Chương 182, lừa mang đi, cầu đặt mua 2, chương 182, lừa mang đi, cầu đặt mua 2. Hai người trở lại trà lâu sau, không có lại đi ra, song song tiến vào ngồi xuống tu hành hình thức, tiếp cận rạng sáng thời gian, Tề Bình nhận được Dư Khánh hồi âm. Trong thư, nói bọn hắn cũng không phát giác dị thường. Không người tìm tới tuần phủ, nói bóng nói gió qua, biết được, Chính Hoài Ân hoàn toàn chính xác tới qua bên này, nhưng cũng chỉ là uống rượu, chưa từng ngủ qua cô nương. Không có manh mối. Tề Bình khẽ giật mình, khoanh chân ngồi hỏa kháng bên trên, lông mày nhíu chặt, Chính Hoài Ân họa bên trong, chỉ có giao quang lâu nhất là rõ ràng, chẳng lẽ không phải nơi đó, là trùng quanh đường đi. Thật vất vả tìm được manh mối, lại nhiều lần gặp khó, nhường hắn không khỏi sinh ra lung lay, hoài nghi mình, là có hay không là nghĩ nhiều. Ta đã biết, có tin tức lại liên lạc. Tề Bình nâng bút hồi âm, lâm vào ngơ ngẩn. Mấy ngày kế tiếp, Tề Bình lại hao phí không ít tâm tư, tại giao quang lâu xung quanh tìm hiểu, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Bước hoặc kia, lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều khắp, cũng lại không có tìm được bất kỳ mới mạch suy nghĩ. Tuần phủ đội ngũ thì dựa theo Tề Bình chỉ thị, cả ngày sống phong túng, khi thì đốc xúc Tây Bắc Quân, duy trì liên tục đuổi bắt Trịnh Hoài Ân. Nhưng từng ngày trôi qua, từ đầu đến cuối không có tiến triển. Cái này khiến Song Phương cũng không khỏi nóng nảy. Rốt cục, tại mấy ngày sau một cái trạm vào tối, quả đen kích động trở về, mang đến gián điệp bí mật nhóm trong khoảng thời gian này sưu tập đến tình báo. Trong phòng tối, trên bàn, ánh đèn choáng nhiễm ra quang huy, chiếu sáng năm người khuôn mặt, Tề Bình theo thường lệ ở chủ vị, Hồng Tiêu Kiều ngồi bên tay phải. Quả đen, Tỳ Bà cùng đao nhọn ba tên gián điệp bí mật ngồi nghiêm chỉnh. Dựa theo phân phó của ngài, tiềm ẩn trong quân đội gián điệp bí mật nhóm sưu tập tình báo tương quan đều ở nơi này. Quả đen đem một chồng trang giấy đưa lên, chân thành nói: "Rất tốt." Tề Bình tâm tình cũng rất kích động, chờ mong không thôi. Lúc này triển khai, phi tốc xem. Bên cạnh, ba tên gián điệp bí mật thỉnh thoảng nhắc nhở, bổ sung. Tình báo cơ bản quay chung quanh tại nhà kho cùng Tây Bắc hành lang hai cái phương hướng, có chút trùng hợp, có thể lý giải, dù sao rất nhiều gián điệp bí mật, lẫn nhau cũng không hiểu biết những người còn lại tồn tại. Tìm kiếm khác biệt tin tức nguyên, lẫn nhau so sánh, cũng là cơ thao. Nhà kho phương diện, chủ yếu tình báo, vây quanh tư kho quan viên Trịnh Hoài Ân, chúng ta nếm thử kiểm tra đối chiếu sự thật hắn mất tích, nhưng đạt được tin tức có hạn. Quả đen hổ thẹn nói. Tề Bình không ngạc nhiên chút nào, Tây Bắc quân cao tầng có can đảm đẩy ra người này, khẳng định làm chuẩn bị, cha không được càng nhiều, bình thường. Bất quá tại trấn giữ quan khẩu quân tốt nơi này, chúng ta đạt được trọng yếu tình báo. Quả đen nói. Tề Bình lúc này cũng lật ra chỉnh lý tốt hồ sơ, nhướng mày, nói, Lý Lãng, hồi hương thăm viếng. Trên tình báo biểu hiện, ngay tại Trịnh Hoài Ân trước khi mất tích, trấn giữ thông hướng Thảo Nguyên Tây Bắc hành lang sĩ quan một trong, có cái gọi là Lý Lãng, đống nhiên hướng trong quân xin nghỉ, muốn phải hồi hương thăm viếng. Đóng giữ biên tái sĩ quan, hàng năm đều có hồi hương ngày nghỉ hạn mức. Cái này nhìn là một phần rất bình thường xin, nhưng ra ở thời điểm này, liền nhạy cảm lên. Quả đen nói, đúng vậy, Tây Bắc hành lang rất lớn, chia làm 10 cái quan khẩu, không ít sĩ quan thay phiên đóng giữ, người này chỉ là thứ nhất. Trong quân gián điệp bí mật biết được việc này sau, tiến thêm một bước, sưu tập tới có liên quan tình báo, biết được, trước khi đi, cùng một cái tên là Phùng Ngũ thương đội thủ lĩnh nhiều lần gặp gỡ. Thấy Tề Bình nghi hoặc, Tỳ Bà đuổi tới giải thích nói, Phùng Ngũ là chuyên môn chạy thảo nguyên, thay Trung Nguyên thương nhân thu ra một cái địa lầu xà. Chuyện làm ăn làm không nhỏ, lẫn vào rất mở, rất nhiều theo nơi khác tới thương khách, không có trên thảo nguyên đường đi, liền sẽ theo trong tay hắn thu hàng ra. Cho nên, người này thương đội thường xuyên đi tới đi lui quan nội bên ngoài, cùng thủ quan có tốt, cũng so với là quen thuộc. Tề Bình ánh mắt sắc bén, cái này Phùng Ngũ còn tại Lâm Thành sao? Vẫn là cũng đã biến mất. Đao Nhọn nói rằng, còn tại, nhưng một tháng trước, liền tuyên bố bị thương, ở nhà tĩnh dưỡng, đem thương đội giao cho bọn thủ hạ làm. Ta điều tra qua, hai ngày này, thứ nhất thẳng pha trộn tại thành đông một tòa sòng bạc bên trong, ra tay xa xỉ. Trong phòng tối, ánh nến nhảy vào xuống. Hồng Tiêu Kiều cùng Tề Bình liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Khổ đợi mấy ngày, rốt cục đạt được đầu mối mới. Tề Bình thở sâu, hỏi, các ngươi có ý nghĩ gì? Quả đen trầm ngâm hạ, cẩn thận nói, thủ tướng Lý Lãng là ở kinh thành truyền đến tin tức trước rời đi, nhìn như tất cả bình thường, nhưng không dám hứa chắc, phải chăng có khác thủ đoạn, sớm nghe được phong thanh. Kia địa đầu xà Phùng Ngũ, thụ thương thời cơ, cũng có chút trùng hợp. Ý nghĩ của chúng ta là, có thể nếm thử tìm hiểu hạ. Tề Bình suy tư mấy giây, nói, không cần phiền toái như vậy, biết hắn ở đâu liền dễ làm. Đao Nhọn, ngươi đổi bộ quần áo, mang ta tìm tới hắn. Thân hình hơi mập, hơi có chút xấu hổ, Đao Nhọn gật đầu, là. Lại một buổi tối đến. Lâm Thành, Đông Khu, trên đường còn náo nhiệt lấy, chưa tới cấm đi lại ban đêm giờ. Một tòa rất có quy mô sòng bạc bên trong, chứng khí mù mịt, tràn ngập mùi mồ hôi bẩn, mấy tay cờ bạc quay chung quanh đang đánh cược bên cạnh bàn, khuôn mặt xích hồng, hô to gọi nhỏ la lên. Xúc sắc rầm rầm lay động âm thanh bên trong, lúc mà vang lên cười to, hoặc thất vọng thở dài. Suối quậy. Nào đó bàn lớn bên cạnh, một gã dung mạo xấu xí trung niên nhân mắng, dường như có chút khó chịu. Bên cạnh, một gã dân cờ bạc cười nói, Ngũ gia, ngày hôm nay vận may, không phải so hôm qua. Phùng Ngũ nhổ ra cục đờm, mắng, đều do kia tiểu nương tử, hút khô lão tử vật khí. Một tên khác dân cờ bạc buồn bã nói, muốn ta nói à, đây chính là báo ứng, người ta phu quân đi theo ngươi chạy một chuyến thương, người liền không có, nói cái gì cho mọi dợ giết, trở về đem người quả phụ chiếm, việc này, hắc. Phùng Ngũ chừng hắn, phất tay muốn đánh, ngươi gây chuyện. Bên cạnh mấy người ngăn lại, lẫn nhau, lại đều lòng dạ biết rõ, biết hắn là cái gì mà hạng, cũng biết, vị này Ngũ gia gần đây tính tình rất kém cỏi, mỗi ngày uống rượu đánh bạc, thường xuyên cùng người bộc phát xung đột. Một phen khuyên giải, Phùng Ngũ quay đầu liền đi, vén màn bài lên, mới phát hiện, đã vào đêm. Giật xuống bên hông rượu hướng, Tấn Tấn rót mấy ngụm, hắn lung la lung lay, cất bước hướng chỗ ở đi đến. Dọc đường một đầu ngõ nhỏ lúc, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Một giây sau, một đạo hắc ảnh quay đầu bay tới, Phùng Ngũ kêu lên một tiếng đau đớn, bị đao nhọn đánh ngất xỉu, vớt trong tay. Hoa. Làm Phùng Ngũ tỉnh lại lần nữa, là bị rượu dội tỉnh. Hắn kinh hãi phát hiện, chính mình đang đứng ở một gian xa lạ trong phòng, vì trên mặt đất, trên thân bị da trâu dây thường buộc chặt. Một đầu mặc y phục dạ hành, che kín đầu mặt hắn tử cao lớn, đem rượu hướng vứt xuống, để ép tiếng nói nói, lao đại, tốt. Phùng Ngũ mở mịt ngẩng đầu, cố gắng mở to hai mắt. Liền thấy, phía trước trên một cái ghế, ngồi một bóng người, mang theo mũ rộng đành, gương mặt che giấu trong bóng đêm, đang lấy một loại quái dị, tiêu căng dáng vẻ ngồi ngay ngắn. Sau lưng, còn xử lấy một tên khác cùng loại ăn mặc người. Tề Bình Bình lên chân bắt chéo, ở trên cao nhìn xuống, quan sát cái này nát người, nhân phẩm thấp, thanh âm khàn khàn, trầm thấp cười nói, tỉnh. Đấu chương xong, chương 183, vụ án cáo phá, cầu đặt mua, chương 183, vụ án cáo phá, cầu đặt mua, chương 183 vụ án cáo phá, cầu đặt mua, tỉnh. Mở tối xa lạ gian phòng, tràn ngập ác ý người thần bí, làm Tề Bình trầm rãi, dùng khàn khàn tiếng nói, nói ra câu này điển hình khảo vấn thoại thuật. Khuôn mặt xấu xí thương nhân rốt cục ý thức được, xảy ra chuyện gì, hắn sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi là đầu nào trên đường? Biết ta là ai không? Cái này quen thuộc đối bạch, ta quả thực cho là mình tại quét hắc kịch bên trong. Tề Bình oán thầm, hai tay trùng điệp, mỉm cười cười một tiếng, Phùng Ngũ, ngũ ra đi, biết. Phùng Ngũ cười lạnh, nếu biết, còn dám ba. Bên cạnh, đao nhọn một bàn tay quất tới. Phùng Ngũ kêu thảm một tiếng, cả người nghiêng ngã xuống, răng suýt nữa bị đánh rơi, đầu đâm vào góc bàn, tràn ra máu tươi, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng mà, tất cả thanh âm đều bị phong ký tự khóa trong phòng, không cách nào ngoại truyện. Đao nhọn đôi mắt âm trầm, thành thật một chút. Tề Bình nhìn hắn một cái, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, có bằng hữu trà lâu cái kia làm lấy một tay tốt bánh ngọt, tính cách xấu hổ đâu biết, lại có như vậy lanh khốc một mặt. Bất quá, tại bắt người trước, Tề Bình liền hỏi thăm qua người này phong bình. Biết được, cái này Phùng Ngũ, quả thực là nát người, nhân phẩm thấp, chuyện xấu không làm thiếu, dưới tay, uổng mạng không ít người mệnh, lại nhiều giao cho mọi dợ, hoành hành bá đạo, chết chưa hết tội nhân vật. Cho nên, Tề Bình đối đao nhọn biểu hiện rất hài lòng. Các ngươi rốt cuộc là người nào, muốn làm gì? Phùng Ngũ bị đánh cho hồ đồ, vùng mấy hạ, mới đứng lên, rốt cuộc không dám nói dọa, thần sắc kiên kỵ. Tề Bình tựa ở trong ghế, ngữ khí bình thản, ngươi có thể nhận biết Lý Lãng. Phùng Ngũ run lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tây Bắc quân thủ quan Lý gia. Tất nhiên là nhận biết, chạy thương, cái nào không biết được. Tề Bình nói, đoạn thời gian trước, Lý Lãng rời đi Lâm Thành, trước khi đi, cùng ngươi đã gặp mặt, các ngươi hàn huyên thứ gì? Phùng Ngũ nói, Lý gia về nhà thăm viếng, nói cho ta biết, ta mời hắn một bữa rượu, cầu dưới tay hắn huynh đệ hỗ trợ chiếu cố điểm. Tề Bình tư thế ngồi không thay đổi, tiếp tục hỏi, hắn sau khi đi, ngươi cáo bệnh ở nhà, không còn chạy thương, vì sao? Phùng Ngũ đáp, lần trước đi thảo nguyên, cùng nhân hòa cũng thụ chút tổn thương, bệnh cũ tái phát, liền nghỉ một thời gian. Đối đáp trôi chảy, tất cả nghe đều phù hợp lẽ thường. Tề Bình nhẹ gật đầu, chống cằm, dường như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, kia mũ rộng bình hạ truyền ra một tiếng cười khẽ, sau đó là nhẹ nhàng thở dài, ngươi nói dối. Phùng Ngũ sắc mặt biến hóa, nhường hắn thanh tỉnh một chút. Tề Bình ngữ khí buồn bã nói, bên cạnh mặc y phục dạ hành đao nhọn nết miệng cười một tiếng, đôi mắt rất lạnh, từ sau eo rút ra một thanh sắc bén sáng như tuyết dao găm, một cước đá vào Phùng Ngũ dưới xương sườn. Cái sau mắt tối sầm lại, kịch liệt đau nhức phía dưới, thân thể nằm nghiêng. Cùng lúc đó, đao nhọn cất bước tiến lên, níu lại hắn một tay nắm, dao găm phốc một tiếng, đem Phùng Ngũ bàn tay trái đâm xuyên, đính tại trên sàn nhà bằng gỗ. Máu tươi phun ra. A. Phùng Ngũ thê lương hét lên, trợn tròn trong mắt, tràn đầy khó có thể tin thần sắc, ta không nói đao nhọn rút ra thanh thứ hai dao găm, phù một tiếng, đem nó tay phải đóng ở trên mặt đất, đè xuống chôi đao, làm bộ cắt xuống, ngu ra, nghĩ kỹ lại nói tiếp, ta đây hết thảy, ngươi cái này nằm cái đầu ngón tay, nhưng là không còn. Phùng Ngũ sợ đến vỡ mật, giờ phút này hắn tinh tường phát giác được, mập mạp này trong ánh mắt sắc khí, bận bịu lớn tiếng kêu rên, ta nói, ta còn nói. Phùng Ngũ huyết lệ câu hạ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nói nhanh, tiểu nhân đối hai bên thương lộ quen thuộc, cho nên thường xuyên giúp một số người ra bên ngoài tặng đồ. Tặng đồ, là buôn lậu a? Tề Bình thở dài, là. Phùng Ngũ sợ hai nói, nếu là bình thường đưa hàng, muốn lên giao nộp không ít thuế quan, nhưng đi thông thủ tướng quan hệ, có thể miễn đi khối này thuế, Lý gia liền thường xuyên chiếu cố chúng ta, chỉ cần cho hắn hiếu kính, liền tha cho chúng ta buôn lậu một chút hàng hóa dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, đại khái 3 tháng trước, Lý gia ngoại ý muốn tìm tới ta, nói có người muốn hướng trong thảo nguyên đưa một nhóm hàng, muốn mời chúng ta giúp đỡ vận chuyển, giá giá vẫn rất cao, ta liền tiếp. Lúc ấy cũng suy nghĩ, Lý gia tự mình đáp cầu dắt mối sống, cũng không dám không tiếp. Tề Bình ánh mắt sắc bén, cái gì hàng? Phùng Ngũ ánh mắt trốn tránh, đao nhọn tay nghiêng một cái, một đầu ngón tay cắt xuống. Phùng Ngũ kêu thảm một tiếng, không dám tiếp tục giấu giếm, khóc dòng nói, quân giới là xe xe súng đạn cùng áo giáp, dùng cái dương bị kín lấy, rất nhiều chiếc xe lớn, còn có che khuất mặt người cùng xe. Ta mới đầu không biết rõ, chỉ cảm thấy không thích hợp, là vận chuyển thảo nguyên trên đường. Tay người phía dưới trộm đạo mắt nhìn, nói với ta, tiểu nhân thế mới biết, có thể là Tây Bắc quân bên trong ra bên ngoài bán đồ. Ta sợ bị diệt khẩu, liền giả vờ không biết, đem cùng ta hồi báo người làm thịt. Hàng hóa đưa cho liên hệ người sau, liền trở về Lâm Thành, kết quả cũng là bình an vô sự. Thẳng đến hơn nửa tháng trước nuốt nước bọn, Phùng Ngũ dường như nhớ lại rất làm hắn khẩn trương một màn. Ngày đó, Lý gia tìm tới ta, nói hắn muốn về nhà một chuyến. Nói với ta, gần nhất trong thành muốn tra buôn lậu, cảnh cáo ta thu liễm chút, tiên tính chờ hắn trở về, danh tiếng đi qua lại nói. Ta liền nhớ tới sự kiện kia, cảm thấy sợ hãi, vừa vặn ngày đó, lần trước cùng xe áp giải quân giới người thần bí kia, cũng đi tìm đến, ta liền đánh bạo, nghe lén bọn hắn nói chuyện. Tề Bình đôi mắt nhíu lại, dựa vào ghế thân thể có chút ngồi thẳng, ngươi nghe được cái gì? Phùng Ngũ nuốt nước bọt, trừng trong mắt, nói, ta không nghe rõ, bọn hắn trong phòng, ta cũng không dám áp quá gần, chỉ nghe được cái gì bạn, thị lang, đúng rồi, còn có tên của một người. Ai? Thôi Lưu Quang. Phùng Ngũ nói. Tề Bình mũ rộng bình hạ, sắc mặt đại biến. Phía sau hắn, một mực sử lấy làm bối cảnh Tường Hồng Tiểu Kiều cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Thôi Lưu Quang, cái tên này ở đây ba người đều biết, đó chính là Tây Bắc quân đô chỉ huy sứ ti, hai vị đô chỉ huy đồng chi một trong, theo nhị phẩm quan viên là hắn. Tây Bắc quân bên trong đại lão hổ cùng tiền thị lang đút lót cấu kết mọi dợ hấp thủ phía sau màn, là vị này bọn hắn chưa hề chú ý tới quan viên. Giờ phút này Tề Bình có loại bạo nói tục xúc động, hắn không hề cảm thấy Phùng Ngũ nói dối. Thứ nhất, người này xác thực chỉ là thương nhân, hơn nữa phẩm hạnh thấp kém, cũng không phải là nhận qua huấn luyện, ý chí kiên định chiến sĩ, trong ánh mắt sợ hãi không giả được. Thứ hai, trong miệng hắn bạc thị lang chuẩn xác chúng đích kinh đô công bộ thị lang tham nhũng án, mà phải biết, ở ngoài mặt, tiền thị lang tham nhũng cùng Tây Bắc cũng không quan hệ. Tiền thị lang cùng buôn lậu án liên quan, chỉ có số người cực ít, tỉ như hoàng đế, Đô Nguyên Xuân bọn người nắm giữ. Cái này Phùng Ngũ tuyệt đối không thể bịa đặt đi ra. Tề Bình lâm vào trầm tư, Thôi Lưu Quang. Thôi Lưu Quang, để cho ta ngẫm lại, cho nên, vị này đô chỉ huy đồng chi trước cấu kết mọi dợ, hối lộ tiền thị lang, thu hoạch được một nhóm vũ khí. Thông qua một loại nào đó phương pháp, trải qua tư kho Trịnh Hoài Ân, hoặc là chưa qua hắn, đem nó trộm lấy ra. Vì che giấu hành tung, cho nên các cử thủ quan sĩ quan Lý Lãng tìm được địa đầu xà Phùng Ngũ, nhường hắn thương đội, tướng quân giới vận chuyển tiến thảo nguyên sau đó, trong kinh nhận được tin tức, Tây Bắc xảy ra buôn lậu án, hoàng đế chuẩn bị tra rõ, Thôi Lưu Quang theo một ít con đường, trước thời gian đạt được tin tức, cho nên bắt đầu tiến hành bố trí. Trước hết để cho Lý Lãng thông qua xin nghỉ, rời đi Tây Bắc quân, tránh đi một vòng này thanh tra. Lại để cho Trịnh Hoài Ân biến mất, nhường hắn đi ra đình bao, Tây Bắc quân cao tầng ra ngoài tự thân lợi ích, ngầm cho phép kết quả này sự kiện rõ ràng, dây xích rõ ràng. Chờ một chút, Phùng Ngũ vì cái gì không có bị thanh trừ hết? Cái này chẳng phải là lưu lại lỗ thủng? Không, không cần thiết thanh trừ, bởi vì Phùng Ngũ trên lý luận cũng không biết rõ hấp thủ phía sau màn là ai, hắn mặc dù tham dự buôn lậu, nhưng duy nhất biết đến chỉ có Lý Gia. Coi như Phùng Ngũ bị bắt, cũng nhiều nhất khai ra một cái Lý Lãng, mà Lý Lãng đã rời đi. Đồng thời, xem như điệu đầu xà, giết chết hắn, rất có thể dẫn tới ngoài định mức phiền toái, tỉ như tuần phủ chú ý. Đáng tiếc, không có người biết, cái này Phùng Ngũ tâm đủ hung ác, lá gan đủ lớn, vậy mà nghe trộm được mật đàm. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế, cũng không có gì, Phùng Ngũ không có khả năng nói lung tung, đây là mất đầu tội danh, nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải ta Tề Bình tâm tình cực độ phức tạp. Có ngạc nhiên mừng rỡ, có cảm khái, có phẫn nộ, càng có một ít khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, bối rối hắn mấy ngày nan đề, thúc thủ vô sách bản án, vậy mà như vậy, liền giải khai. Ngươi có biết, ngươi đang nói cái gì? Tề Bình thu hồi suy nghĩ, thân thể nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Ngũ, thôi đại nhân danh tự, ngươi hẳn là không phải không biết ta. Phùng Ngũ đầu đầy mồ hôi, nơm nớp lo sợ, đại nhân, ngài là người của triều đình a. Tề Bình nhướng mày, nói thế nào? Phùng Ngũ kịch liệt đau nhức phía dưới, lộ ra xã hội tầng dưới chót hôn giang long vốn có trí tuệ, tuần phủ giá lâm, đang tra buôn lậu bản án, cái này tiểu nhân cũng biết, tiểu nhân ở Lâm Thành, coi như có chút danh khí. Đồng dạng người giang hồ, không dám như thế. Ngài các vị trên người có quan khí, lại bắt tiểu nhân hỏi cái này chút, đại khái chỉ có thể là triều đình đại nhân. Không dám lừa gạt, tiểu nhân những ngày này nơm nớp lo sợ, say rượu đánh bạc sống qua ngày, cũng không dám trốn, sợ một khi chạy, liền cho người ta diệt khẩu. Bây giờ rơi vào các vị đại nhân trong tay, chỉ cầu mạng sống, tiểu nhân nguyện làm chứng, cùng kia Lý Lãng đối chất, chỉ cầu giữ lại tiểu nhân một mạng. Nói, hắn nằm dạp trên mặt đất dập đầu. Tề Bình kinh ngạc, cảm thấy cảm khái. Thầm nghĩ, không hổ là có thể ở lục địa này bến cảng kiếm ra tới địa đầu xà. Phẩm tính thấp kém là một chuyện, nhưng phần này nhãn lực cùng quyết đoán, cũng không tầm thường người có thể có. Tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, sẽ theo nhẹ xử lý. Tề Bình nói. Trong lòng thầm đủ, ngược lại cuối cùng xử lý ngươi không phải ta. Cho hắn cầm máu, dẫn đi giam lại. Tề Bình đối đao nhỏ nói. Cái sau ứng thanh, xuất ra thuốc bột, bôi tại trên vết thương, tiếp theo xách theo Phùng Ngũ, ra cửa. Bọn người đi, Hồng Tiểu Tiểu lấy xuống mũ rộng đành, kích động nói, kế tiếp đem người đưa qua sao? Mặt nàng bàng ửng hồng, tràn đầy phá án sau vui sướng. Tề Bình nghĩ, lắc đầu, không được, phong hiểm quá lớn, mặt khác, chỉ có Phùng Ngũ, cường độ không đủ, vẫn là phải nghĩ biện pháp, bắt lấy Lý Lãng. Người này đã sớm rời đi, nghĩ đến còn sống, dù sao đã có Trịnh Hoài Ân cái này dê thế tội. Ta trước cáo chi tuần phủ, chuyện này liên quan đến cấp độ quá lớn, không phải chúng ta có thể quyết định. Hắn chưa quên, chính mình chỉ là tra án không sai, cũng không quyết đoán quyền lực, càng không có năng lực xử trí. Chân chính có thể làm chủ, có nổi, chỉ có cầm trong tay nhị phẩm văn ấn thế thiên tử tuần tra Cựu Châu Lý Kỳ. Nghĩ đến cái này, Tề Bình lấy ra giấy vàng cùng thanh ngọc pháp bút, nâng bút chuyển tin. Tề Bình, đầu nhi, bản án phá. Tấu chương xong, chương 184, bức tranh bí mật chân chính giải pháp, cầu đặt mua, 1, chương 184, bức tranh bí mật chân chính giải pháp, cầu đặt mua, 1, chương 184 bức tranh bí mật chân chính giải pháp, cầu đặt mua, dịch quán. Làm màn đêm buông xuống, một đám cẩm y đi tụ trong phòng, trên bàn là phong phú bữa tối, đám người nhưng cũng không có khẩu vị. lại là dê nướng nguyên con, có thể hay không cho đầu bếp nói rằng làm phần cháo hoa. Một tên giáo úy thở dài. Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn, ngươi không phải nói thích ăn cái này, vậy cũng không chịu nổi ngừng lại ăn a, ta có chút hoài niệm trong nha môn cháo gạo. Ra mồm. Hắc hắc. Nói đến, đêm nay tuần phủ đại nhân không đi ra tìm thú vui, còn có chút không thích ứng. Lại một người nói, lớn giọng giáo úy tựa ở trong ghế, uống vào mật ong nước, lớn tuổi, thận cũng không phải như vậy dùng, có thể lý giải. Hắc hắc hắc. Đám người cười. Cho chuyện cái gì đâu, như vậy náo nhiệt. Dư Khánh đẩy cửa đi vào. Chúng cầm ý đi thẳng lưng, khôi phục tinh nhuệ phái đoàn, đầu nhi, chúng ta đang thảo luận bản án, kia Trịnh Hoài Ân, sợ là bắt không trở về, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy đợi chút nữa? Ngươi kia là nói bản án sao? Đều không đành lòng chọc thủ ngươi. Bùi Thiếu Khanh đoán thầm, khéo léo ngồi bên cạnh bàn, trên mặt lộ ra vẻ u sầu, vụ án hoàn toàn chính xác khó giải quyết, Tề Bình bên kia không biết như thế nào. Trải qua lần trước sự kiện, đám người đã biết Tề Bình tồn tại, so với cả ngày ăn uống chơi gái tuần phủ, hiển nhiên vẫn là giấu trong bóng tối Tề Bình càng đáng tin cậy. Nghe vậy, còn lại giáo úy nhao nhao xem ra. Dư Khánh đang muốn nói chuyện, đột nhiên tim như bị phỏng, hắn đem tay phải ấn tại ngực, độ nhập chân nguyên, lựa chọn tiếp thu không khí bằng mèo. Một phong thư chậm rãi bay xuống, hắn chỉ nhìn lướt qua, chính là thần sắc đại biến, mạnh xoay người đi ra ngoài cửa, lưu lại một đám giáo úy hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Cái gì? Bản án phá. Dịch quán thuộc về tuần phủ gian phòng bên trong, đang xoa eo Lý Kỳ đẩy cửa ra, nên Dư Khánh tiến đến, chờ nhìn qua thư tín, vừa mừng vừa sợ. Vụ án chậm chạp bất động, hắn cũng rầu rĩ. Bút đến. Lần này, hắn thậm chí đều chẳng muốn Dư Khánh biết hay, chính mình sẽ viết, hỏi thăm nguyên do. Chợt, Dư Khánh kích hoạt pháp khí truyền đầu. Song Vương thông tin mấy vòng, rốt cục đem tình báo giải thích rõ hoàn tất. Đúng là hắn. Lại là hắn. Lý Kỳ vừa sợ vừa giận, vô án thống mạng, an lộc của vua, trung quân sự tình, thôi Lưu Quang lại dám can đảm cấu kết mọi dợ, tội đáng chết vạn lần. Dư Khánh nhặt lên mới nhất một phòng, bình tĩnh nói, Tề Bình nói, nhân chứng cùng ngũ trước mắt giam giữ tại chỗ hắn, nhưng chỉ bằng một trợ đúa thương nhân chi ngôn, còn không đủ để tin, muốn ta chờ tìm cách, bắt trở lại hương thủ quan tướng Linh Lý Lãng, người này mới là mấu chốt. Lý Kỳ tỉnh táo lại, đồng ý nói, có lý, ta cái này liền tự viết mật lệnh, mời địa phương khác phối hợp bắt. Nói xong, nếu mày một chút suy nghĩ, lại nói, không ổn, thôi Lưu Quang chính là đô chỉ huy đồng chi, nắm quyền lớn, chậm thì sinh biến, vẫn là trước đem truy nã, càng ổn thỏa chút. Nơi đây tới gần biên quan, Tây Bắc quân nhãn tuyến trải rộng. Lý Kỳ lo lắng, việc này tiết lộ, cái khác không nói, riêng là kia Phùng Ngũ, chờ mất tích tin tức truyền đến, chưa chừng sẽ dẫn tới thôi Lưu Quang cảnh giác, giới lúc nếu là cũng học Trịnh Hoài Ân chạy trốn, liền phiền toái. So sánh hạ, trước tiên đem người bắt, tái thẩm, càng ổn thỏa. Dư Khánh đối với chuyện này cũng không dị nghị, đồng ý nói, đi trước cái này liền đi cho người, thôi Lưu Quang hẳn là còn ở nha môn, hắn chạy không thoát. Thành Bắc, đô chỉ huy sứ ti, tòa nào đó độc lập viện lạc bên trong. Mặc võ tướng bảo phục, ngay tại công sở bên trong xử lý sự vụ, thôi Lưu Quang ngẩng đầu, mắt nhìn nơi hẻo lánh bên trong nước giỏ, đứng dậy, chuẩn bị tan tầm. So với quang mang vạn trượng đô chỉ huy sứ, vị này theo nhị phẩm đồng chi cũng không quá thu hút, thuộc về rất dễ dàng bị người sơ sót loại hình, trên thân cũng khuyết thiếu một chút trong quân bốn có sắc bén. Có ai không, chuẩn bị xe. Thôi Lưu Quang phân phó. Cổng thị vệ ứng thanh rời đi, giữ lại hắn thay đổi quan bảo, mặc vào bình thường quần áo, chỉ mang theo cùng quan văn ấn tỷ giống nhau tác dụng hộ phủ. Dám đi vào sân nhỏ, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, không khỏi nhíu mày, chuyện gì huyên náo? Bành! Một giây sau, một gã quân tốt kêu lên lấy, ngựa bay vào. Cánh cửa mở rộng, Dư Khánh một ngựa đi đầu, sau lưng cầm ý đi, cùng tùy hành cấm quân đằng đằng sát khí, nối đuôi nhau mà vào. Trong nha môn quân tốt ý đồ ngăn cản, lại sợ hai tuần phụ thân phận, liên tục bại lui. Lý đại nhân, cái này là ý gì? Thôi Lưu Quang sinh lòng bất an, nắm lấy bên hông hộ phủ. Lý Kỳ cất bước tiến vào, ngoài cười nhưng trong không cười, Thôi Lưu Quang, có người tố giác ngươi liên quan đến buôn lậu án, bản quan lấy tuần phụ thân phận, mệnh ngươi lập tức tiếp nhận thẩm tra. Thôi Lưu Quang muốn rách cả mí mắt, Lý Kỳ, ngươi dám? Lý Kỳ tay nâng văn ấn, lòng bàn tay ấn tỉ, lượn lờ nguyên khí quang huy, sáng tỏ như đèn. Thôi đại nhân, chớ có sai lầm. Thôi Lưu Quang giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, Dư Khánh xem thời cơ, kéo tàn ảnh, trong nháy mắt đánh tới hắn mặt, đem nó đánh lui, đoạt lấy hộ phủ, cầm xuống. Trà lâu hậu viện, Tề Bình thu hồi thư tín, thở ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn về phía nữ cầm ý đi, sau này thế nào làm, không phải là chúng ta muốn quan tâm. Hắn chỉ quản tra án, khắc, ném cho lão Lý đi đau đầu à, vui đùa nhiều ngày như vậy, cũng nên nhường đám người kia công việc lưu đủ lên. Về phần Tề Bình, hắn còn lại nhiệm vụ, chỉ có xem trọng Phùng Ngũ, sau đó chờ đợi tuần phủ mệnh lệnh, đem nhân chứng đưa qua. Một thân nhẹ nhõm, Thôi Lưu Quang sẽ làm phản hay không kháng? Chúng ta đi hỗ trợ a. Hồng Tiêu Kiều kích động bộ dáng. Tề Bình cười nói, nghĩ gì thế, một cái đồng chí, mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng có thể điều nhiều ít binh. Lại có bao nhiêu người dám đối tuần phủ động thủ? Muốn tạo phản phải không? Chớ đừng nói chi là, còn có siêu phàm lực lượng khắc chế, tuần phủ chỉ cần không cho người ta an toán, quan ấn nơi tay, vẫn là rất nhiều. Hắn nhớ tới lúc trước Hà Yến trận chiến kia, Lý Kỳ một kích liền đánh lùi dấu trong bóng tối thần thông, bật hặc giống như tồn tại. Hồng Tiêu Kiều bật hơi, cũng rất vui vẻ, chỉ cảm thấy đè ở trên người gánh một chút biến mất. Bây giờ, vụ án cơ bản phá hơn phân nửa, chỉ còn lại bắt người, bổ túc chứng cứ liên. Ân, hoặc là cũng không như vậy phiền toái, Thôi Lưu Quang nếu là chiều, thậm chí có thể làm trận kết án. Bản án có thể tính kết thúc, ta mấy ngày nay nhớ việc này, tâm một mực kéo căng lấy, đều không có thật tốt chơi một chút, lần này có thể dễ chịu mấy ngày. Hồng Tiêu Kiều cười nhẹ nhàng nói, ai, ta hỏi mấy cái cảnh điểm, chúng ta đi đi dạo một vòng được không? Lại nói, Tề Bình cảm xúc không cao dáng vẻ. Hồng Tiêu Kiều nghi ngờ nói, ngươi thế nào, giống như không quá cao hứng. Tề Bình lắc đầu, nói rằng, bản án kết thúc, ta đương nhiên cao hứng, chỉ là còn có chút điểm đáng ngờ không có hiểu rõ. Ngươi nói là Trịnh Hoài Ân họa? Hồng Tiêu Kiều hỏi. Ân. Tề Bình gật đầu, bức họa kia thủy chung là vắt ngang ở trong lòng một cây gai. Hắn mấy ngày nay lặp đi lặp lại suy tư rất nhiều lần, một hồi hoài nghi, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá, nghi thần nghi quỷ, căn bản không tồn tại cái gì ám chỉ. Một hồi lại luôn cảm thấy Trịnh Hoài Ân trên thân bao phủ một tầng mê vụ. Chương 184, bức tranh bí mật chân chính giải pháp, cầu đặt mua 2. Chương 184, bức tranh bí mật chân chính giải pháp, cầu đặt mua 2. Cái này giống như là làm một bộ bài thi, nhảy qua một bước, nửa được nửa đoán, hoàn toàn chính xác viết ra câu trả lời chính xác, giải đề lại không hoàn toàn giải khai, rất khó chịu. Hơn nữa, nói đến phá án quá trình cũng rất không có tí sức lực nào. Quá trình có thể đơn giản hóa là nhường gián điệp bí mật tra manh mối chờ mấy ngày cầm tới manh mối, khóa chặt nhân vật mấu chốt thẩm vấn đến đáp án liền khuyết thiếu loại kia, khám phá từng lớp sương mù, cuối cùng tìm được chân tướng khoái cảm. Cho nên vượt qua ban đầu ngạc nhiên mừng rỡ sau, còn xuất lại chỉ có trống rỗng. Có lẽ đích thật là ngươi suy nghĩ nhiều, Trịnh Hoài Ân lời nói. Ân, chỉ cần chờ cầm xuống thôi lưu quang, thẩm vấn một phen, mọi thứ đều sẽ biết được. Hồng Tiêu Kiều an ủi. Tề Bình gật đầu, cũng chỉ có dạng này, chỉ là trong lòng không hiểu bực bội, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, lại không nói ra được. Ngồi một hồi, hắn đứng người lên, thở hắt ra, ngươi giữ lại ở chỗ này, tạm giam nhân chứng, ta ra ngoài hít thở không khí. Hồng Tiêu Kiều nhìn hắn một cái, tốt. Rời đi tiểu viện, Tề Bình đi vào đường đi. Lúc này, còn náo nhiệt lấy, hai bên đường treo thật to đèn lồng đỏ, bên đường cửa hàng đèn đuốc sáng lạn như ban ngày. Không ít người đế quốc, người trong thảo nguyên qua lại xuyên thẳng qua, chạy thương là kiện vất vả sự tình, cũng là kiện rất kiếm tiền sự tình, cho nên một khi tiến vào thành, liền không tránh khỏi vui lùa bung lòng. Đây cũng là tòa này lục địa bến cảng nghề phục vụ phát đạt nguyên nhân. Tề Bình chẳng có mục đích hành động, cũng không thể nói muốn đi đâu, chẳng qua là cảm thấy khí muộn, trong bất chi bất giác hắn ngừng chân, nghe được phía trước nữ tử yêu kiểu cười, đột nhiên giật mình đi tới giao quang lâu. Giờ phút này làm tòa lầu các đèn đuốc sáng trưng, dạng chó hình người các phú thương xếp hàng bước vào lầu hai mở ra, có nữ tử dựa vào lan can hạ nhìn, tiểu y hiệp như hoa. Tại sao lại tới chỗ này? Tề Bình tự rêu cười khổ. Đến cùng còn là bởi vì đoạn này thời gian hắn chạy qua bên này quá nhiều lần, đến mức thói quen đến nơi này. Thật là đã tra xét nhiều ngày như vậy, chung quy là không có phát hiện. Tề Bình lắc đầu, không có đi thanh lâu, mà là quay người đi trở về. Đột nhiên nhìn thấy bên đường có một nhà cửa hàng sách tranh, trong tiệm đang có khách chọn lựa bút mực, cùng chủ cửa hàng trò chuyện, hỏi thăm vẽ tranh giấy bút. Không có vấn đề gì, hắn sớm chú ý tới tiệm này, đồng thời điều tra. Trịnh Hoài Ân đại khái bắt đầu từ nơi này mua hàng dụng cụ vẽ tranh. Trên con đường này, tương tự cửa hàng cũng không phải là một nhà, vốn là phồn hoa náo nhiệt đường đi. Công tử muốn vẽ sơn thủy vẫn là ảnh hình người, cái này dùng bút lấy mặc đại là khác biệt. Chủ quán ra sức chào hàng, chọn lựa hàng hóa khách người cười nói, ta muốn vì giao quang cô nương họa một bộ chân dung. Nô, lại là một cái liếu cầu. Tề Bình nhà ránh, nhìn thấy khách nhân kia cầm bút lên, đang vẽ trên bảng thử bút, ánh mắt nhìn về phía giao quang lâu. Tề Bình lắc đầu bật cười, đang muốn đi, đột nhiên bước chân hắn dừng lại, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo linh quang, liền phảng phất một thanh sắc bén phi đao xé rách mê vụ. Một cái hắn trước đây chưa hề nghĩ tới suy nghĩ, đột ngột nhảy ra ngoài. Trịnh Hoài Ân bức họa kia không thể nghi ngờ là miêu tả bên này tình cảnh, thật là như vậy chi tiết tỉ mỉ xác thực, cùng hiện thực độ cao ăn khớp hình tượng là như thế nào nhớ. Ân, chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất là ven đường vẽ vật thực, liền ở chỗ này đối chiếu đường đi miêu tả. Thứ hai, hắn chăm chú quan sát nơi đây thật lâu, thậm chí nhiều lần quan sát, khả năng nhớ kỹ như vậy kiên cố, bởi vì cái gọi là đã tính trước, mới có thể đem một bức lối vẽ tỉ mỉ miêu tả như thế cẩn thận mà hai loại tình huống, bất luận loại kia đều có một cái cuốn không ra điểm, chính là thị giác. Tề Bình bỗng nhiên bừng tỉnh, dường như điện quang chém vào não hải. Là, ta trước đây chỉ cho là manh mối khả năng giấu ở bức tranh bản thân, hoặc là họa bên trong miêu tả tình cảnh bên trong, lại hoàn toàn không để ý đến một cái khác khả năng. Cái kia chính là vẽ tranh người, vị trí. Trịnh Hoài Ân lúc ấy là đứng ở chỗ đó, quan sát con đường này. Mà cái chỗ kia, tất nhiên là hắn lâu dài chú lưu, đó là cái vô cùng phản trực giác mạch suy nghĩ. Một người nhìn thấy một bức họa, sẽ căn cứ vào quán tính, đem lực chú ý tập trung ở họa bản thân, mà sẽ xem nhẹ họa sĩ vị trí. Mà Tề Bình muốn tìm, vừa lúc chính là họa sĩ. Ta hiểu được rộn rộn ràng ràng trong đám người, Tề Bình tự lẩm bẩm, hai con ngươi bỗng nhiên sáng tỏ, hắn từ trong ngực sờ một cái, đem lúc trước dùng thần phủ bút vẽ dưới bức họa kia giấy lấy ra. Tung ra, hai tay nắm, quay người, so sánh con đường này, bắt đầu không ngừng thay đổi vị trí, hành động, thông qua so sánh bức tranh thị giác, đảo ngược định vị Trịnh Hoài Ân vẽ tranh, quan sát lúc, chỗ địa điểm. A, ngươi làm gì? Người này có bị bệnh không? Tề Bình phá tan đám người, càng không ngừng điều chỉnh vị trí, ánh mắt đang vẽ quyển cùng chân thực ở giữa hoán đổi, dẫn tới người chung quanh chỉ trỏ. Thoáng như, nhìn bệnh tâm thần giống như, hắn lại hoàn toàn không để ý không phải nơi này, còn muốn đi phía trái cũng không phải nơi này, thì rất hẳn là càng hướng phía trước một chút không đúng. Tề Bình lần lượt xê dịch, hành động. Thời gian dần trôi qua, hắn cách xa đám người, cách xa náo nhiệt. Khi hắn lại một lần nữa giơ lên bức tranh, họa bên trong tình cảnh cùng hiện thực, rốt cục hoàn mỹ ăn khớp. Chính là chỗ này. Tề Bình để bức họa xuống, quay người, nhìn về phía một tòa lầu nhỏ. Nơi này dường như đã từng là một nhà cửa hàng, dưới mắt lại đại môn đóng chặt, cửa sổ đen nhánh, dường như đã bỏ trống hồi lâu. Không giống với phố dài chỗ sâu náo nhiệt cùng quan minh, tòa này lầu nhỏ ở vào cuối phố, hơn phân nửa kiến trúc bao phủ trong bóng đêm. Tề Bình lặng lặng đứng trên đường, cầm trong tay bức tranh gấp lại, nhét vào trong ngực. Chợt, hắn quan sát với mình, cất bước đi vào phụ cận ngõ nhỏ. Rất nhanh, vây quanh lầu nhỏ phía sau, thả người nhảy lên, tiến vào tiểu viện, sau đó xuất hiện tại một đầu bại lộ bên ngoài làm bằng gỗ cầu thang trước. Theo đầu này cầu thang, có thể đi lên lầu 2. Không do dự, Tề Bình cất bước, dẫm lên thang lầu gỗ, tại kẹt 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 trong thanh âm, từng bước một đi tới lầu 2 trên bình đài. Cửa sổ quan bế, bên trong đen kịt một màu. Nhưng mà, thân phụ dẫn khí cảnh đỉnh phong tu vi, Tề Bình hai mắt xa so với người bình thường nhạy cảm quá nhiều. Hắn lặng im đứng ở trước cửa, tinh tường nghe được trong phòng truyền ra rất nhỏ tiếng hít thở. Có người. Tề Bình thở sâu, hai mắt nhắm lại, nâng lên hai tay, bao trùm tại song phiến cửa gỗ bên trên, dùng sức đẩy. Hô. Chua xót trong tiếng kẹt kẹt, cửa phòng khép hờ mở ra. Mùa hạ, nóng bức gió đêm thổi nhập phòng kín mít. Tinh nguyệt quang huy hạ, Tề Bình thấy rõ, trong phòng, một cái bàn tròn bên cạnh, ngồi một bóng người. Không có nguy cơ dự cảm, giải thích rõ đối phương hoặc là không có lý, hoặc là không cách nào đối Tề Bình tạo thành uy hiếp. Xoẹt xẹt. Bóng đen cầm lấy đá lửa ma sát, trong bóng tối, bắn ra khai hỏa tinh, trên bàn ngọn nến sáng lên, chiếu sáng đối phương tấm kia trầm tĩnh khuôn mặt. Tề Bình khẽ giật mình, bật thốt lên, là ngươi. Đấu chương xong, chương 185, chân chính hấp thụ phía sau màn, cầu đặt mua, chương 185, chân chính hấp thụ phía sau màn, cầu đặt mua. Chương 185 chân chính hấp thụ phía sau màn, cầu đặt mua, là ngươi. Phủ đuổi trên tiểu lâu, Tề Bình đứng tại cửa ra vào, tinh thần cao độ căng cứng, tại trước khi vào cửa, hắn tưởng tượng qua khả năng tình huống gặp gỡ. Tỷ như, là chính mình đoán sai, người ở bên trong cùng bản án không quan hệ, hay là cùng Trịnh Hoài Ân có liên quan người. Nhưng mà, làm ngọn đến ánh sáng xua tan hắc ám, thấy rõ bên cạnh bản tên thanh niên kia bộ dáng lúc, trong lòng của hắn chỉ còn lại ngọa tạo. Kiên nghị gương mặt, hơi đen màu da, trầm mặc mà cơ cảnh người thiết lập. Cái này thình lình, là hắn đến Lâm Thành lúc, cưới trong thương đội cái kia nhờ xe thanh niên. Lúc trước, bởi vì lọt vào sơn phỉ tập kích, Tề Bình chú ý tới cái này hành tung cổ quái ra hỏa, cũng tăng thêm lưu tâm. Chỉ là về sau, cũng không lại có ngoài ý muốn, đến Lâm Thành sau, liền không có lại chú ý qua. Nhưng mà, trầm mặc thanh niên lại xuất hiện ở nơi này, chính Hoài Ân vẽ tranh địa phương. Hơn nữa, xem ra, tựa hồ đối với chính mình đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi quả nhiên tìm đến nơi này, đủ giáo ý. Trầm mặc thanh niên sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, mở miệng nói, hắn nhận biết ta. Tề Bình con ngươi co rụt lại, xôi ở bên người tay phải, trong tay áo, thanh ngọc pháp bút trượt xuống, dùng ngón tay chụp lấy, bảo trì tùy thời ứng đối nguy cơ dáng vẻ. Người đang chờ ta. Tề Bình hít mắt, hỏi. Thanh niên nhẹ nhàng thở ra, dường như xác nhận cái gì giống như, nụ cười đắng chát, quả nhiên là ngài, xem ra đoán đúng, yên tâm, nơi này không phải cái gì cả bấy, ta đối với ngài, cũng không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhận thức lại một cái đi, ta gọi Trịnh Vân. Ta giống như bị lừa dối, con hàng này cũng không hoàn toàn xác định thân phận của ta. Tề Bình trong lòng động niệm, chờ sau khi nghe được nửa câu, sửng sốt một chút, ngươi họ Trịnh. Ngươi cùng Trịnh Hoài Ân quan hệ thế nào? Trịnh Vân nói, hắn là gia phụ. Tề Bình đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nhẹ nhàng thở hắt ra, bình phục hỗn loạn suy nghĩ, ta cần một lời giải thích. Trịnh Vân chỉ xuống mặt khác một cái ghế, nói, ta cũng đang muốn cho ngài giảng một cái cố sự. Tề Bình ánh mắt lấp lóe, cất bước ngồi trong ghế, dựa hai lắng nghe. Trịnh Vân đồng tử bên trong hiện lên một tia bi thương, trầm giọng nói, đây là phụ thân ta cố sự. Trịnh Hoài Ân, Vĩnh Hòa Nguyên Niên sinh viên, sinh ra ở Trung Châu một cái thôn nhỏ, thiên tư thông minh, là mười dặm tám hương nổi danh văn quốc tinh. Nhưng mà bất hạnh cầm tới tổn thương trọng đỉnh mô bản, một đường khổ độc, mấy lần khoa khảo, cuối cùng cũng dừng bước thi hương, chỉ lăn lộn sinh viên tú tài công danh. Cũng may, vận khí của hắn không tệ, tuyển quan năm đó gặp phải tân hoàng đăng cơ, trọng dụng khoa cử người đọc sách. Trịnh Hoài Ân may mắn được chuyện tốt, cẩn trọng, làm mấy năm, vậy mà cũng rất có vài phần năng lực. Năm năm trước, bị hoàng đế một lệnh tuyên truyền, phái tới Lâm Thành đảm nhiệm tư kho quan. Mặc dù cách xa quê quán, nhưng cái này không phải là không một loại trọng dụng. Dựa theo trước kia tiền bối kinh nghiệm, ở chỗ này làm mấy năm, lớn tuổi chút, triệu hồi đi, rất có thể lưu nhiệm kinh đô. Cho nên, Trịnh Hoài Ân đầy cõi lòng chờ mong tiền nhiệm, lại không nghĩ, sau khi đến, mới ý thức tới, Lâm Thành nước sâu. Xem như tư kho quan, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng vị trí mấu chốt, rất nhanh có người đánh ra viên đạn bọc đường, nhưng mà, Trịnh Hoài Ân đối với cái này hờ hững. Hắn biết rõ, xem như ngoại lai quan viên, hắn có thể dựa vào, chỉ có hoàng đế, hắn sở dĩ có thể theo thôn đồng trở thành quan viên, đều bái hoàng ân ban tặng. Huống hồ một khi thôn đồng làm bậy, bị phát hiện, không những tiền đồ hủy hết, một nhà lao tiểu tính mệnh, cũng sẽ khó giữ được, loại này ngoại phái quan viên, gia quyến thường thường sẽ bị rời đi kinh đô sinh hoạt, cũng là lệ cũ. Như là như vậy, thấy Trịnh Hoài Ân thủ thân như ngọc trong quân thế lực từ bỏ ăn mòn, đổi thành giá không. Tên là tư kho, có thể hắn đối trong quân nhà kho lực khống chế lại rất thấp, sớm nhất 2 năm, thậm chí hoàn toàn cắm không vào tay. Cũng may, Trịnh Hoài Ân cuối cùng vẫn là có tài năng, trải qua 5 năm cải tẩy, dần dần nắm giữ một bộ phận quyền lực, cũng là ở trong quá trình này, hắn phát hiện trong quân có thật nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện làm ăn. Vì tự vệ, cũng vì tích lũy công lao, sớm ngày điều về kinh đô, hắn vô thanh vô tức bắt đầu âm thầm sưu tập chứng cứ. Thật là, theo điều tra xâm nhập, dần dần để lộ hắc ám, làm hắn càng thêm bắt đầu sợ hãi, đến mức không còn dám tiếp tục tra. Mà nhất làm cho hắn khẩn trương là hắn cảm giác mình bị một ít người để mắt tới. Tại ý thức tới điểm này sau, Trịnh Hoài Ân lâm vào cực lớn trong sự sợ hãi, hắn bắt đầu cả đêm mất ngủ, dùng đọc sách cùng vẽ tranh đến bình phục nỗi lòng. Nhưng là loại kia cảm giác nguy cơ lại càng thêm mạnh mẽ. Rốt cục, Trịnh Hoài Ân quyết định không thể lại ngồi chờ chết, hắn muốn lập công, tố giác, đưa trong tay chứng cứ hiện lên đưa cho hoàng đế, từ đó rời đi nơi này. Nhưng là như thế nào đem đồ vật đưa ra ngoài là phiền phải lớn, hắn phát hiện chính mình truyền đi tin, sai người gửi đưa ra vật phẩm đều lại nhận thẩm tra, chớ đừng nói chi là chạy trốn, vậy sẽ chỉ dẫn tới tử vong. Đồng thời, hắn cũng khuyết thiếu người tin cậy đi hỗ trợ làm chuyện này. Thế là suy đi nghĩ lại, hắn quyết định mạo hiểm, muốn người nhà tới lấy. Xem như văn nhân, Trịnh Hoài Ân tinh thông thư họa, văn tự trò chơi, hắn thông qua mấy phong nhìn như bình thường thư nhà, bịt mờ nhấc lên, nhường học võ tiểu nhi tử đến Lâm Thành. Cũng ước định tại một tòa hắn âm thầm mua hàng trong tiểu lâu gặp mặt từ tiểu nhi tử, đem chứng cứ đưa trở về. Chờ một chút, Tề Bình bỗng nhiên cắt ngang Trịnh Vân tự thuật, ánh mắt sáng rực, nói: "Cho nên, ngươi một tháng trước nhận được Trịnh Tư kho thư, mới ngồi lên đội xe. Trùng hợp như vậy, cùng ta cùng một chỗ. Đối với thám tử mà nói, bất kỳ trùng hợp đều đáng giá cảnh giác." Trịnh Vân gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Ta mới đầu cũng cảm thấy trùng hợp, bao quát trên đường, ta một mực tại quan sát các ngươi, còn có kia sơn phỉ đánh tới lúc, ta lúc ấy rất sợ, là tới bắt ta. À, ngài có lẽ cảm thấy ta buồn lo vô cớ, nhưng ta lúc ấy hoàn toàn chính xác lo lắng qua. Chết không được. Cái này có thể giải thích vì sao lúc ấy con hàng này phản ứng quá dị." Tề Bình gật đầu. Trịnh Vân nói: "Mặt khác, ta thu được tin thời điểm muốn càng sớm chút hơn, đại khái nửa tháng trước, bất quá ta muốn khởi hành lúc kinh đô xuất hiện lôi quang, đô thành phong tỏa, đành phải kéo dài mấy ngày này." "Nô, cái này hợp lý, nhớ kỹ trên đường Hồng Kiều Kiều còn nhả danh qua, nói trong đội xe thăm người thân thế nào nhiều như vậy, chính là bởi vì việc này." Dựa theo Trịnh Vân thu tin thời gian, qua lại trên đường thời gian, cùng Phùng Ngũ nói quân giới buôn lậu ngày tính toán. Trịnh Hoài Ân vừa lúc là tại quân giới buôn lậu sau phát ra thư nhà. "Là bởi vì phát hiện việc này a, bị Thôi Hưu Quang để mắt tới." Tề Bình nghĩ ngợi, hỏi: "Về sau đâu?" Trịnh Vân trầm mặc hạ, cảm xúc có chút không ổn định nói: "Phát ra thư nhà sau, cha ta bắt đầu chờ đợi lo lắng. Thật là, đúng vào lúc này, hắn phát ra được, nguy hiểm càng thêm tới gần, người sau lưng không biết phải chăng là phát hiện động tác của hắn, chuẩn bị xuống tay. Phụ thân rất sợ hãi, lo lắng đợi không được ta đến, lo lắng hơn, hắn phát ra thư nhà bị người chặn được để tránh đây hết thảy không người biết được, hắn suy nghĩ cái biện pháp, cố ý vẽ lên một bức họa, đem tòa này lầu nhỏ vị trí, dùng xảo diệu phương pháp tiến hành ám chỉ. Cũng liền tại hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, hắn mất tích." Tề Bình nhướng mày: "Ý của ngươi là, hắn bị giết cầu?" Trịnh Vân gật đầu, ánh mắt đau buồn: "Làm ta đến Lâm Thành, biết được phụ thân ta đã bị đánh thành tội phạm truy nã, ngay tại toàn thành lùng bắt lúc, liền đã xác định, hắn chỉ sợ." Tề Bình trầm mặc hạ, nói rằng: "Cho nên, ngươi tìm đến nơi này?" Trịnh Vân lắc đầu, ánh mắt chăm chú: "Kia là chuyện sau đó, ta cái thứ nhất đi, là tư kho nha môn, xác nhận tin tức chân thực, phụ thân hoàn toàn chính xác đã không tại nha môn, về sau, ta đi phụ thân nơi ở." Tề Bình trong lòng hơi động, bật tốt lên: "Một đêm kia." Trịnh Vân gật đầu: "Đúng vậy, ngài hai vị chui vào cha ta chỗ ở đêm đó, ta cũng đi qua, chỉ là so ngài trễ một bước, hơn nữa, vô ý bị tuần tra quân tốt phát hiện, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, bất quá, cũng vừa lúc nhìn thấy các ngươi." "Trách không được." Tề Bình giật mình: "Chẳng trách ư, một đêm kia tuần tra vệ binh sớm trở về, xâm nhập trong viện tuần tra, lúc ấy liền trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dành điều tra. Lại là bởi vì Trịnh Vân. Bất quá nói đến, chính mình cùng Hồng Kiều Kiều vậy mà không có phát hiện con hàng này." "Nói nhảm, lúc ấy khẩn trương như vậy, tâm tư tất cả binh lính tuần tra lên, ai sẽ nghĩ đến còn có người?" Tề Bình nói: "Vậy ngươi như thế nào biết được thân phận của ta?" "Hẳn là tại kinh đều gặp ta." Trịnh Vân nói: "Đoán, ta cũng chưa gặp qua ngài, nhưng hoàn toàn chính xác nghe qua đại danh của ngài, trên đường lúc, ta chỉ cho là ngài hai vị là đi ra ngoài lịch luyện tu sĩ, chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ là đến Lâm Thành sau, đống nhiên phát hiện, tuần phủ đội ngũ cũng nhập thành, chính là vì tra án mà đến. Về sau, lại vừa lúc gặp được ngài điều tra cha ta chỗ ở, liền mơ hồ đoán được mấy phần. Dù sao, trấn phủ ti cầm ý đi nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, ta đây là nghe qua, tuần phủ bên người cũng có cầm ý đi hộ tống. Nhưng còn không biết là ngài, thẳng đến về sau, tuần phủ đến bên này, ta vốn nghĩ tìm cơ hội tới tiếp xúc, nhưng cuối cùng vẫn không dám, lại ngoài ý muốn biết được một đôi câu đối ta nghĩ đến, như thế đại án, nếu là trấn phủ ti phái người đến tra, phá Lâm quốc trung án đủ giá quý, rất có thể sẽ đến, vừa lúc lại nghe nói qua ngài thi tài, cho nên lớn gan suy đoán. Ta liền nói, danh khí lớn, không thích hợp làm gián điệp bí mật." Tề Bình nhà danh, trên mặt một bộ dáng nghiêm túc, gật đầu nói: "Thì ra là thế, nói như vậy đến, ngươi đến Lâm Thành sau, phát giác phụ thân bị vu hãm, cho nên mà đi tới chỗ này liên hệ địa điểm, lấy được hắn lưu lại chứng cứ." Trịnh Vân gật đầu: "Là, ngoại trừ chứng cứ, còn có một phong thư liên quan tới bức họa kia sự tình, chính là trong thư biết." Tề Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa: "Ngươi thử qua tiếp xúc tuần phủ, vì cái gì từ bỏ?" Trịnh Vân khinh bị nói: "Ta nguyên nghĩ đến, cha ta trung quân bá quốc, há có thể bị gian nhân nói xấu, mang tiếng xấu, chuẩn bị đem chứng cứ hiện lên đưa tuần phủ, rửa sạch oan khuất, không sai, kia tuần phủ gánh vác cha án chi trách, lại lưu luyến thanh lâu hồ cơ, xa vào sắc đẹp, như thế quan viên, ta sao dám tín nhiệm với hắn?" Tề Bình trầm mặc. Trịnh Vân thở dài: "Huống hồ, cho dù cũng không phải là như thế, ta cũng không lớn dám tin hắn, việc quan hệ cả nhà của ta tính mệnh, há có thể trò đùa, cho nên, nghĩ đến quan sát mấy ngày này, tốt nhất, chờ tuần phủ rời đi Lâm Thành, ta lại bảo hắn biết, như thế, mới an toàn nhất. Ân, cái này mạch suy nghĩ phù hợp ngươi người cần thật thiết. Tề Bình gật đầu. Trịnh Vân nói, bất quá, mấy ngày nay, ta ở phụ cận đây ở nút, nhiều lần nhìn thấy ngài đến thăm viếng, ý thức được, ngài khả năng phát hiện cha ta giấu trong bức họa ám chỉ, ta lặp đi lặp lại do dự, không biết phải chăng là muốn cùng ngươi gặp nhau. Cũng may, lão thiên gia thay ta chọn ra lựa chọn. Tề Bình thở hắt ra, chân thành nói, lựa chọn của ngươi là chính xác, ta chính là Tề Bình, lần này phụng hoàng mệnh, phối hợp với phủ, trước chỗ này điều tra buôn lậu án. Ngưng tạm, hắn nói rằng, bất quá, dưới mắt chúng ta đã tra được thủ phạm, cũng là trong tay ngươi chứng cứ, có thể giúp chúng ta cho kia thôi lưu quang định tội. Ân, đang lo thiếu bằng chứng đâu, ngủ gật có người đưa gối đầu. Có phần này chứng cứ, mới tính chân chính kết án. Nhưng mà, màu da lại hắc, tính cách cơ cảnh Trịnh Vân lại là sửng sốt một chút, hỏi lại, cái gì thôi lưu quang? Tề Bình khẽ giật mình, đột nhiên tim đập rộn lên, cha ngươi cha được, Tây Bắc quân bên trong gian tặc, không phải đô chỉ huy đồng chi thôi lưu quang. Trịnh Vân lắc đầu, nói rằng, ta chưa từng nghe qua cái tên này, cha ta trong thư nói, không phải hắn. Là ai? Tề Bình ánh mắt đột nhiên sắc bén. Trịnh Vân nói, đô chỉ huy sứ, Hạ Hầu Nguyên Khánh. Tề Bình hô hấp đột nhiên đình chỉ. Tấu chương xong, chương 186, cục trong cục, cầu đặt mua, 1, chương 186, cục trong cục, cầu đặt mua, 1, chương 186 cục trong cục, cầu đặt mua, Hạ Hầu Nguyên Khánh. Tây Bắc quân thông soái tối cao, nhị phẩm tướng quân, trấn giữ đế quốc Tây Bắc môn hộ nhân vật số 1. Là đại lão hổ. Làm sao có thể? Tề Bình ý niệm đầu tiên là hoang đường, bởi vì hắn thấy, như vậy trọng yếu chức vị, thực sự không cần thiết làm loại sự tình này, phong hiểm cùng ích lợi, không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá nghĩ lại, theo nhị phẩm đồng chi, địa vị cũng không thấp nhiều ít. Nhưng vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì? Tề Bình thanh âm đột nhiên nghiêm nghị lại, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, bắt giữ hắn biểu lộ biến hóa rất nhỏ. Trịnh Vân chân thành nói, ta biết ngài chưa chắc sẽ tin tưởng, trên thực tế, tại cầm tới phụ thân thứ trước, cũng không dám mớn, nhưng cha ta di ngôn, đúng là như thế. Nói, hắn từ phía sau xuất ra một cái gói nhỏ, trên bàn mở ra. Bên trong là mấy quyển thật dày sổ sách, hẳn là chính là Trịnh Hoài Ân để giành được chứng cứ. Phía trên nhất là một phong thư, đã mở ra. Tề Bình tiếp nhận, rút ra giấy viết thư xem. Quả nhiên, cùng Trịnh Vân lời nói không khác nhau chút nào. Trịnh Hoài Ân ở trong thư, đem kế sách của mình lịch trình viết rõ, cũng rõ ràng nói tới 3 tháng trước buôn lậu một chuyện, công bố, căn cứ hắn điều tra, Hạ Hầu Nguyên Khánh có trọng đại hiểm nghi. Ân. Trịnh Vân sẽ không nhận lầm phụ thân mất tích, thêm nữa rất nhiều khoản, có thể thẩm tra đối chiếu, cơ bản có thể nhận định, cái này đích xác là Trịnh Hoài Ân lưu lại. Thật là, hắn một cái không có quyền lực gì tư kho quan, làm sao có thể tra được Hạ Hầu Nguyên Khánh trên thân. Cái này vượt ra khỏi năng lực của hắn. Tề Bình bản có thể nghi ngờ. Như vậy, là nói láo. Có thể hoàn toàn không cần thiết, Trịnh Hoài Ân mong muốn lập công, nhất định phải cam đoan chứng cứ tính chân thực, sẽ không lung tung nói xấu. Như vậy, liền chỉ còn lại 2 loại khả năng. Thứ nhất, chính là Trịnh Hoài Ân bị người lừa gạt, hoặc là dứt khoát là cha sai. Tinh thần khẩn trương hạ, hoài nghi sai người, dù sao, bất luận là Thôi Lưu Quang, vẫn là Hạ Hầu Nguyên Khánh, đều là cao hơn hắn ra quá nhiều cấp độ đại nhân vật, phán đoán sai lầm rất bình thường. Thứ hai, liền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đó chính là, chân chính lao hổ có 2 cái, Thôi Lưu Quang chỉ là thứ nhất, Hạ Hầu Nguyên Khánh cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Không thể nào, người đứng đầu cùng người đứng thứ 2 cùng một chỗ nát. Tây Bắc quân lại mục nát, cũng không đến nôi nát tới trình độ này a. Tề Bình đầu góc một đoàn loạn. Vốn cho rằng đã rõ ràng bản án, đột nhiên lại khó bề phân biệt lên rồi. Về phần Trịnh Vân bản thân lời nói, hắn ngược lại cũng không nhiều hoài nghi. Chủ yếu 2 người hoàn toàn chính xác theo kinh đô đồng hành, hơn nữa, Trịnh Vân tất cả hành động cũng đều phù hợp ăn khớp. Xác nhận Hạ Hầu Nguyên Khánh, hắn giống nhau phải thừa nhận cực lớn phong hiểm, một khi cha không chứng minh thực tế, Trịnh Vân một nhà khó thoát chém đầu cả nhà tội danh. Tề Bình gấp lại thư tín, nhéo nhéo mi tâm, trong lòng trước đây sinh ra cảm giác trống rỗng, đống nhiên an tâm. Sử dụng thám tử lừng danh phong cách lời kịch, cái kia chính là chuyện rốt cục biến thú vị. Vừa rồi chính mình còn ghét bỏ vụ án này quá đơn giản, phá giải rất dễ dàng, ha ha, quay đầu liền ném đến quả bom nặng ký, lao thiên ba ba người có thể quá yêu ta. Tề Bình điên cùng dùng nhà danh làm dịu cảm xúc. Một lát sau, hắn nhìn về phía Trịnh Vân, nói rằng, ta đã biết, những chứng cứ này ta muốn lấy đi, ngươi xem như mấu chốt nhân chứng, về sau khả năng cần ngươi đến làm chứng, ngươi có dám? Trịnh Vân cười thẳng xuống, ta nếu không dám, cũng liền sẽ không ở nơi đây đợi ngài. Tốt. Tề Bình đứng dậy, nhìn chăm chú hắn, nói, đã như vậy, ta liền cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần tra ngươi lời nói làm thật, ta sẽ đi cùng tuần phủ nói, thay nhà ngươi rửa sạch oan khuất. Trịnh Vân nghiêm mặt nói, đa tạ đại nhân. Tề Bình lắc đầu, nói, đừng cao hứng quá sớm, nếu như Hạ Hầu Nguyên Khánh thật có vấn đề, ha ha, chuyện liền lớn, dạng này, ngươi trước lưu tại nơi này, chờ ta đến tiếp sau tin tức. Tốt. Trịnh Vân gật đầu, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Lúc này, liền thể hiện ra danh nhân chỗ tốt, nếu là còn lại giáo úy, Trịnh Vân sợ là vẫn không dám tin mặc cho, nhưng Tề Bình tại kinh đô văn đàn, danh khí quá lớn, thiên nhiên có công tín lực. Cáo biệt Trịnh Vân, Tề Bình đem sổ sách mang ở trên người, lặng yên không một tiếng động, rời đi lầu nhỏ, lại chưa đi xa, mà là tại phụ cận tìm cái địa phương, lấy ra đưa tin giấy vàng. Đúng vậy, sở dĩ không có đem Trịnh Vân mang đi, một mặt là không tiện, thứ hai, cũng là tránh đi hắn, cùng tuần phủ truyền tin. Tề Bình, đầu nhi, ta bên này có tình huống mới, ngươi bên kia như thế nào? Giấy viết thư thiếu đốt, biến mất ở trong màn đêm. Không bao lâu, Dư Khánh phát tới hồi âm, chúng ta đã xem tôi lưu quan chóc nã quy án, ngay tại thẩm vấn, chuyện gì? Ngoa tạo. Các ngươi cái này cái gì hiệu suất, cái này đem người bắt. Lao lý như thế vừa. Không nhìn ra a. Tề Bình nhà ránh. Nhưng cũng không khỏi không bội phục, Lý Tuần Phụ quyết đoán lực. Tề Bình, trước tiên ta hỏi hạ, các ngươi bắt quá trình thuận lợi sao? Lâm Thành còn lại cao tầng, thái độ như thế nào? Nhất là Hạ Hầu Nguyên Khánh, là phản ứng gì? Dư Khánh, rất thuận lợi, thôi Lưu Quang phản kháng chưa đạt, à, chúng ta đánh tới rất đúng nhiên, đánh hắn trở tay không kịp, cơ hồ là không đánh mà thắng, về phần những người còn lại, đều rất oán giận, kinh ngạc. Hạ Hầu Nguyên Khánh Phương mới biết được việc này, cũng chạy đến, rất kinh ngạc bộ dáng, đốc xúc tuần phủ nhất định phải nghiêm trị, chớ có buông tha gian tặc. Ân, thôi Lưu Quang miệng rất cứng, chúng ta không có chứng cứ, cũng không cách nào tra tấn Tề Bình, Hạ Hầu Nguyên Khánh cùng thôi Lưu Quang quan hệ như thế nào? Ta chỉ là xưa nay. Dư Khánh, dường như rất là không hòa thuận. Không hòa thuận, chính là quan hệ không tốt ý tứ. Tề Bình khẽ giật mình, lâm vào trầm tư, thôi Lưu Quang ứng đối cũng không có ngoài ý muốn, tập kích phía dưới lại có phẩm giai áp chế, bị bắt rất bình thường, giả biện cũng rất hợp lý. Hạ Hầu Nguyên Khánh đốc xúc nghiêm trị. Có hai loại khả năng, thứ nhất, hắn đang diễn, Hạ Hầu Nguyên Khánh cùng thôi Lưu Quang là cùng một bọn, nhưng mặt ngoài phân rõ giới hạn, thông thường không cùng, cũng là cố ý ngụy trang, cái này ở trong quan trường cũng không nhìn thấy. Tiến về tuần phụ chỗ, cũng là khía cạnh trấn an đồng bọn. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là Hạ Hầu Nguyên Khánh, kế tiếp có mấy loại ứng đối. Thứ nhất, trợ giúp thôi Lưu Quang tẩy tội, xử lý sạch tất cả nhân chứng, tỉ như Lý Lãng. Thứ hai, tìm cơ hội đem thôi Lưu Quang diệt khẩu, che giấu chính mình. Thứ ba, chạy trốn cân nhắc tới tuần phủ cũng không bằng chứng, Hạ Hầu Nguyên Khánh thân phận địa vị khá cao, còn có gia quyến tại kinh, sẽ không ưu tiên lựa chọn chạy trốn mà trực tiếp diệt khẩu, phong hiểm quá lớn. Muốn diệt cũng là tại áp giải hồi kinh trên đường gì gì đó, cho nên hắn tạm thời là an toàn. Thứ hai, Hạ Hầu Nguyên Khánh là thanh bạch, phản ứng của hắn ra ngoài bản tâm, như vậy tất cả phản ứng đều là hợp lý. Về phần Trịnh Hoài Ân chỉ ra chỗ sai, ra một ít vấn đề, bị lừa dối. Đây là tốt nhất tuyển hạng, hy vọng là dạng này. Tề Bình nắm nuốt giấy viết thư, nhẹ nhàng thở hát ra. Bất luận cái nào loại khả năng, tối thiểu trong thời gian ngắn, Hạ Hầu Nguyên Khánh viên này lựu đạn sẽ không bạo. Cho nên, còn có thời gian. Nếu như lợi dụng được thôi Lưu Quang lá bài này, có lẽ còn có thể nếm thử câu cá. Tề Bình nôn nóng cảm xúc hơi chậm, suy nghĩ miên man. Chờ một chút, ta không để ý đến loại thứ ba khả năng, nếu như nói, Hạ Hầu Nguyên Khánh khả năng bị vu hãm, như vậy, thôi Lưu Quang đâu? Tề Bình bỗng nhiên bừng tỉnh. Bởi vì ta trước nhận định thôi Lưu Quang là lão hổ, cho nên tư duy bên trong phạm vào trước là chủ sai lầm, suy nghĩ cẩn thận, thôi Lưu Quang có vấn đề, duy nhất chứng cứ chỉ có Phùng Ngũ lời nói của một bên. Chương 186, cục trong cục, cầu đặt mua 2, chương 186, cục trong cục, cầu đặt mua 2, theo trình độ có thể tin bên trên, thì thật so ra kém Trịnh Hoài Ân tin, dù sao, Trịnh Hoài Ân là thật bị biến mất người chết gì ngôn, có độ tin cậy càng lớn. Vậy ta vì cái gì không có hoài nghi Phùng Ngũ thì sao đây? Là bởi vì đường dây này là chính ta điều tra ra được, là giấu trong bóng tối. Cho nên, ta tâm lý càng khuynh hướng tin tưởng Phùng Ngũ, tựa như là lúc trước Tây Bắc quân tuyên bố, tập nhân là Trịnh Hoài Ân, ta phản ứng đầu tiên là chất vấn như thế. Người thường thường càng tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy, mà đối với hắn người lời nói, ôm lấy hoài nghi thật là, tận mắt nhìn thấy liền nhất định chân thực sao? Phùng Ngũ chính tai chỗ nghe, liền nhất định là chân tướng sao? Tề Bình đứng trong ngõ hẻm. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước đây, phiền não trong lòng cảm xúc căn nguyên. Đang thẩm vấn hỏi Phùng Ngũ sau, Hồng Kiều Kiều hỏi hắn vì sao không cao hứng. Tề Bình nói bởi vì không có giải khai Trịnh Hoài Ân manh mối, càng bởi vì là bản án phá rất dễ dàng, hung thủ có được quá đơn giản. Suy nghĩ kỹ một chút, Phùng Ngũ trong lời nói kỳ thật có cái lớn nhất lỗ thủng, chính là hắn nghe trộm được Lý Lãng cùng người thần bí đối thoại. Nghe lén chuyện này hẳn là thật, nhưng không khỏi quá xảo hợp. Hơn nữa Lý Lãng trấn thủ quan khẩu, nghĩ đến thực lực bất phàm, thần bí nhân kia thay hấp thủ phía sau màn làm việc, khẳng định cũng không đơn giản. Kết quả dễ dàng như vậy, liền cho một cái địa đầu xà nghe lén lời nói, không khỏi quá sơ ý chủ quan. Nếu như nói đây hết thể là của đâu, đối phương là cố ý nhường Phùng Ngũ nghe được mật đảm đây này, có hay không khả năng này? Trên lý luận đương nhiên là có. Tề Bình sửng sốt, cả người tự lẩm bẩm, đúng vậy a, nếu như đó là cái của đâu, tra án cần giả thuyết lớn mật, bất kỳ khả năng cho dù lại nhỏ bé cũng không nên xem nhẹ. Thay cái mạch suy nghĩ, giả định Phùng Ngũ nghe được là cục, là hấp thủ phía sau màn cố ý đạo diễn, nhường hắn nghĩ lầm buôn lậu quân giới chính là thôi Lưu Quang, có thể mục đích đâu là mục đích là lừa dối tra án phương hướng. Trận kia đối thoại xảy ra lúc Lý Lãng người sau lưng đã biết được triều đình muốn tới tra án, hơn nữa hát thủ phía sau màn cũng biết đại khái tiền thị lang bị bắt, liên tưởng đến đốt lót sự tình cũng bị phát hiện. Lúc này hắn rất lo lắng, cho nên cố ý bày cục lưu lại Phùng Ngũ manh mối này cho triều đình tra, cái này có thể giải thích vì sao cái này thương nhân không có bị diệt miệng, mà Trịnh Hoài Ân khả năng đích thật là phát hiện gì rồi đưa tới hát thủ phía sau màn cảnh giác, từ đó đem hắn trừ đi. Nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, một gã tư kho quan đột nhiên tử vong, quá tận lực, cho nên người giật dây dứt khoát đem nồi lắc tại Trịnh Hoài Ân trên thân. Cứ như vậy, liền có hai tầng áo lót. Không đúng, nói không thông. Tề Bình lắc đầu, đè xuống mi tâm, trải bớt hỗn loạn suy nghĩ, giả định phía trên suy luận không sai, hát thủ là Hạ Hầu Nguyên Khánh,
hắn đẩy ra Trịnh Hoài Ân xem như tầng thứ nhất áo lót, đồng thời chuẩn bị tầng thứ hai áo lót. Dẫn đạo triều đình bắt Thôi Lưu Quang. Ân, cái này vừa vặn phù hợp hắn cùng Thôi Lưu Quang không cùng lập trường, muốn mượn cơ hội diệt trừ cái sau. Nhưng Phùng Ngũ người này, vì sao từ đầu đến cuối không có bắt đầu dùng? Là bởi vì Tuần phủ ăn uống chơi gái, không làm chính sự, cho nên Hạ Hầu Nguyên Khánh cảm thấy không cần thiết mạo hiểm, dẫn đạo Tuần phủ tra được Phùng Ngũ. Vẫn là Phùng Ngũ tồn tại, cũng không phải là Tuần phủ chuẩn bị, mà là ta chuẩn bị. Gió đêm nhu hòa, thổi qua hẻm nhỏ, Lê Bình lại đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Giờ phút này, thấy lạnh cả người dọc theo xương sống, chui lên phía sau lưng. Hắn lúc đầu bởi vì suy nghĩ quá độ, có chút nóng lên đại não, một chút rõ ràng lên, Lý Lang rời đi, là tại hơn một tháng trước, khi đó, ta cùng Tuần phủ rời kinh không lâu, giải thích rõ, người dẫn dây, ở kinh thành có nhãn tuyến, đồng thời, thông qua được đặc thù nào đó con đường, trước thời gian nhận được tin tức. Ân, siêu phàm thế giới bên trong, tất cả đều có thể. Như vậy, hắn phải chăng có thể thám tính tới, ta cái này không sai tồn tại. Có khả năng, nhưng cũng chưa chắc. Biết ám tra chuyện này người, trời mới biết có bao nhiêu, tối thiểu ta, Hồng Tiêu Kiều, Đầu Nhi, Sư Minh, Hoàng đế đều biết, cho dù bài trừ những này, cũng có thể đoán ra được. Tỷ như nói, tuần phủ một đường hành động, hộ vệ bên cạnh có nào, là rõ ràng. Mà ta cùng Hồng Tiêu Kiều, trên danh nghĩa là bảo hộ tuần phủ đi Tây Bắc, dạng này, chỉ cần thẩm tra đối chiếu, phát hiện ta không tại trong đội ngũ, liền sẽ hoài nghi dù sao, ta lớn nhỏ cũng là danh nhân, có thể dạng này cũng không đạo lý, cho dù biết được ta ngầm hỏi, sớm bố trí một cái bẫy, như vậy, như thế nào bảo đảm ta có thể tra được Phùng Ngũ? Như thế nào cam đoan ta sẽ không tra được đường phương hướng? Dù sao, coi như biết có cái mật thám tồn tại, có cái gì ý nghĩa? Lâm thành lớn như thế, nhân khẩu đông đảo, còn có thể toàn si tra một lần. Nếu như ta là hắc thủ phía sau màn, chắc chắn sẽ không cược vật khí, tất nhiên muốn bảo đảm có thể dẫn đạo ta đi đến con đường này. Tốt nhất, còn có thể thời điểm biết được tình trạng của ta, dạng này mới tốt tính nhắm vào bố trí, mà không đến mức để cho ta mù cẩn tối tra như vậy. Ta vì cái gì tra được Phùng Ngũ? Là bởi vì gián điệp bí mật đưa tới tình báo. Là gián điệp bí mật đưa tới tình báo. Gián điệp bí mật gió lạnh thổi qua, Lê Bình như rơi vào hầm băng. Trà lâu vào đêm sau, như thường lệ đóng cửa. Ông tỷ bà ca sĩ nữ chậm ung dung rời đi cửa hàng, đẩy ra cửa sân, liền thấy trong đình viện, ngồi dưới cây liễu hì hục, đào cơm nấu bếp. Khoe mắt có một quả nốt ruồi nước mắt tỷ bà nhướng mày, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, thế nào à? Cung cấp trên đi ra hành động, thuận lợi sao? Đao nhọn buông xuống bắt đũa, dùng tay đem khoe miệng hạt cơm nhét vào miệng bên trong, cười cười, tất cả thuận lợi. Kia Phùng Ngũ không sợ hãi hủ, mới cắt hắn một đầu ngón tay, liền toàn chiêu. Hiện tại người giam giữ đâu, bản án hẳn là sắp kết thúc rồi. Tỷ bà mặt mày hớn hở, có chút cao hứng, vậy thì tốt quá, ta còn nghĩ vụ án này sợ là khó khăn điều tra, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành, không sai đâu. Không được, ta phải nói với hắn nói, cho chúng ta nhiều lời nói tốt, thỉnh công cái gì, ai, giống như cũng không chút xuất lực, không sai sẽ không cảm thấy ta vô dụng à. Đao nhọn nhả danh nói, không sai đi ra cửa, đại khái cùng tuần phụ tụ hợp a nói đến, ngươi không phải liền không có gì dùng à, ta tốt xấu còn đi cùng bắt người, ngươi ngoại trừ tiếp thu tình báo, cái gì cũng không làm. Tỷ bà nghe xong, liền không vui, công tác tình báo rất trọng yếu tốt ta, không có tình báo, có thể nhanh như vậy phá án. Còn nữa, cũng không phải chỉ có ta như vậy, quả đen không phải cũng cái gì cũng không làm. Đúng rồi, quả đen đâu? Đao nhọn lắc đầu, không nhìn thấy, không biết rõ chạy đi đâu rồi, đi ra ngoài ăn cơm đi. Lúc này, cửa sân một tiếng quạt kẹt mở ra. Khuôn mặt điêu luyện, hai con ngươi có thần trà lâu trưởng quỹ chậm rãi đi về tới, hai tay khép tại trong tay áo, lộ ra thần bí khó lường mỉm cười, nói ta cái gì đâu. Gió đêm phất động trong viện dương liễu, thì bà cùng đao nhọn dùng mình một cái, chẳng biết tại sao, cảm thấy hôm nay quả đen có điểm gì là lạ. Đợt, bắt đầu một chút xíu thu phục bút, tại không hiểu chiến tranh tình báo cấp trên kia trường, quả đen có câu lời kịch, không sai tín nhiệm chúng ta, chớ vẫn là chuyện xấu. Đây chính là tiền văn ám hiệu, còn có cái khác mấy cái phục bút, kế tiếp cũng muốn thu, viết đến bây giờ, đối với vụ án này thiết kế, cá nhân ta vẫn là rất hài lòng, mỗi ngày đăng nhiều kỳ 7-8 ngàn chữ, có thể làm được trình độ này, cho mình điểm cái tán. Tấu chương xong, chương 187, kinh biến, 7 ngàn chữ đại trường cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 187, kinh biến. 7 ngàn chữ đại trường cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 187 tình biến, 7 ngàn chữ đại trường cầu đặt mua người phiếu. Lâm Thành, chính bắc, đô chỉ huy sứ Ti Nha Môn, Dư Khánh đứng trong phòng, đợi một hồi, không có chờ tới Tề Bình hồi âm. Tề Bình câu nói sau cùng là, ta kiểm tra đối chiếu sự thật chút tình huống, sau đó lại nói. Cổ quái. Dư Khánh lẩm bẩm, có chút bất an, nghĩ thầm thủ phạm đã bắt được, còn có thể xảy ra chuyện gì, không phải là cái kia Phùng Ngũ xảy ra vấn đề. Có thể Tề Bình không nói, hắn cũng không tốt hỏi. Cất kỹ thư tín, Dư Khánh đẩy cửa ra, đi vào hành lang hạ, nơi này là đô chỉ huy sứ Ti Nha Môn nơi nào đó. Giờ phút này, toàn bộ đại viện đèn đuốc sáng chói, tuần phủ vệ đội phân tán đứng tại dưới hiên, áo giáp kim loại phản xạ ánh lửa. Trước đây không lâu, bởi vì đồng chi bị bắt, rất nhiều cao tầng quan tường đến, nhưng giờ phút này đều bị xua đuổi trở về. Dư Khánh cất bước đi đến một tòa ngoài điện, hỏi tình huống như thế nào. Thủ tại cửa ra vào Bùi Thiếu Khánh nói, thầm đây. Dư Khánh gật đầu, đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, dùng đặc thủ xiềng xích buộc chặt Thôi Lưu Quang ngồi trong một cái ghế, cưỡng chế phẫn nộ. Lý đại nhân, ta lặp lại lần nữa, buôn lậu án không liên quan gì đến ta, ta không biết các ngươi tại sao sẽ hoài nghi tới trên người của ta, việc này định có hiểu lầm. Xuyên đường đỏ quan bảo, nắm chặt quan ấn Lý Kỳ thái độ hung dữ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, "Thôi Lưu Quang, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tốt, việc đã đến nước này, cũng dạy ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi hẳn là thật cho là những cái kia thủ đoạn nhỏ có thể man tiên quá hải, coi là bản tuần phụ sẽ bị các ngươi lý do thoái thác lừa gạt, coi là một cái nho nhỏ từ kho có năng lực làm thành án này." Hắn càng nói khí thế càng đủ, "Đống nhiên lại à, ngươi cùng thủ quan tướng Linh Lý Lãng, thương nhân vùng ngũ cấu kết, buôn bán quân giới, ám thông đồng với địch quốc, giờ phút này nhân chứng đã ở bản quan trong tay, ngươi hẳn là còn muốn rảo biện không thành." Thôi Lưu Quang sửng sốt một chút, "Lý Lãng thế nào? Phùng Ngũ lại là người phương nào?" Lý Kỳ giận quá thành cười, "Thôi đại nhân diễn kỹ làm thật lợi hại, bản quan bội phục." Thôi Lưu Quang trầm giọng nói, "Lý đại nhân, việc này nhất định có kỳ quặc, ngươi chớ có bị gian nhân lừa." Lý Kỳ đang muốn giận mắng, đột nhiên nghe được sau lưng phòng cửa mở ra. Quay đầu, nhìn thấy Dư Khánh tiến đến, đưa ánh mắt có chút nhíu mày, lạnh hư một tiếng, "Thôi đại nhân không muốn nói, cũng được, hảo hảo ở tại nơi này mẫm lại, chờ trở về kinh đô, như thế nào cùng thánh thượng giao phó." Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Thôi Lưu Quang bị pháp khí gông xiềng giam cầm, không lo lắng hắn chạy trốn. Đi ra đại điện, chờ cửa điện quan bế, Lý Kỳ nhìn về phía Dư Khánh, "Xảy ra chuyện gì?" Dư Khánh châm chưa nói, "Tề Bình vừa rồi gửi thư tìm đến, nói cái kia bên cạnh có chút tình huống, nhưng cũng không nói rõ, muốn chúng ta chờ đợi." Lý Kỳ khẽ giật mình, vuốt râu, không rõ ràng cho lắm. Lâm Thành trên đường phố, dòng người thưa dần, khoảng cách cấm đi lại ban đêm càng thêm tới gần. Trên đường phố, xe ngựa riêng phần mình trở về nhà, Tề Bình mặt trầm như nước, lan lộn trong đám người, hướng trà lâu tiến đến. Đối với vừa rồi suy luận, hắn còn không thể nào phán đoán. Dù sao, cũng chỉ là một loại khả năng, nhưng nghĩ tới kêu ba tên gián điệp bí mật khả năng tồn đang vấn đề, hắn liền khó có thể ức chế tim đập rộn lên. Không thể nào, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, nếu không Tề Bình nuốt nước bọt, trong đầu không tự chủ được hiện ra một màn tình cảnh. Kia là tại kinh đô, xuất phát trước, chính mình cùng Dư Khánh trò chuyện, hỏi thăm Tây Bắc quân gián điệp bí mật tình huống. Dư Khánh nói, trấn phủ ti lần lượt phái không ít, nhưng bị trừ bỏ rất nhiều, chỉ có bộ phận lưu lại. Đồng thời, để tránh bại lộ, những này gián điệp bí mật từ đầu đến cuối ở vào ẩn nút trạng thái. Như vậy, theo An Cấp suy luận, đã có thể trừ bỏ tự nhiên cũng có thể sử dụng bất quá, cho dù là bết bát nhất tình huống, cũng không có khả năng tất cả mọi người đều có vấn đề. Tỉnh táo, trước nghĩ biện pháp, xác nhận hạ. Tề Bình tự đủ, tình huống biến hóa quá nhanh, hắn muốn tiến một bước xác nhận sau, lại cùng tuần phủ khai thông, để tránh đánh cỏ động rắn. Đương nhiên, cũng muốn phòng bị một chút ngoài ý muốn. Nếu như bên người có quỷ, vậy mình tất nhiên sớm đã bại lộ. Hắn nhấn xuống ngực, kia tiếp thân cất giữ bảo mệnh phù mang theo ra thịt nhiệt độ, nhường tâm hắn an một chút. Không bao lâu, đến tiểu viện, Tề Bình không có lập tức bước vào, mà là ẩn thân chỗ tối, bắt đầu hít sâu, mấy chục lần sau, hắn lại mở mắt, đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, che giấu rơi mất tất cả cảm xúc. Nhếch miệng lên, dường như tản bộ trở về. Cứ mở, Tề Bình dậm chân tiến viện, ánh mắt rơi vào dưới cây liễu lớn, ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá ba tên gián điệp bí mật trên thân. Đại nhân, Qua Đen, Tỳ Bà, Đao Nhọn đứng dậy, cung kính hành lễ. Ân, đều vất vả. Tề Bình mỉm cười nói, các ngươi đi trước phòng tối, đợi chút nữa triển khai cuộc họp. Tỳ Bà nhìn xem Khâm Sai đại nhân vẻ mặt tươi cười bộ dáng, nghĩ thầm, đợi chút nữa đại khái muốn luận công hành thưởng, không khỏi thích thú, cùng còn lại hai người ứng thanh, hướng phòng thu chi đi đến. Tề Bình hít mắt, nhìn qua ba người bóng lưng, nụ cười biến mất, cất bước tiến vào khách phòng. Trở về, mặc hồng nhạt quần áo, đang nắm đuốt khăn tay lau đại chạm đao hồng tiểu kiều nhướng mày, bị trói thành bánh trưng, nhét vào một cái miếng vải đen trong túi Phùng Ngũ, nhét vào nơi hẻo lánh. Lúc này, bị uy hạ thuốc mê, ngủ được rất chết. Ân, ngươi đi ra một chút, ta có việc nói cho ngươi. Tề Bình nói rằng. Hồng tiểu kiều sửng sốt một chút, nữ cẩm y liền bén nhạy phát giác được, đồng liêu giữa lông mày một vẻ nghiêm nghị cùng hàn ý, không rõ ràng cho lắm. Hai người ra cửa, đi vào dưới hiên, quay đầu tiến vào Tề Bình gian phòng. Sau đó hắn theo thường lệ dùng thần phù bút phong tỏa thanh âm, lúc này mới đem nhét đằng sau lưng từng quyển sổ sách gỡ xuống. Tại Hồng Tiều Kiều trong ánh mắt kinh ngạc, đem chuyện chân tướng nói đơn giản xuống, cũng không nhắc lên phân tích của mình, cũng không đề cập Hạ Hầu Nguyên Khánh, chỉ nói là hắn phá giải bức tranh bí mật, gặp Trịnh Vân, lấy được Trịnh Hoài Ân lưu lại chứng cứ. Còn có việc này, Hồng Tiều Kiều sợ ngây người, vừa thấy thất vọng, vừa mừng rỡ. Thất vọng là Tề Bình phá giải họa bên trong mật mã đều không mang theo chính mình. Mừng rỡ là có sổ sách những ngày sách, có thể cho Thôi Lưu Quang định tội, cứ như vậy, bản án mới coi như viên mãn. Tề Bình nói rằng, Trịnh Vân dưới mắt còn giữ lại ở bên kia, chờ đợi tin tức, ngươi đi tiếp ứng hạ. Phùng Ngũ giao cho ta đến thủ, sổ sách những này sách ngươi cầm trước, chúng ta sẽ đi cùng ngươi tụ hợp. Hồng Tiêu Kiều sắc mặt mờ mịt, không rõ lắm Tề Bình vì sao như vậy an bài, nhưng nàng là sẽ não bổ cô đường, thấy Tề Bình vẻ mặt ngươi hiểu ánh mắt, liền eo nhỏ ưỡn một cái, trực tiếp nhận bản, giao cho ta là được rồi. Ân, mặc dù nàng tạm thời không nghĩ ra an bài như vậy thâm ý, nhưng Tề Bình khẳng định có đạo lý của hắn. Mình nếu là hỏi, liền lộ ra ngu xuẩn, có thể chờ sẽ từ từ phân tích. Đưa mắt nhìn Hồng Tiêu Kiều nện bước chân nhẹ nhàng rời đi, Tề Bình đứng tại cửa phòng miệng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết rõ âm thầm có người hay không nhìn mình chằm chằm, có thể làm, chỉ có tận khả năng gánh vác phong hiểm. Ánh mắt thâm thúy xuống tới, Tề Bình chắp tay quay người, tại nu hòa gió hè bên trong, đi hướng hết nợ phòng, khi tiến vào trong mấy mắt, đầu ngón tay hắn kẹp lấy một cái phù lục bốc cháy lên. Đẩy ra vô hình bóng sáng, đem tòa này phòng ốc phong tỏa. Cấm chỉ trốn đi. Chợt, hắn lại tay lấy ra khai linh phủ, mở ra linh thị lúc này mới cất bước đi vào phòng tối. Trong phòng, ba tên gián điệp bí mật ngồi bên cạnh bàn, chờ đợi, ba người giữa lông mày đều mang cười, dường như rất nhẹ nhàng, nhìn thấy Tề Bình tiến đến, đứng dậy hành lễ. Tề Bình cười ha hả nói, không nội, sau đó phải nói sự tình có chút mấu chốt, ta trước che đậy cuối tuần bị. Nói, hắn quang minh chính đại lấy ra thanh ngọc pháp bút, độ nhập chân nguyên, trong không khí liên tục điểm ba lần. Tỳ bà cùng đao nhọn cũng không cảnh giác, chỉ là hiếu kỳ, xem như gián điệp bí mật, bọn hắn đều là người bình thường, cũng không tu hành, như thế mới có thể đem tự thân giấu ở nhân dân quần chúng ông dương đại hải bên trong. Đối với loại này tiên gia thủ đoạn có chút hướng tới, chỉ có quả đen có chút nhíu mày, có chút bất an. Một giây sau, ba cái phong chữ hiện hiện, trải qua lâu dài luyện tập, Tề Bình đối thần phù trưởng không tiến một bước tăng cường, có thể thông qua giảm xuống đơn mai thần phù lực lượng, gia tăng số lượng. Thần phù ngưng tụ trong nháy mắt, đột nhiên bay vào ba tên gián điệp bí mật mi tâm. Ba người thất kinh, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bị rút sạch, mềm mềm ngã xuống, ngã ngồi tại trong ghế, lại không cách nào động đậy mảy may, dường như bị lực lượng vô hình phong ấn. Chương 187, kinh biến, 7000 chữ đại chương cầu đặt mua người phiếu, 2, chương 187, kinh biến, 7000 chữ đại chương cầu đặt mua người phiếu, 2, đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Tỳ bà kinh hô. Lúc này mới phát hiện, mặc dù không thể động, nhưng còn có thể mở miệng. Đao nhọn cùng quả đen cũng là thần sắc run lên. Đã thấy Tề Bình nắm đuốt pháp bút, nụ cười trên mặt thu lại, rét lạnh ánh mắt nhìn chăm chú ba người, gàn từng chữ một, trong chúng ta xuất hiện phản đồ. Phản đồ? Ba người thất kinh, mở to hai mắt, khó có thể tin dáng vẻ. Đại nhân, ngài nói cái gì? Đao nhọn thất thần. Tề Bình cất bước, vòng quanh bàn tròn dạ bước, mỗi một bước đều dường như trọng truy, nện ở ba trong lòng người, ta không biết rõ đối phương cho phép ngươi chỗ tốt gì, hay là dùng loại thủ đoạn nào uy hiếp, ta đây đều cũng không quan tâm, ta chỉ biết là có người phản bội triều đình, bị xúi dục thành một ít người chó săn. À, ta thừa nhận ngươi nấp rất kỹ, lúc đầu hoàn toàn chính xác lừa qua ta, nhưng cần biết, trên đời này không có thiên y vô phùng kế hoạch, ngươi cho rằng mượn nhờ gián điệp bí mật thân phận, đem ta dẫn đạo hướng phủ ngũ, liền có thể man thiên quá hải, đem cái này vụ án che lấp lại đi. Không, vậy chỉ có thể rất xin lỗi nói, ngươi coi thường ta. Ba người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thì bà sợ hai nói, đại nhân, ta không rõ, ngài có phải hay không sai lầm cái gì, chúng ta chưa hề phản bội. Đao nhọn cũng trợn tròn trong mắt, bị Tề Bình trong lời nói tin tức rung động. Tề Bình nở nụ cười, hắn dừng bước lại, dừng ở tỳ bà bên cạnh, quan sát cái này khỏe mắt có nốt ruồi nước mắt bình thường ca sĩ nữ, dường như muốn xem thấu nàng, nhẹ giọng cảm khái, mới đầu khi ta tới còn rất kinh ngạc, nghĩ thầm thân làm gián điệp bí mật có thể đang nháo thành thị rêu rao làm ăn, còn như vậy náo nhiệt lại không bị phát hiện, quả thực lợi hại, là đại ẩn ẩn tại thành thị cảnh giới. Nhưng bây giờ nghĩ lại, coi là thật như thế sao? Không, còn có một cái khác khả năng, cái kia chính là Tây Bắc quân bên trong những người kia cố ý dung túng. Ba người đọc dung. Tề Bình khe khẽ thở dài, còn có ngươi a tỳ bà, tính tình của ngươi kỳ thật không giống lắm gián điệp bí mật, không đủ cẩn thận, cái này tại chúng ta ngày đầu tiên gặp mặt lúc, ta liền nhắc nhở qua ngươi, bây giờ trở về muốn, kinh đô phái nhiều như vậy tinh nhuệ đến ẩn nút, đều bị nổ xong. Ngươi như vậy sơ ý, vẫn còn nhảy nhót tư mừng, chính ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tỳ bà khẽ giật mình. Vấn đề này, chính nàng cũng nghi hoặc qua, nhưng cũng không nghĩ sâu, bây giờ cho Tề Bình một chút, đương nhiên có chút phát lạnh. Ta biết, trong các ngươi, có lẽ có người không biết rõ tình hình, nhưng ta không có tinh lực chậm rãi điều tra, cho nên ta quyết định dùng một cái phương pháp đơn giản. Tề Bình nói, đi đến đao nhọn bên người, đưa tay đem hắn chủy thủ bên hông cầm lấy. Cổ tay thay đổi, đoá một tiếng, đinh trên bàn, dao găm phần đuôi vẫn rung động. Ba người ánh mắt ngưng tụ, liền nghe Tề Bình thanh âm, như quỷ mị giống như vang lên. Các ngươi đã là gián điệp bí mật, liền phải biết, trong nha môn đối phản đồ là xử trí như thế nào, chiếu ngục bên trong, lại có bao nhiêu loại để cho người ta có thể đau đến không muốn sống hình phạt. Nơi này điều kiện đơn sơ, nhưng chúng ta có thể chậm rãi chơi. Để cho ta ngẫm lại, trước theo ai ra tay. Tỳ bà cùng đao nhọn mặt không có chút máu. Ý thức được, Tề Bình muốn tra tấn tin tức. Đương nhiên, thân làm gián điệp bí mật, đã sớm có bị bắt chịu hình chuẩn bị, có thể bị địch nhân dùng hình, cùng bị người một nhà khảo vấn, là hoàn toàn khác biệt. Tề Bình nhìn chằm chằm ba người thần sắc biến hóa, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hắn giết qua người, nhưng đối tra tấn, nhất là huyết tinh hình phạt nhất khiếu bất thông, nếu như muốn hắn đến, đại khái vẫn là chọn nước hình loại này nhìn văn nhã một điểm phương pháp. Đương nhiên, tốt nhất là không dùng hình, mặc dù có thể hồi đương tất cả chuyện tiếp theo đều có thể nghịch chuyển, nhưng nếu như có thể, hắn cũng không muốn dùng loại này kịch liệt phương thức. Có thể hắn thật không có thời gian chậm rãi thăm dò, suy đoán có sai còn tốt, một khi Hạ Hầu Nguyên Khánh thật sự là người sói, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này, từ lúc bị phong ấn, liền không nói một lời, quạ đen phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Hắn cái đầu túi thấp nâng lên, nhếch miệng lên khoa trương mà nụ cười quỷ dị. Không hổ là chấn phủ ti tra án kỳ tài, đủ giả quý, danh bất hư truyền. Tỳ bà cùng đao nhọn ngơ ngẩn, ngạc nhiên nhìn về phía tên này đồng bạn, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Quạ đen, là hắn? Làm sao có thể? Tề Bình ánh mắt sắc bén, đột nhiên nhìn chằm chằm bị này trà lâu trưởng quỹ. Đồng nhiên quát hỏi, ngươi là ai? Giờ phút này, hắn nhạy cảm phát ra được, quả đen trạng thái tinh thần rất không thích hợp, cặp mắt của hắn khi thì thành tịnh khi thì huyết hồng, nụ cười cũng rất cứng ngắc, tựa như là bị mài ép lôi kéo ra biểu lộ. Trọng yếu nhất là, tại linh thị trạng thái dưới, hắn nhìn thấy quả đen trên thân truyền lại ra một cỗ kỳ quái lực lượng, cùng người tu hành khác lạ, cũng không nguy hiểm, rất quái lạ. Quả đen cười nói, à, ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi như thế nào phát giác? Tề Bình không có trả lời hắn, mà là đột nhiên đối tỷ bà cùng đao nhọn hỏi, quả đen gần nhất có hay không dị thường? Ta chỉ là, tại đến trong khoảng thời gian này, cùng lúc trước so. Hai người vẫn đắm chìm trong to lớn trong rung động, giờ phút này hoàn hồn. Tỳ bà hồi tưởng hạ, nói, có, một trận bệ. Đại khái tại ngài đến trước mấy ngày, quả đen nhiễm phong hàn, cùng chúng ta nói đầu góc cú ám, về sau uống hai bộ chén thuốc thuận tiện. Đao Nhọn nói bổ sung, lành bệnh sau, hắn trầm mặc một chút, có đôi khi sẽ thất thần, hơn nữa mấy ngày nay càng ngày càng không thích nói chuyện. Quả nhiên, Tề Bình bất hơi, hắn vừa rồi đang suy nghĩ, quả đen xem như Tây Bắc quân mạng lưới tình báo trung tâm tiết điểm, độ trung thành lẽ gian nên đầy đủ. Bây giờ xem ra, có lẽ Hạ Hầu Nguyên Khánh rất sớm trước, liền biết được ba người tồn tại, nhưng lại cố ý không có trừ bỏ. Thẳng đến lần này sự kiện, mới dùng một loại nào đó siêu phàm thủ đoạn tiến hành can thiệp, chưa chắc là thay thế có thể là một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Chính mình đến lúc, quả đen liền đã phát sinh biến hóa, cho tới bây giờ, biến hóa càng thêm rõ ràng, rốt cục không che giấu nữa, có lẽ giờ phút này thể xác bên trong đã biến thành người khác. Quả đen thấy thế, biết sẽ không thu hoạch được đáp án, thở dài, đột nhiên khỏe miệng tràn ra máu tươi, Tề Bình kinh hãi, giơ lên thanh ngọc pháp bút, chuẩn bị cưỡng ép phong cấm đối phương thể nội lực lượng. Nhưng mà, chung quy là trễ. Phúc. Quả đen đầu lâu nổ tung, máu tươi phun ra, cả người chết hẳn, một quả huyết sắc hạt giống cũng theo đó khô héo. Đô chỉ huy sứ thi, tòa nào đó gian phòng bên trong, Hạ Hầu Nguyên Khánh lui thủ hạ, cất bước đẩy cửa. Kẹt kẹt âm thanh bên trong, đen nhánh gian phòng sáng lên quang huy, một gã hất lên áo choàng, trên đầu gối vượn trần một trượng bóng người, an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn lãng, khí thế uy nghiêm Hạ Hầu Nguyên Khánh nhíu mày, sau lưng gió xoáy, cửa phòng tự động khép lại, bất mãn nói, "Đô Lan, ai cho phép ngươi chạy đến nơi này đến?" Cái sau theo áo choàng hạ, dò ra khớp xương thô to, làn da da bị nẻ, đỏ lên hai tay, đem mũ trùm giật xuống, lộ ra một trường khác hẳn với người trung nguyên gương mặt. Màu đỏ khuôn mặt, mọc lên tinh tế lông trắng, mùi hừng, một đôi mắt là hiện ra màu đỏ sậm. Đô Lan dùng hơi có vẻ cứng rắn lương quốc lại nói, "Hạ Hầu tướng quân gọi ta tới đây, sao dám không theo à?" Ngữ khí lại không có nửa điểm tính ý bộ dáng, ngược lại mang theo ba phần niềm ai. Hạ Hầu Nguyên Khánh mặt không biểu tình, Thôi Lưu Quang đã bị bắt, dưới mắt tuần phủ ngay tại thẩm vấn, chính là thời khắc mấu chốt, chờ chuyện chỗ này, tuần phủ đội ngũ trở về, mới là phải dùng ngươi thời điểm. "Biết, biết." Đô Lan mỉm cười, dừng một chút, nói, "Trước hết giết cái nào?" Hạ Hầu Nguyên Khánh nói, "Cái kia Tề Bình, ân, chính là trấn phủ ti phái tới âm thầm điều tra không sai, trước đây bản án chưa kết, còn muốn mượn tay của hắn, bây giờ lại là không cần, chết trong tay ngươi, chỉ cần giao cho Kim Trướng Vương Đình, ai cũng tìm không ra sai, về phần Thôi Lưu Quang, à, ngươi chỉ cần đi nghĩ cách cứu viện một phen, thành công diệt khẩu tốt nhất, nhưng chưa hẳn có thể thành. Nơi này không phải thảo nguyên, đối với các ngươi quỷ bái, một cái chỉ là đại vu sư bất quá cùng ta Lương Quốc thần thông cùng giai mà thôi." Lý Kỳ cầm trong tay nhị phẩm tuần phủ đại ấn, chỉ cần không bị tập kích bất ngờ, giết ngươi cũng không khó. Đô Lan cười quái dị, cũng không có phản bác, chỉ là cười tủm tỉm nói, "Vậy hay nghe Hạ Hầu tướng quân an bài, chỉ có thể cười, kia tuần phủ còn có cái gì không sai, cũng đều là người ngu, bảy cục liền dẫm vào, lại không biết chân chính quốc tặc, lại là một bộ quang minh lỗi lạc bộ dáng." Hạ Hầu Nguyên Khánh ánh mắt rất lạnh, trong phòng không khí đột nhiên khô ráo. Chương 187, kinh biến, 7000 chữ đại trường cầu đặt mua người phiếu, 3, chương 187, kinh biến, 7000 chữ đại trường cầu đặt mua người phiếu, 3, miệng đặt sạch sẽ chút, bản tướng quân làm ra xem như tự có đạo lý, không cần đến các ngươi mọi rợ bình luận. Đô Lan cười không đáp. Đúng lúc này, đương nhiên, vị này đại vu sư trên mặt một hồi đỏ thắm, nâng tay phải lên, thô to trên đầu ngón tay, một sợi huyết khí cuốn quanh, vỡ vụn. Hắn biến sắc, nói, "Hạt giống khô héo, cái kia trả lâu trưởng quy chết." Hạ Hầu Nguyên Khánh thần sắc đại biến, "Ngươi nói cái gì? Như thế nào chết?" Đô Lan lắc đầu, không biết, bị ngăn cản, một quả huyết nhục hạt giống mà thôi, nảy mầm không lâu, lực lượng yếu đuối, rất dễ dàng bị tu hành lực lượng chôn vùi, chỉ có thể xác định bên cạnh hắn có người tu hành. Người tu hành? Tề Bình. Hạ Hầu Nguyên Khánh thần sắc đột biến, mặc dù khó có thể tin, nhưng rất có thể là cái kia Khâm Sai phát hiện gì rồi. "Đi, giết hắn." "Lập tức." Hạ Hầu Nguyên Khánh nói. Đô Lan đứng dậy, tay phải chống cái kia một trượng, toàn vẹn không có kính sợ dùng tay trái ở trước ngực điểm mấy lần, "Ha ha, tuân theo ý nguyện của ngài." Nói xong, vị này đại vu sư dưới chân bảy biện ra hình cái vòng đồ đằng, đột nhiên biến mất trong phủ. Như thế không coi ai ra gì thi triển thuật pháp, nhường Hạ Hầu Nguyên Khánh sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng hắn giờ phút này đã không rảnh cố này, quả đen tử vong, bên cạnh có tu sĩ tồn tại, có thể là kia Tề Bình. Hạ Hầu Nguyên Khánh không biết rõ Tề Bình phát hiện gì rồi, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng đối Thôi Lưu Quang phán quyết, cho nên nhất định phải tại cùng tuần phủ liên lạc trước, đem nó chu sát. Hy vọng tới kịp Hạ Hầu Nguyên Khánh nỉ non, đột nhiên quay người, đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng nói, "Người tới." Rầm rầm. Mấy tên sĩ quan chạy đến, "Tướng quân xin phân phó." Trong phòng tối, làng quạ đen tử vong, một sợi huyết khí quay quanh bay ra, muốn chạy trốn, lại bị Tề Bình bao trùm chân nguyên bàn tay một phát bắt được, huyết khí vùng vẫy hạ, bất đắc dĩ vỡ vụn tán loạn. Tề Bình sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Hắn không xác định đây là loại thủ đoạn nào, càng không biết quạ đen tử vong sẽ hay không gây nên âm thầm người cảnh giác. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ, Thôi Lưu Quang đích thật là bị đẩy ra có nổi, mặc dù vẫn không rõ ràng, Trình Hoài Ân một cái tư khó quan, cha như thế nào đến, nhưng không nghi ngờ gì, Hạ Hầu Nguyên Khánh hiểm nghi cực lớn. Hắn tất nhiên phải lập tức bẩm báo tuân phủ. "Hai người các ngươi lưu tại nơi này, tại trở về trước cấm chỉ rời đi, nếu không lấy quân pháp xử trí." Tề Bình quét mắt ngây người như phong tỷ bà cùng Đao Nhọn. Hai người còn đắm chìm trong không hiểu, hoảng sợ, sợ hãi, thương cảm bầu không khí bên trong, nghe vậy sững sờ gật đầu. Tề Bình cất bước đi ra phòng tối, đi vào phòng thu chi trước bàn, rút ra giấy viết thư, bắt đầu gửi tin tức, cấp báo. Thu được này tin, lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa tập kích, cũng hồi âm. Hắn không có trực tiếp đem tình báo viết rõ, pháp khí giấy vàng mặc dù là cấn hắn cùng Dư Khánh khí tức, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn an toàn, nếu là bị người khác cướp đi, liền sẽ để lộ bí mật. Liền giống bị trộm nít như thế, cách màn hình, không có người biết đối diện là ai. Cho nên, chữ viết phong cách, cùng trước đó ước định, viết thời điểm một chút quy tắc ám hiệu liền trở thành thẩm tra đối chiếu thân phận phương pháp. Đô chỉ huy sứ thi, trong nội viện, nào đó cái gian phòng bên trong. Lý Kỳ ngồi bên cạnh bàn, uống nước trà, hắn một cái quan văn, lại mấy ngày liền vất vả, tinh lực không tốt, chỉ có thể dựa vào nước trà nâng cao tinh thần. Dư Khánh thì không cần, an tĩnh ngồi ở một bên, trước mặt chính là giấy viết thư. Đang chờ đợi Tề Bình đến tiếp sau tin tức. Dù sao, Thôi Hưu Quang đã bắt, đối Lý Lãng bắt mệnh lệnh, cũng phải người đưa ra ngoài, lớn nhất cá bắt, còn lại một chút tiểu tạp ngư, cũng liền không nổi. Huống hồ gấp cũng vô dụng. Hô hô. Lý Kỳ thổi chén trà, trong đầu, bắt đầu nghĩ đến tiếp xuống an bài. Ân, Lý Lãng chưa hẳn có thể bắt lấy, chỉ có Phùng Ngũ, chứng cứ cường độ quá thấp, bất quá có mục tiêu sau, có thể tính nhắm vào điều tra, có chút khó khăn, nhưng so sánh với việc này trước, đã tốt quá nhiều. Không biết do Tề Bình có cái gì phát hiện, nếu như là chứng cứ liền tốt. Ông. Đúng lúc này, trên bàn giấy viết thư lấp lóe ánh sáng nhạt, hai người trong nháy mắt tinh thần, theo thao tác, một phong thư chậm chậm bay xuống. Dư Khánh chỉ nhìn lướt qua, chính là toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng, hô, có thể có dị thường. Ngoài phòng, Bùi Thiếu Khanh chờ cầm ý liền hồi phục, cũng không khác thường. Giữ vững tinh thần. Dư Khánh mệnh lệnh. Là. Lý Kỳ mở mịt lại gần, liếc qua, cũng làm một chút không bay lại, vô ý thức ôm lấy trên bàn quan ấn, lúc này mới nghiêm mặt, hỏi mau. Dư Khánh không đợi hắn mở miệng, đã bắt đầu hồi âm. Rất nhanh, theo một phong viết đầy văn tự phong thư bay xuống, gian phòng bên trong, hai người chỉ cảm thấy theo ngày mùa hè, ngã vào rét đậm. Trịnh Hoài Ân chuẩn bị ở sau, bị siêu phàm lực lượng không chế gián điệp bí mật, phe mình hành động tiết lộ, một vòng bộ một vòng cụ. Trên thư mỗi một chữ đều như thế nhìn thấy mà giật mình, cả sự kiện đảo ngược lại đảo ngược, để cho người ta có chút không biết làm thế nào. Nhưng mà, những này cũng còn không tính là gì. Làm hai người nhìn thấy, Tề Bình dùng cực kỳ nghiêm túc giọng điệu, nói đô chỉ huy sứ có cực lớn hiểm nghi, muốn hai người máy ảnh hành động lúc, Lý Tuần Phụ thân thể nhoáng một cái, bị tin tức này cả kinh tại chỗ thất thố. Dư Khánh cũng không khá hơn bao nhiêu. Một văn một võ, hai tên quan viên lẫn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt hồi hộp cùng rung động. Hạ hầu Nguyên Khánh, Tây Bắc quân tối cao trưởng quan có vấn đề. Tin tức này, xa so với biết được theo nhị phẩm đồng chi là lang càng khiến người ta khó mà tiếp nhận, cũng càng khó giải quyết. Đủ giả úy, ngươi có biết việc này lớn. Lý Tuần Phủ đoạt lấy bút, viết một câu. Hắn muốn cầu chứng, muốn một cái lời chắc chắn. Tề Bình hồi âm, ti trước biết được, nhưng thật sự là hắn có rất lớn hiểm nghi, tối thiểu, nhất định phải đề phòng, cụ thể an bài như thế nào, còn cần ngài làm quyết định. Mặt khác, tương quan sổ sách cùng Trịnh Vân trước mắt đều tại giao quang lâu chỗ đầu kia góc đường, ta cần muốn các ngươi phái người tới tiếp ứng. Lý Kỳ, tốt. Bỏ xuống bút, vị này đô sát viện ngự sử sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đang tiến hành cực kỳ kịch liệt dãy rủa. Hắn cần làm một cái quyết định. Đã bắt một cái đồng chi, nếu là mạnh hơn bắt hạ hầu Nguyên Khánh, sẽ hay không gây nên Tây Bắc quân đại quy mô khủng hoảng. Có thể tạm thời giả bộ như không biết. Quả đen đã chết, ai biết hấp thụ trong bóng tối phải chăng còn có sắp xếp, giờ phút này không hành động, có khả năng đánh mất tiên cơ. Đó là cái quyết định lưỡng nan. Nhưng hắn nhất định phải có quyết đoán, đây cũng là tuần phủ chỗ chức trách, ăn uống chơi gái không sao cả, thời khắc mấu chốt, dám đánh nhịp gánh trách, chính là tốt tuần phủ. Lý đại nhân Dư Khánh nhìn về phía hắn. Lý Kỳ cắn răng một cái, dùng sức vỗ xuống bàn, cắn răng nói, bắt. Trước bắt lại nói. Dư Khánh nheo mắt, gật đầu, tốt. Kia Tể Bình bên kia Lý Kỳ nói, ngươi đi qua một chuyến, chứng cứ trọng yếu, không cho sơ thất. Dư Khánh lại lắc đầu, không được, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi. Mở lớn tuần phủ rất mạnh, chỉ khi nào không có để ý, tùy tiện một cái quân tốt đều có thể tập kích bất ngờ thành công, đây cũng là vì sao nhất định phải có cao thủ hộ vệ nguyên nhân. Hạ hầu Nguyên Khánh nếu là có vấn đề, bắt người quá trình bên trong, Dư Khánh không tại, tuần phụ chưa hẳn gánh vác được. Có thể chứng cứ bên kia cũng rất trọng yếu, hơn nữa, mặc dù Tề Bình không nói, nhưng ai biết âm thầm có người hay không nhìn chằm chằm hắn. Lý Kỳ nghĩ nghĩ, đột nhiên cất bước, đẩy cửa phòng ra, đem một đội cẩm y đi triệu tập tới trước mặt, trầm giọng nói, có một cuộc khẩn cấp đại sự, muốn cắt cử các ngươi đi làm. Đúng vậy, Dư Khánh không thể động, nhưng những này dẫn khí cảnh tu sĩ có thể. Bùi Thiếu Khanh cùng lớn giọng giáo úy bọn người khẽ giật mình, không biết vừa rồi còn cười ha hả đối phương dùng cái gì như thế. Lý Kỳ cầm trong tay quan ấn, miệng ngậm thiên hiến, pháp lệnh, gia trì. Dứt lời, hắn nâng ấn hướng không khí bố, không khí đẩy ra gợn sóng, trong nháy mắt, trong nội viện, bất luận cẩm y đi hay vẫn là một đám cấm quân, bên hông thân phận bài lấp lóe, triều đình thuật pháp ra thân. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ, thậm chí tu vi đều có trên diện rộng tăng cường. Chúng cẩm y đi sử sốt, tâm nghĩ đến cùng là nhiệm vụ gì, lại đại động càn qua như vậy. Xin hỏi đại nhân, muốn ta chờ đi cái nào? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Lý Kỳ ánh mắt sắc bén, tiếp ứng Tề Bình. Đám người khẽ giật mình. Chờ từng người cầm ý phá vỡ gió đêm, tật nhanh rời đi, tuần phủ quét mắt còn lại cấm quân, quắc, xuất phát. Cảm tạ thư hiếu, Trần Tâm thần hiểu, ám hổ tử, đước mã cắt trắng khói ra thành, đặt tên phiền thoái, 2018-5921, Lưu Vân Khê lửa nam khen thưởng duy trì. Cảm tạ đại gia bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 188, này tới thiên địa đều động lực, vận chuyển tướng quân không tự do, 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 188, này tới thiên địa đều động lực. Vận chuyển tướng quân không tự do, 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 188 này đến thiên địa giai động lực, vận chuyển tướng quân không tự do, 5000 chữ cầu đặt mua mệt phiếu, đêm nay Lâm Thành, cùng ngày xưa dường như cũng không khác biệt, chỉ là vào đêm sau, không khí phá lệ oi bức chút. Giao quang lâu vẫn như cũ náo nhiệt, lớn đèn lồng đỏ hạ, những khách nhân nối liền không dứt, chờ mong thấy tuyệt sắc hồ cơ phong thái. Câu đối bị phá sau, chủ quán mới ra đề mục, vẫn như cũng là phá đề người nhưng phải đầu bài cô nương tiếp khách. Mà lần trước tuần phủ đến, cùng thần bí khách nhân lưu lại Minh Liên, thì trở thành nhiệt nghị nhất thời thú đàm luận. Ân, chuyện xưa để marketing. Chỉ tiếc, khách tối nay phổ biến tài học kéo hồng, mặc cho khiến quan như thế nào điều động bầu không khí, đều thân thiện không nổi. Một khúc múa chắc chắn, đứng tại lầu hai dựa vào lan can nhìn giao quang cô nương nhìn một lát, dường như cảm thấy chán, đối bên cạnh nha hoàn nói, đêm nay mệt mỏi, không mời khách. Lương Quốc Khẩu âm đúng là ngoài ý muốn tiêu chuẩn. Nha hoàn dầu dĩ nói, cái này có thể không chờ nàng nói quanh co xong, giao quang liền phối hợp đi, chỉ lưu lại một cái hất lên hát xà bóng lưng hiểu điệu. Về đến phòng bên trong, mặc bay sa mỏng, mang mạng che mặt, trên mắt cá chân phủ lấy kim sắc linh đang vòng chân giao quang cũng không lên giường nghỉ ngơi, mà là đi tới bên cửa sổ. Hai tay đẩy ra, trên khăn che mặt vương, một đôi so với người đế quốc càng lập thể, con ngươi thâm thúy, lặng lặng nhìn qua náo nhiệt đường đi. Phản phất tại chờ đợi cái gì? Đông nhiên, phố dài cuối cùng, đám người tao loạn, mơ hồ, có móng ngựa, binh khí cùng áo giáp va chạm tiếng len ken vang. Một đại đội mặc áo giáp, cầm binh khí, đang đằng sát khí tinh nhuệ kỵ binh gào thét mà đến, giống như lưỡi dao, xé mở dạ mạc, đám người giống như nước biển, hoảng sợ hướng hai bên lùi tán. Cấm đi lại ban đêm đã đến. Trong thành đường đi cấm chỉ người đi đường ra ngoài, người vi phạm nghiêm trị. Kỵ binh móng ngựa như sấm, lớn tiếng hô quát, hung hãn dị thường. Rõ ràng còn chưa tới giờ, thế nào liền cấm đi lại ban đêm? Đã xảy ra chuyện gì? Trên đường bách tính nghị luận, mờ mịt không hiểu, chạy trối chết, vội vã hướng chỗ ở phi nước đại, sợ đi được trễ, cho những cái kia quân tốt bắt được. Trên đường tiểu thương, cửa hàng nhao nhao đóng cửa, quán nhỏ chủ cuống quýt thu thập sạp hàng, gà bay chó chạy. Nguyên bản náo nhiệt phố dài, trong nháy mắt, tiêu điều lanh thịt lên. Không người nào dám chống lại những này quân tốt mệnh lệnh, bất luận là đế quốc thương nhân, vẫn là man nhân, có ban đầu ở đây, không tìm hiểu tình huống, cũng biết bị người bên cạnh lôi đi. Lâm Thành cũng không phải là một tòa bình thường thành trì, rất nhiều người sẽ quên, nó màu lót là một tòa quân trấn. Bất kỳ giết chóc đều có thể dùng quân pháp hợp lý hóa. Mà tương tự một màn, giống nhau tại tòa thành thị này rất nhiều hẻo lánh trình diễn. Đêm thuần quân tốt nhóm nhận được mệnh lệnh, khẩn cấp giới nghiêm, có quan viên hỏi thăm, biết được chính là đô chỉ huy sứ đại nhân, làm phòng tôi có ánh sáng đồng bọn chế tạo rối loạn, từ đó sớm mở ra cấm đi lại ban đêm. Mang theo màu đen mạng che mặt, xuyên châu mang ngân giao quang nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, dưới khăn che mặt, đỏ tươi khỏe miệng giơ lên. Giá, giá giá. Bắc thành phương hướng, chúng cẩm y đi nhóm vung lên roi ngựa, thôi động tọa kỵ, hướng phía giao quang lâu phương hướng phi nước đại, trên mặt mỗi người đều mang một chút hưng phấn cùng khẩn trương. Hưng phấn bắt nguồn từ, trên thân bị thuật pháp gia trì lực lượng khổng lồ, tuần phủ quan ấn không tầm thường quan địa phương có thể so sánh, phạm vi bao trùm cực lớn, tức liền rời đi rất xa, đám người cũng có thể được tiên địa nguyên khí gia trì. Loại này gia trì có thể khiến người bình thường nắm giữ tiếp cận dẫn khí võ sư lực lượng, mà đối với vốn là dẫn khí tu sĩ bọn hắn mà nói, càng có thể phát huy viễn siêu bình thường uy lực. Nếu là tạo thành trận liệt, lẫn nhau trợ giúp, một đám dẫn khí đánh mấy cái tẩy tủy, đều không có áp lực chút nào. Về phần thần trương, thì bắt nguồn từ tình thế biến hóa. Có điểm gì là lạ, tối nay cấm đi lại ban đêm mở như vậy sớm a? Trong khi đi bộ, Bùi Thiếu Khanh nhăn đầu lông mày. Trên đường cái, quá thanh tịnh, làm tòa thành thị phảng phất đã trải qua một trận tịnh đại rút lui, tinh đấu phía dưới là đắm chìm trong thanh minh dạ sắc bên trong thành thị. Phía trước có người, một gã cẩm ý lìa đông nhân hô. Đang khi nói chuyện, đám người thoáng giảm xuống ngựa tốc độ, liền nhìn thấy chủ cột trên đường phố, một hàng hất lên áo giáp, giơ bó đuốc, cầm đao kiếm trong tay, cung nỏ tinh nhuệ quân tốt phong kín đường đi. Cầm đầu một gã mang theo chùm tua đỏ mũ giáp sĩ quan lớn tiếng quát chói tai, người kia dừng bước. Chúng cẩm ý thì không biết cụ thể, liềm chặt ngựa tớt, Bùi Thiếu Khanh cao giọng nói, chúng ta chính là tuần phủ hộ vệ, phụ mệnh chấp hành nhiệm vụ, nhanh chóng tránh ra. Sĩ quan kia lại cũng chưa hề đụng tới, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta phụng đô chỉ huy sứ đại nhân thủ lệnh, phong tỏa toàn thành, không trong quân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được rời đi. Lớn giọng giáo úy giận dữ mắng mỏ, Lan, mở ra các ngươi mắt chó, không nhận ra chúng ta trên lệnh phủ. Cái gì chỉ huy sứ, dưới mắt trong thành này, tuần phủ lớn nhất, làm trễ nải sự tình, các ngươi mười đầu mệnh cũng không đủ thường, cho lão tử tránh ra. Sĩ quan lui lại một bước, đạm mạc nói, trong quân chỉ nhận quân lệnh, ai biết các vị phải chăng là gian tế giả trang? Nếu muốn tiến lên, còn mời trở về cầm chỉ huy sứ mệnh lệnh đến. Dứt lời, bên cạnh hắn, nhóm lớn trong quân tinh nhuệ một nửa lưỡi đao ra khỏi vỏ, một chút người bắn nỏ, cũng sẽ tên nỏ nhắm ngay đám người. Chúng cầm ý gì trong lòng trầm xuống, đối phương mở miệng một tiếng quân lệnh, nghe vào tận trung cương vị, nhưng trên thực tế, liên tưởng đến tuần phủ mệnh lệnh, chuyện rõ ràng cũng không đơn giản. Như thế nào làm? A cầm ý gì bên trong, không biết là ai cười một tiếng, không cần khai thông, giờ phút này, tất cả cầm ý gì chọn ra động tác giống nhau. Đưa tay, đập động lệnh bài. Ông. Dung động âm thanh bên trong, thiên địa nguyên khí hội tụ, tại mỗi cá nhân trên người ngưng tụ thành một bộ nguyên khí áo giáp. Một vệt sáng, không biết theo ai trên thân bắt đầu thắp sáng, sau đó liên tiếp đến bên cạnh đồng bào trên thân, thời gian trong nháy mắt, chúng cầm ý lìa để kỵ, kết trận hoàn tất, lẫn nhau lực lượng tương liên. Bang, bang. Rút đao âm thanh đều nhịp, sĩ quan thần sắc lại biến, bắn tên. Siêu siêu siêu. Người bắn nỏ bóp cò súng, từng mai pháp khí nỏ quân dụng dây cùng chấn động, mũi tên đuôi cánh chấn động, gào thét mà đi. Lại không cách nào phá vỡ nguyên khí áo giáp. Vâng. Một đoàn đao khí của tới, sĩ quan giống như bị một đoạn đầu tàu va chạm, hộ tâm giáp vỡ vụn, hai chân cách mặt đất, bay rất ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy hồi hộp. Chỉ thấy từng người cầm ý liệt như là sói đói xông vào bầy cừu, cản trở tuần phủ, xem cùng phản loạn. Giết không tha. Hô tiếng giết rung trời. Giao quang lâu chỗ cuối phố. Hồng Tiêu Kiều một đường phi nhanh, tại cấm đi lại ban đêm trước nhảy vào lầu nhỏ, gặp được bất an chờ đợi Trịnh Vân. Chương 188, này tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển tướng quân không tự do, 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 2, chương 188, này tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển tướng quân không tự do, 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 2, cái sau biết nàng chính là Tề Bình đồng liêu, không chút kinh hoàng, nhưng cũng không có nói chuyện phiếm hào hứng, hai người trầm mặc chờ trong phòng, chờ mong Tề Bình đến. Mà ngay sau đó phát sinh cấm đi lại ban đêm, lại khiến hai người đều khẩn trương lên. Không thích hợp. Hồng Tiêu Kiều đứng tại lầu 2 cửa sổ bên cạnh. Trong phòng, ngọn nến đã tắt, chỉ dựa vào tinh nguyệt quang huy, mơ hồ thấy vẩn. Cửa sổ cũng là phong kín, chỉ là có chút lỗ rách, nữ cầm y lìa đem thân hình che giấu tốt, đem ánh mắt dán tại cửa hàng, nhìn ra phía ngoài. Nhỏ hẹp cửa bên trong, nàng tận mắt tinh nhuệ kỵ binh hồng lưu giống như quét sạch mà qua, cũng không tại cái này bốn bề làm bất kỳ dừng lại gì. Nhưng mà, cái này cũng không có thể tiêu mất nàng lo nghĩ. Thế nào đống nhiên cấm đi lại ban đêm? Chẳng lẽ bởi vì thôi lưu quang sự tình? Hồng Tiêu Kiều trong lòng nghi hoặc. Sau lưng, ẩn thân nơi hẻo lánh, tính cách cơ cảnh Trịnh Vân thấp giọng hỏi, tình huống giống như có biến, chúng ta còn tiếp tục chờ sao? Hắn có chút khẩn trương. Hồng Tiêu Kiều chuyện đương nhiên nói, đương nhiên muốn chờ, hắn còn chưa tới đâu, nói xong ở lại chút cùng chúng ta tụ hợp, cấm đi lại ban đêm mặc dù phiền phải chút, nhưng cũng không chậm trễ cái gì, nhiều nhất muộn một hồi. Trịnh Vân chần chờ gật đầu, hắn cảm thấy cô gái này cầm ý không đáng tin lắm dáng vẻ, nhưng hắn tín nhiệm Tề Bình. Hồng Tiêu Kiều tuy là nói như vậy, nhưng lúc này, giác quan thứ 6 cũng ý thức được không thích hợp, hết lần này tới lần khác có thể lấy từ xa phát tin tức giấy vàng chỉ có một phần, nàng không có cách nào cùng Tề Bình liên lạc, chỉ có thể lo lắng xung, không biết rõ hắn đi ra chưa. Bên này, nhanh, đuổi theo. Trên đường phố, một hàng sát khí sôi trào kỵ binh gào thét lên, hướng trà lâu phương hướng phi nhanh, cùng còn lại đem tuần đội ngũ khác lạ. Đầu ngõ, Tề Bình thân thể nương tựa vách tường, đem chính mình hoàn mỹ giấu ở trong bóng tối, khi mắt nhìn qua đội kỵ binh nhóm đi xa bóng lưng, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng không tiếp tục cho Dư Khánh truyền tin hỏi thăm, hắn tin tưởng, như thế biến hóa, Lý Kỳ bọn hắn không có khả năng không cảm giác. Dưới mắt, có lẽ ngay tại ứng đối, chính mình loạn phát tin, nếu là Dư Khánh đang tại chiến đấu, một cái thất thần, liền xong đời. Lắc đầu, đem tạp niệm bài trừ, Tề Bình dùng linh thị quét cuối tuần bị, xác nhận cũng không thể nghi tu sĩ. Cả người gión mũi chân, hóa thành một đạo khói xanh, dọc theo đường đi một bên phi nước đại, một khi nghe được quân tốt đội ngũ âm thanh, liền ẩn thân tránh né. Mục tiêu minh xác, hướng ước định địa phương tiến đến. Chỉ là, chẳng biết tại sao, rõ ràng trên đường đi có chút thuận lợi, nhưng trong lòng hắn cảm giác bất an, lại càng thêm nồng đậm, trong cõi u minh trực giác nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Nhưng Tề Bình không có lựa chọn dừng bước lại, hắn không hề cảm thấy chính mình một cái dẫn khí đỉnh phong có một mình khiên sự tình năng lực, gặp phải nguy hiểm, mau chóng cùng đồng liêu tụ hợp, đánh đoàn mới là lựa chọn sản xuất. Nơi xa, đại vu sư Đô Lan đột nhiên xuất hiện trên đường phố, áo choàng và áo kéo trên mặt đất, trong tay chống cái kia cũ nát một trượng. Đỉnh nhọn mũ trùm nâng lên, trăng sao quang huy vẩy vào hắn khác hẳn với người trung nguyên trên mặt, hắn đem tay trái giữa ngón tay quấn quanh một sợi huyết khí, nhấn tại một trượng đỉnh. Mặc niệm câu người trong thảo nguyên chú ngữ, thế là, một trượng mặt ngoài mơ hồ có huyết sắc hoa văn hiện hiện, hướng một phương hướng nào đó nghiêng về. Tìm tới ngươi. Đô Lan khỏe miệng giơ lên. Người nào? Lúc này, cách đó không xa góc đường xông ra một đống tuần tra ban đêm quân tốt, nhìn thấy như thế sự tại trên đường cái cổ quái bóng người, rút đao quát hỏi. Đô Lan bước chân dừng lại, quay đầu, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, nhìn cái này đội quân tốt một cái, trong mắt lướt qua một tia huyết sắc. Không bao lâu, Đô Lan rời đi nơi đây. Trên đường phố, nổ ngang lộn xộn, nằm một chỗ bị giết chết binh sĩ. Bành, bành bành. Chạy bên trong, Tề Bình ngẩng đầu, mượn nhờ tinh nguyệt quang huy, phân biệt chạm đất hình cùng vị trí, trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như nện gõ ra châu trống trận. Khoảng cách mục đích đã không xa, hắn lo nghĩ giảm xuống, bên hông ngọc bài lóe lên, kia là còn lại các giáo úy tại gõ tín hiệu. Điều này nói rõ, giữa song phương khoảng cách đã rút ngắn tới lệnh bài cảm ứng phạm vi. Hữu kinh vô hiểm, dựa theo khoảng cách này, coi như gặp phải địch nhân, ta còn có một lần hồi đường, à, hy vọng không cần dẫm vào lần trước vết xe đổ, lần này nhưng không có sư minh khống chế phi kiếm đến rút. Nói đến, lão Lý sẽ không đích thân tới đón ta. Ta đang suy nghĩ cái dám ăn Tề Bình trong lòng nhà rãnh. Ngay một khắc này, chạy bên trong hắn gần như bản năng quay đầu, ngừng chân, kinh ngạc nhìn về phía thành bắc phương hướng. Linh thị trạng thái dưới, hắn nhìn thấy dưới trời sao, đất bằng dâng lên một vành mặt trời, kia là bàng bạc mà nguyên khí rối loạn quang đoàn. Đang lấy thành Bắc đô chỉ huy sứ ti làm trung tâm, vành trướng, nổ tung. Âm ầm chân trời như sấm dậy nổ vang, cuốn tới, thanh âm cực lớn, cả tòa thành thị đều rõ ràng có thể nghe. Đánh nhau. Tề Bình chỗ mắt. Thành Bắc, đô chỉ huy sứ ti nha môn. Giờ phút này, cuốn phong từ này phiến rộng lớn kéo dài trong kiến trúc quyết tán ra, thổi đến trong viện dương liễu nghiêng về, ngói xanh như gió thu quét lá bảng, như mưa to rơi xuống, đập xuống đất, phát ra vỡ vụn vang. Một đám văn chức quan biên, bình thường binh sĩ, hoặc chạy trối chết, trốn ở gần nhất công trình kiến trúc hạ, hoặc bước lên cuồng phong mưa to chạy ra khu trung tâm, có vận khí không tốt, bị khí lãng tung bay, đâm vào trên cây cột, tiêu thảm rơi xuống. Bụi mù đại tác, một mảnh hỗn độn. Trong kiến trúc, mặc cẩm y, cầm trong tay pháp khí trường đao, quanh thân hiện ra kim thiết quang trạch dư khánh như đạn pháo bay ngược, đập sập một gian nhà, một giây sau, lại bắn ra đến, lấy ngang nhiên vô song dáng vẻ, ngăn khuất Lý Kỳ trước người. Trên thân cẩm bào vỡ vụn, khóe miệng tràn ra máu tươi, lồng ngực sụp đổ, lại tại triều đỉnh thuật pháp cuồng mãnh nguyên khí ra trì hạ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn vốn là tẩy tùy đỉnh phong, pháp thuật ra trì hạ, mơ hồ nắm giữ bộ phận thần thông cảnh năng lực khôi phục. Tại hắn đối diện, vài trăm mét bên ngoài, xúc lấy râu ngắn, người mặc miễn giáp, khí thế như sâu như biển hạ hầu nguyên khánh đứng lặng, trong tay xách theo một thanh nặng nề đại kích. Kia đại kích có dài 2 mét, người trưởng thành lớn bằng cánh tay, lớp sơn pha tạp, lộ ra tuế nguyệt tăng cường, không sai, đại kích mũi nhọn, sắc bén sáng như tuyết, như trên trời trăng sao. Nghịch tặc, an dám làm càn. Xuyên đường đỏ quan bảo, xúc lấy râu dê Lý Kỳ đứng ở phía sau, cầm trong tay quan ấn, từng sợi nguyên khí lấy ấn tỉ làm trung tâm, hướng lên trên không tràn ngập, nương tụ thành một cái hư ảo thiết quyền. Giờ phút này râu tóc bay lên, lớn tiếng giận mắng, hiển thị rõ luôn quan bản sắc. Dư Khánh luôn một ngụm máu mạn, quát: "Lý đại nhân, đừng nói nhảm, toàn lực đem hắn cầm xuống." "Không đúng, ngươi cái này thần tướng thế nào mới ngưng tụ ra một nửa?" Chương 188, này tới thiên địa đều động lực, vận chuyển tướng quân không tự do, 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 3, chương 188, này tới thiên địa đều động lực, vận chuyển tướng quân không tự do, 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 3, kia thiết quyền phía trên là một đầu bao trùm tỏa giáp cánh tay, sau đó là bà bay, cùng nửa người, rõ ràng là khai quốc thần tướng một trong. Lại cứ, lại là tàn khuyết không đầy đủ, còn lại nửa cái, dường như chương ngưng tụ thành công, ẩn giấu trong hư không. Lý Kỳ muốn nói lại tôi, liền nghe đối diện Hạ Hầu Nguyên Khánh cười lạnh, dùng chống không tay trái, nâng lên một cái hộ phù. Giờ phút này, cái này Mai đại biểu binh quyền pháp khí, giống nhau tại tranh đoạt lấy mảnh đất này giới, tất cả sông núi địa mạch nguyên khí quyền khống chế, ta chính là Lâm Quan Đô chỉ huy sứ, chính nhị phẩm võ tướng, vì đế quốc chấn thủ biên cương, có tiết độ quyền lực, dù cho là tuần phủ, có thể thêm chút áp chế, lại không cách nào tước đoạt bản tướng quân điều hành quyền lực. Dừng một chút, hắn ngang nhiên cười một tiếng, mà ta, vứt ra vật này, vẫn là thần thông. Thần thông? Giờ phút này, làm vừa dứt tiếng, Hạ Hầu Nguyên Khánh song chân vừa bước, mặt đất sụp đổ, cả người bật lên, đại kích hành hùng, mang vạn tấn cự lực, như sóng biển vỗ xuống. Trong không khí, thổi lên nóng hổi gió nóng, mơ hồ có đất cát hiện hiện, như là đạn, biểu bắn ra, đem quanh mình kiến trúc đánh tràn đầy cái hố. Dư Khánh sắc mặt biến đổi lớn, thân hình nhanh lùi lại, trốn đến tuần phủ bên cạnh, Lý Kỳ giơ cao quan ấn, giận quát một tiếng, kia nửa cái thần đưa cánh tay nâng lên, huy quyền hướng lên trời. Đại kích cùng nắm đấm tiếp xúc, đầu tiên là y mắng, chợt, cuồn mãnh khí lãng hướng bốn phương tám hướng nổ tung, trên mặt đất, xanh đen gạch đá phần phật một tiếng, bị tầng tầng tung bay, lộ ra nền tảng thổ nhưỡng. Đại viện quanh mình, nguy nga kiến trúc hạ, thô to cột gỗ cùng nhau đứt gãy, phòng ốc sụp đổ, giống như địa chấn trung tâm, cực kỳ doa người. Nơi xa, Tề Bình mặc dù cách xa cự ly xa, như cũng trong lòng không khỏi kêu một tiếng ngạc tạo. Thần thông cường giả lực phá hoại, kinh khủng như vậy. Không, thần thông cũng có cao thấp, giờ phút này, bởi vì tranh đoạt nguyên khí quyền khống chế, bất luận là Hạ Hầu Nguyên Khánh, vẫn là Lý Kỳ, đều không thể phát huy toàn lực, không đạt được thần ấn cảnh, nhưng cũng là đỉnh cấp thần thông. Song phương lần nữa tách ra, bất phân thắng bại, nhưng nghiêm nhiên, Hạ Hầu Nguyên Khánh đóng vai lấy công phạt một phương, mà Lý Kỳ chỉ là phòng thủ. Có thể lý giải, dù sao một cái là trấn bên cạnh đại tướng, một cái là văn thần. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải suy yếu lực lượng của hắn. Dư Khánh cầu tại Lý Kỳ dưới hông, sắc mặt khó coi nói. Lý Kỳ sắc mặt giống nhau không dễ nhìn, thấy rơi vào hạ phòng, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, đống như nói, cho ta một đao. Dư Khánh thấy Lý Kỳ ánh mắt kiên định, Dư Khánh dường như minh bạch cái gì, không do dự, trong tay đã có chút không chịu nổi gánh nặng pháp khí trường đao tại Lý Kỳ trên cánh tay quẹt cho một phát. Chỉ một thoáng, máu chảy ồ ạt. Để ngươi cắt, không có để ngươi cắt lớn như thế lỗ hổng. Lý Kỳ sắc mặt trắng nhợt, muốn mắng người, nhưng vẫn là đem quan ấn hướng vết thương dùng sức nhấn một cái, trong nháy mắt, quan ấn bị máu tươi nhuộm đỏ, tàn mát ra mỹ lệ u quang. Hạ Hầu Nguyên Khánh hơi biến sắc, liền nghe Lý Kỳ miệng ngậm tiên hiến, cao giọng ngâm tụng, lao tới biên quan làm chủ lo, bắt Trinh Tây lấy tận lương chủ. Này đến thiên địa giai động lực, vận chuyển tướng quân không tự do. Luật, vật đến. Một tiếng ầm vang, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Kinh đô, hoàng thành, đạo viện, kinh lịch bộ. Làm đêm hôm khuya khoắt cùng tiểu sư đệ kề đầu gối nói chuyện lâu Đông Phương Lưu Vân nghe hỏi lúc chạy đến, chỉ thấy toàn bộ đại điện bên trong một mảnh bận rộn. Từng người đệ tử, tại thân hình cao gầy đổ trưởng lão mệnh lệnh dưới, đem đại điện bên trong thủy tinh theo một chỗ, đem đến một chỗ khác. Cũng hợp tác lắp đặt tại cái kia trận pháp tiết điểm bên trên, nguyên một đám cổ quái đường liên kết bên trên. Quan bế số 1 Lưu Lược Việt, mở ra số 5, số 6, khai thông trụ cột đường áp lực. Số 7, số 3, số 8 điểm quỹ thay đổi tuyến đường, chuyển di nguyên khí thỉnh cầu. Chuẩn bị dùng thủy tinh vào chỗ, thiên quy trận liệt gây dựng lại hoàn thành. Toàn công suất vận hành. Đô trưởng lão một đạo lại một đạo mệnh lệnh tại trong điện vang lên. Ma kia đứng lặng tại trong đại điện, vô cùng to lớn, cấu tạo tinh vi, ngoại hình từ mấy đạo vòng tròn giao thoa mà thành thiên quỹ, thì từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định vận hành. Trưởng lão, Khôn Bác bình thường, Càn Nam bình thường. Cách đông từng người đệ tử phát tới phản hồi, đô trưởng lão bước râu, trên mặt nụ cười, rất tốt, đủ tiểu hữu lời nói phân bố phương pháp, hoàn toàn chính xác tuyệt diệu, Lâm Thành mạnh như thế xung kích, mà lại còn là tại không phải thời gian chiến tranh, cũng không đầy đủ chủ bị thời điểm. Thiên quý lại chỉ tại lúc đầu thoáng quá tải. Ha ha, lão phu đối kia toán học thống kê phương pháp càng thêm mong đợi. Trong điện truyền đến một hồi phụ họa tiếng vỗ tay. Đông Phương Lưu Vân rốt cục có khoảng cách xen vào, trưởng lão, là Lâm Thành xảy ra chuyện a? À, Mây Trôi A Đồ trưởng lão lúc này mới nhìn thấy hắn, gật đầu, đích thật là có chút dị động, bất quá không sao, hẳn không phải là mọi rợ xâm lấn, nếu không tỉnh cầu số lượng sẽ không như vậy yếu. Ân, theo tiết điểm ghi chép bên trên nhìn, tựa hồ là kia đồ bỏ tuần phủ cùng Tây Bắc quân đô chỉ huy sứ đánh nhau, vấn đề không lớn. Đông Phương Lưu Vân giật mình, đúng là như vậy, nói đến, Tề huynh dường như cũng đi Tây Bắc, quả nhiên, thiên tuyển chi nhân nơi ở, tất nhiên bộc phát nguy cơ, chắc hẳn lại có lực vãn cuồng lan tiến hành. Sau lưng, tiểu sư đệ ngó ngó nhà mình đại sư mình, lại ngó ngó mặt mỉm cười Đồ trưởng lão, cùng một đám sẽ vợ rốt cục không có băng, quá tốt rồi biểu lộ đệ tử. Đột nhiên có chút hoài nghi lời người. Sắc mặt hắn trắng bệch nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia, là tuần phủ cùng đô chỉ huy sứ đánh nhau sao? Cái này, không là chuyện nhỏ a, phải chăng muốn thông tri bệ hạ? Đồ trưởng lão sửng sốt một chút, nói, giống như hẳn là, ân, liền giao cho các người, bất quá không đội nhất thời, có thể nhìn xem người nào thắng, vừa vặn qua khảo nghiệm mới thiên quý phụ tại cực hạn. Dứt lời, phản phất muốn xác minh lời của hắn, thiên quý đột nhiên sáng rõ, một tên đệ tử kinh hô, trưởng lão, tuần phủ quan ơn màu dám, muốn cho phép sao? Đồ trưởng lão thản nhiên nói, Tây Bắc quân còn lại tướng lĩnh nhưng có tranh đoạt, cũng không. Ân, Đồ trưởng lão nhớ một chút thao tác điều lệ, nói, đồng ý. Lâm Thành, Tề Bình một bên chạy, vừa cảm thụ phương Bắc càng thêm lực lượng của bạo, cùng thành trì trên không ngưng tụ mây đen. Trong lòng liễu lưới, đây là lao lý muốn mở lớn sao? Nhưng hắn không quay đầu nhìn, đây không phải xem trò vui thời điểm. Phía trước, một tòa lầu nhỏ hiện hiện, kia là hẹn nhau tụ hợp địa điểm. Phố dài cuối cùng, có tuấn mã tiếng rít từ xa mà đến gần, đại khái là tới tiếp ứng đồng liêu. Tề Bình bước chân tăng tốc, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên giáng lâm. Cảm tạ thư hiếu, quãng đời còn lại rất dài, người nhất định phải tới. 2020-2534, 2019-9848 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 189, ngươi làm giống chim, bay qua quần sơn, 5.000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 189, ngươi làm giống chim, bay qua quần sơn, 5.000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 189, ngươi làm giống chim, bay qua quần sơn, 5.000 chữ cầu đặt mua, nhanh, mau mau. Phố dài một đầu, chúng cầm y đi cất bước chạy bội, người người mang máu, chỉ là, lại không biết, có bao nhiêu là chính mình, nhiều ít là địch nhân. Một mạch liều chết, phá một tầng lại một tầng, chiến mã nhiều lần thay phiên, rốt cục tìm không đủ, liền dứt khoát bước bỏ ngựa, xách đao đi bộ. Làm Bùi Thiếu Khanh bọn người ném lăn một đám quân tốt, theo giao quang lâu hạ xuống qua, xa xa đã thấy một cái đối diện chạy tới bóng đen. Tinh Nguyệt Quan Huy, theo lôi vân khe hở ở giữa chút xuống tới, một tên giáo úy kinh hỉ nói, là Tề Bình. Thật xa như vậy ngươi thế nào nhìn ra được? Lớn giọng giáo úy kinh ngạc, phấn chấn nói, nhanh chóng tiếp ứng đủ giáo úy. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù có chút biến cố, nhưng cuối cùng vẫn là hội hợp, ân, chỉ kém cuối cùng một đoạn đường, nhưng mà, đúng lúc này, một người kinh ngạc nói, Tề Bình thế nào ngừng? Song phương trung ương, xem như điểm hội hợp trên tiểu lâu. Hồng Tiêu Kiều trong phòng đi qua đi lại, biểu hiện ra nội tâm nôn nóng, bất an, Chính Vân ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Theo thời gian chuyển rời, mỗi người có tâm tư riêng, hai người khó tránh khỏi đứng ngồi không yên. Làm Thanh bắt chiến đấu xảy ra sau, nữ cẩm y càng lá siêu một chút, ghé vào bên cửa sổ, giật mình quan chiến. Chờ nhìn thấy mây đen ngập đầu, sấm sét vang dội, nửa cái khổng lồ hư ảo thần tướng chậm rãi từ trong hư không bước ra, cả người tâm thần chập chờn, khẩn trương lại hướng tới. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng trầm thấp gào thét, không giống mũi tên, càng giống là một loại nào đó nặng nề vũ khí lạnh phá vỡ dạ mạc mà đến, lại không phải hướng nàng chỗ phương vị. Ở nơi nào? Nàng đổi cái vị trí, theo cửa sổ khe hở hướng ra ngoài nhìn lại, một giây sau, mở to hai mắt nhìn. Nguy! Làm kia cố manh liệt sinh lý sợ hãi dâng lên, Tề Bình cả người theo chạy trốn, đi vào đứng im. Sợ hãi dường như tiềm ẩn tại dưới mặt nước băng sơn, chậm rãi nâng lên. Một đạo cường hành mà quỷ dị khí cơ khóa chặt hắn, toàn thân máu tươi ngưng kết, mặc cho hắn đại não như thế nào truyền lại ý niệm, tay chân lại dường như bị cắt đứt tín hiệu, không cách nào động đậy mảy may. Tựa như vượt băng qua đường lúc, bên cạnh đông nhiên đánh tới một chiếc xe tải, hai cái đèn lớn đem người chiếu lên rõ ràng rành mạch, người bản năng ngây người bất động. Tề Bình kiệt lực xoay người, khóe mắt lướt qua, trông thấy trong màn đêm hình như có một vật phá không đánh tới. Kia là một cái nặng nề mộc trượng, giống như trọng mâu, xé rách không khí, mâu nhọn cùng không khí ma sát, phát ra tiếng gào chát chúa. Là ai? Giấu trong bóng tối, Linh Thị Hạ, Tề Bình kiệt lực muốn nhìn rõ công kích đầu mượn, lại chỉ mơ hồ trông thấy một đạo hắc ảnh, cùng hắn cách hai con đường, an tĩnh đứng tại một ngôi lầu các đỉnh, nhìn hướng bên này. Tháng đủ treo tại đối phương đỉnh đầu, bị mây đen che lậy. Thần thông cuối cùng cũng là kiến thức rộng rãi, Tề Bình trong nháy mắt đánh giá ra thực lực của đối phương, trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết, trên thế giới này thần thông cảnh, thật đã là không nhiều cao thủ, tại sao lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây? Bất lực phản kháng, bất lực dãy rủa. Nếu như nói, ban đầu ở kinh đô, bị Bất Lão Lâm tẩy tủy cao thủ tập sát, hắn còn có chu toàn năng lực, nhưng khi đối mặt thần thông, ngay cả một khả năng nhỏ nhoi cũng không. Trong không cần do dự, Tề Bình bản năng ở trong lòng mặc niệm. Nhưng mà, giờ phút này, theo kia một trượng tới gần, một cỗ mãnh liệt thần thức công kích đụng vào não hải, phản phất muốn chôn vùi tinh thần của hắn. Sâu trong thức hải, sáng tỏ đồng hồ cắt nhẹ nhàng chấn động, tiêu hao kiêm lịch chuyển thời gian lực lượng, đem lại vu sư thần thức công kích chống cự bên ngoài. Nhưng lần này phòng ngự, cũng trong nháy mắt nhường đồng hồ cắt ám xuống dưới. Đến không chuyện phát sinh. Tề Bình trong lòng trầm xuống, mà liền trong nháy mắt này, cái kia một trượng đã tới. Hắn trừng to mắt tinh tường, thấy rõ, một trượng mũi nhọn đâm vào lồng ngực, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, máu tươi phun ra ngoài. Trên tiểu lâu, ghé vào cửa sổ nữ cầm y đi tận mắt thấy khó có thể tin một màn, một thanh tự nơi xa bay tới đại thương xuyên thấu thiếu niên lồng ngực. To lớn lực đạo, đem thiếu niên tung bay, hai tay giang ra, hai chân cày, hướng về sau ngã xuống dáng vẻ. A nàng bản năng muốn la lên, có thể có lẽ là dùng quá sức, giờ phút này, nàng vậy mà mất tiếng. Rõ ràng là đang hô hoán, trong cổ họng lại chỉ phát ra nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang. Hồng Tiêu Kiều mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, ánh mắt đỏ lên, quên đi dấu kín, tay phải bản có thể nắm lên bên cạnh đại chưởng đao, tại Trịnh Vân ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đao trước bổ. Soạt. Toàn bộ lầu hai cửa sổ, giao chắn, trong nháy mắt nổ thành vô số khối vụn. Phố dài mặt khác một đoạn, trong khi đi vội cầm ý lý các giáo úy giống nhau mắt thấy Tề Bình bị xuyên thấu lồng ngực một màn. Bùi Thiếu Khanh muốn rách cả mí mắt, một trưởng gỗ ra, chân nguyên tiêu đốt, từng đạo hư ảo dây leo hóa thành lưu quang, giống như xúc tu, hướng phía trước đâm tới. Tề Bình, cứu người. Từng người giáo úy gầm thét, hướng về phía trước phi nước đại, nhưng mà, ngay một khắc này, dị biến tái sinh. Chỉ thấy Tề Bình ngực đống nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang. Tiếp theo, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, thân thể của hắn đột nhiên hư hóa, giảm đi, biến thành thuần túy, từ từng mai kim sắc văn tự tạo thành bộ dáng. Số liệu hóa. Giờ phút này, bị Tề Bình thời điểm tiếp thân sắp đặt, trước khi đi, thư viện đại tiên sinh tặng cho kia một cái bảo mệnh phù chú thiêu đốt là cho bụi. Tại một loại nào đó gần như quy tắc lực lượng hạng, cưỡng ép đem Tề Bình phân giải, hóa thành một đoàn tin tức lưu. Tiếp theo, ầm vang sụp đổ. Một đoàn kim sắc văn tự, giống như là có sinh mệnh, hướng bầu trời kích xạ, chỉ để lại kia một thanh nặng nề một trượng, ầm vang không có bảo nền đá thấm. Lấy làm trung tâm, đường đi sụp ra mấy chục đạo thô to vết rách. A. Nơi xa, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay đại vu sư sửng sốt một chút, sau đó, có chút kinh sợ. Vũ trung hạ, nhuốm huyết sắc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chạy về phía không trung tin tức hồng lưu. Mơ hồ trong đó, dường như nhìn thấy, trong đó bao vây lấy cái gì, chỉ là nhìn không rõ ràng. Không ai phát hiện, ngay tại đoàn kia số liệu trong tin tức, một cây hư ảo bút đã bị kích hoạt, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, trên không trung ngắn ngủi phân biệt phương hướng. Hướng phía phương đông, kinh đô thư viện chỗ phương vị phi nhanh, muốn mang Tề Bình bỏ chạy. Nhưng mà, lệch ngay một khắc này, thần phù bút hơi ngừng lại, tại một đạo không người phát giác lực lượng quấy nhiễu hạ, đột nhiên là đường. Tại không bên trong dạo qua một vòng, trực tiếp dẫn linh kim sắc tin tức hồng lưu, giống như lưu tinh, trực tiếp hướng phía hướng chính tây, tây bắc hành lang phương hướng lao đi. Trong chớp mắt, liền biến mất ở cuối chân trời. Chuyện phát sinh quá nhanh, đại vu sư Đô Lan phản ứng đầu tiên, đưa tay khẽ bổ, tiêu cán mục trượng tự động rút ra mặt đất, bay trở về tay hắn, mục trượng mũi nhọn, còn chạy xuôi dòng máu đỏ sớm. Chương 189, ngươi làm giống chim, bay qua quần sơn, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 189, ngươi làm giống chim, bay qua quần sơn, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, thần ấn pháp thuật. Liền trốn được a. Đô Lan suýt cười một tiếng, dưới chân hiện hiện đồ đằng, liền muốn truy chạy tới. Có thể một giây sau, hắn thốt nhiên quay đầu, nhìn về phía thành bắc phương hướng, giận mắng một tiếng, thân ảnh biến mất, hướng đô chỉ huy sứ thị phương hướng bỏ chạy. Trên đường phố, bụi mù chậm rãi bay xuống. Bùi Thiếu Khanh chờ cầm y liệt như lang như hổ chạy tới, nhìn thấy, chỉ có trên mặt đất nổ tung, kinh khủng vết rách, cùng điểm điểm tích tích máu tươi. Tránh ra. Hồng Tiêu Kiều giận dữ mắng mỏ, một đầu phá tan cầm y liệt nhóm, kéo lấy lại đao, kinh ngạc nhìn qua vắng vẻ đường đi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, hắn đâu? Đám người trầm mặc. Hồng Tiêu Kiều trừng mắt đám người, thê lương gào thét, hắn đâu? Vẫn là trầm mặc. Đô chỉ huy sứ thi. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hạ Hầu Nguyên Khánh quanh người, bao cát bị đè xuống, bên hông hắn hổ phù, lại nơi này khác, quang mang mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới. Đoạt quyền. Làm sao có thể? Hạ Hầu Nguyên Khánh không dám tin, tuy nói, tuần phụ tại thuật pháp danh sách bên trên quyền hạn cao hắn một đoạn, có thể chiến khu tự có tính đặc thù. Cho nên, tại nguyên khí hoàn cảnh không xảy ra kịch liệt biến hóa điều kiện tiên quyết, song phương tại nguyên khí phương diện, chỉ có thể duy trì thế cân bằng. Trừ phi, Kinh Đô Thiên Quỹ kịp thời phản ứng. Có thể, cái này tuyệt đối không thể. Hạ Hầu Nguyên Khánh thân làm đóng giữ biên tướng quân, nhìn trời quỹ gánh chịu cùng năng lực phản ứng như lòng bàn tay. Hắn tính toán qua, hai vị nhị phẩm toàn lực kích phát hạ, thiên uy chỉ sợ đã quá tải. Lúc này, đạo viện bên trong đại khái đã loạn cả một đoàn, giờ phút này, tuyệt đối không thể cưỡng ép chuyển nguyên khí, nếu không, chỉ có thể dẫn đến thiên quỹ tê liệt. Đương nhiên, đạo viện cũng có thể bổ sung lực lượng, nhưng vậy cần phản ứng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn giải quyết hết Lý Kỳ. Trừ phi, kinh lịch bộ sớm dự báo trận chiến đấu này, tiến hành chuẩn bị. Hắn giờ phút này, còn không biết, tại Tề Bình Phương án hạ, thiên uy đã hoàn thành thăng cấp. Giang giác. Kiến trúc phía trên, một đạo thô to lôi quang gạch phá thương khung, gió nổi lên, giờ phút này, quanh mình chỗ có người sống sót, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo, trận to hai mắt. Thiên uy. Làm biên quan nguyên khí, tận về Lý Kỳ, giữa không trung, kia nguyên bản hư ảo thần tướng, mắt trần có thể thấy thực là chân thật lên. Mây đen kia trung ương, điện quang lấp lóe, dường như xé mở thứ nguyên thông đạo. Một gã người mặc Phật trọng giáp, cao hơn sơn nhạc, thê lương cổ vận tràn ngập phù đồ thần tướng theo trong lôi vân, vừa sải bước ra, hiện ra hoàn chỉnh thân thể. Cả tòa thành thị, bất kỳ nơi hẻo lánh, đều có thể trông thấy. Giờ phút này, không biết nhiều ít bách tính quỳ xuống đất, run rẩy sợ hãi. Phù đồ thần tướng, 12 hộ quốc thần tướng bên trong xếp hạng trước 3 tồn tại, người mặc trọng giáp, đầu đội mũ sắt, dáng lâm trong nháy mắt, thành trợ trên không, chống trận gióng lên. Đông, đông, đông. Một tiếng kèn lệnh, hô tiếng giết rung trời. Dư Khánh chính sử trung tâm chiến trường, xem như tẩy tủy cảnh, mặc dù cầu tại Lý Kỳ bên cạnh, giờ phút này nhưng cũng bị đỉnh đầu thần tướng ép tới toàn thân run rẩy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Hạ Hầu Nguyên Khánh đã không còn thong dong, hoảng sợ mơn dạng, trên thân thần quang lấp lóe, giống to, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lý Kỳ ý động, lại nghe Dư Khánh giống to, hắn muốn chạy, ra tay. Quả nhiên, Hạ Hầu Nguyên Khánh thân hình nhanh lùi lại, hướng nơi xa bay lượn. Lý Kỳ giận dữ, hai tay giơ cao quả lớn, mạnh mẽ hướng phía dưới một đập, chu nghịch. Đỉnh đầu, Phù Đồ thần tướng như núi cao thân thể thay đổi, vai trái luôn xuống, vai phải nâng lên, thân eo thay đổi, tụ lực huy quyền. Hai tròng mắt chống rồng khóa chặt chạy trốn Hạ Hầu, một quyền rơi xuống, như bẻ cánh khô. Hạ Hầu Nguyên Khánh bị khóa định, trong lòng biết thoát đi vô vọng, song chân đạp đất, quay người, giơ cao đại kích, làm chống lại chạm, nhưng trong nháy mắt bị cung điện giống như lớn nắm đấm vênh xuống dưới đất. Một quyền rơi xuống, đại địa sụp đổ, coi đây là trung tâm, quanh mình kiến trúc hoàn toàn đổ sụp. Hạ Hầu Nguyên Khánh nhục thân bị hủy, chỉ có một đạo thần hồn bay ra, ngơ ngác bốn phía nhìn lại, dường như không rõ lắm tình. Hồn đến. Đột nhiên, nơi xa, một tòa lầu các bên trên, đại vu sư Đô Lan hiện thân, giơ lên một cái tiểu kỳ bung đẩy. Hạ Hầu Nguyên Khánh thần hồn đột nhiên bay đi, không có vào huyết sắc tiểu kỳ, Đô Lan không dám trì hoãn, dưới chân đổ đằng hiện hiện, trong nháy mắt, về phía Tây Phương Thảo Nguyên bỏ chạy. Hạ Hầu Nguyên Khánh đều bị một quyền diệt thân thể, Đô Lan không cảm thấy mình có thể gánh vác được Phù Đồ thần tướng. Truy. Dư Khánh bỏ lên, gấp giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới, âm thầm lại vẫn mai phục một cái thần thông. Lý Kỳ ôm quan lớn, một bộ mệnh là bộ dáng, cưỡng ép khu động pháp khí, đối với hắn một người bình thường mà nói, áp lực quá lớn. Nhưng lúc này, vẫn là cắn răng một cái, điều khiển thần tướng túi người, đem chính mình cùng Dư Khánh nắm trong tay, vọt người bay lên bầu trời, về phía Tây Phương đuổi theo. Là mọi giờ, nhất định là bỏ chạy Thảo Nguyên, nhất định phải tại Tây Bắc hành lang trước ngăn lại hắn. Dư Khánh nhắc nhở, hai nước ký có đầu ước, một khi Lý Kỳ cưỡng ép vượt qua biên giới, chắc chắn sẽ dẫn phát man nhân cao thủ xuất động, dưới lúc chuyện liền phiền toái. Đồng thời, một khi vi phạm, Phù Đồ thần tướng lực lượng cũng biết cực kỳ suy yếu. Xem như Lương quốc cùng Thảo Nguyên ở giữa, lớn nhất cũng là trọng yếu nhất thông đạo, Tây Bắc hành lang tầm quan trọng không cần nhiều thuật. Chỉ là, tên là hành lang kỳ thực, lại là một chỗ dài đến số 10 cây số, rộng vài dặm quần sân khe. Hành lang hai đầu, phân biệt từ Tây Bắc quân cùng Kim Trướng Vương đỉnh trọng binh trấn giữ. Tây Bắc quân một bên, tòa nào đó nhỏ doanh trướng bên ngoài, một đội quân tốt theo trong trướng đi ra, chạy tới dự định địa điểm, chuẩn bị cùng đồng bào thay ca. Xem như tầng dưới chốt quân tốt, bọn hắn cũng không biết rõ Lâm thành bên trong phát sinh bạo động, lưỡng địa khoảng cách rất xa, từ bên này cũng không nhìn thấy trong thành cảnh tượng, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy mấy sợi lôi quang. A, phía đông trời mưa a, có vẻ giống như đang đánh lôi. Một gã quân tốt kinh ngạc. Bên cạnh đồng bào cười mắng, ngươi ngủ hồ đồ rồi a. Không đúng, các ngươi nhìn. Đồng nhiên, kia quân tốt hoảng sợ nhìn trời. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một quả lưu tinh từ đông phương chạy tới, tại đây trời sao màu lấp hạ, vượt qua quân doanh, dọc theo hành lang, thẳng tắp hướng Thảo Nguyên rơi xuống. Cũng liền thế giới này không có cầu nguyện truyền thống, không ngờ đại khái muốn mỏ mấy cái nguyện vọng. Mấy tên quân tốt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận vài câu. Đột nhiên, giữa không trung, một cái người áo choàng từ xa mà đến gần, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền biến mất ở trong hành lang, mấy tên lính cả kinh thất sắc, ý thức được, nhất định là lợi hại người tu hành. Chương 189, ngươi làm giống chim, bay qua quần sơn, 5000 chữ cầu đặt mua, 3, chương 189, ngươi làm giống chim, bay qua quần sơn, 5000 chữ cầu đặt mua, 3, có tu sĩ vi phạm, mau trở về thông báo. Mấy người bối rối về chạy, cũng không có chạy bao xa, chỉ thấy trên đường chân trời một đạo rưỡi đoạn thân hình biến mất trong không khí, bảng đại thần tướng đột nhiên giáng lâm. Toàn bộ doanh địa câm như hến, Dư Khánh tiếng như tiếng sấm, tuần phủ truy kích đế quốc mật thám đến tận đây, nhưng có mắt thấy tặc nhân tung tích. Thần tướng hư ảnh, các binh sĩ là nhận ra, biết được chỉ có đế quốc đại quan khả năng triệu hoán, không nghi ngờ gì, một người nâng lên lá gan, nói, vừa rồi chạy phía tây đi. Dư Khánh cùng Lý Kỳ liếc nhau, trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn chậm một bước. Oeng. Trong bóng tối, một đoàn số liệu hồng lưu tự không trung rơi xuống, nện ở một chỗ khe núi bên trong, một lần nữa ngưng tụ thành tề bình thân thể. Ta ở đâu tề bình ý thức, theo hỗn loạn, dần dần rõ ràng, nhưng còn không cách nào tổ chức lên có ăn khớp suy nghĩ. Trong trí nhớ, cuối cùng một bức tranh là bị một trượng xuyên thủng lồng ngực, sau đó, ý thức liền mơ hồ xuống dưới. Ta chẳng lẽ chết? Có thể người chết đâu còn có thể suy nghĩ? Không, thật đúng là không chừng. Tề bình suy nghĩ miên man, chậm rãi, hắn giác quan bắt đầu khôi phục, bên tai có nhu hòa phong thanh, ngửi được cỏ xanh mùi thơm ngát. Dường như tại vùng ngoại ô rốt cục, hắn cố gắng mở hai mắt ra, thấy được sáng lạn ngời ngời tinh không, chính mình đang nằm tại một chỗ khe núi bên trong, nghiêm nhiên đã không tại Lâm thành. Nơi ngực có chút đau nhức, nhưng tim đập bình ổn. Giải thích rõ vấn đề không lớn. Hô, vẫn là cùng một mảnh tinh không. Tề Bình so sánh tiên khung sao trời vị trí, xác nhận chính mình còn tại giới này, không có hai lần xuyên biệt, yên lòng. Chống đỡ thân thể ngồi dậy, đè lại cái chán, ký ức bắt đầu khôi phục. Ta nhớ ra rồi, tựa như là đại tiên sinh tặng cho bảo mệnh phù lên hiệu quả, đem ta số liệu hóa, chuyển tống đi, cho nên ta hiện tại là ở đâu? Nghĩ đến đây, Tề Bình ý thức được, chính mình vẫn còn trong nguy hiểm, trời mới biết chuyển tống bao xa, vạn nhất kia thần thông lại đuổi theo làm sao xử lý? Đúng rồi, đưa tin. Tề Bình vỗ chán một cái, đội vàng ở trên người lục lọi lên, hắn trước kiểm tra thương thế, phát hiện lồng ngực bị phá vỡ một đạo, vết thương nhỏ, nhưng khi hắn lấy ra màu vàng giấy viết thư, mặt tối sầm. Chỉ thấy, giấy viết thư ở giữa phá động, nghiễm nhưng đã hư hại, nên là bị một trượng đánh xuyên qua. Xong đời, mất liên lạc. Không hoảng hốt, tối thiểu thương thế không nặng, không nhìn thấy Lâm thành chiến đấu, giải thích rõ khoảng cách rất xa, ta có thể cầu một đợt, trước tìm người xác định vị trí, lại chạy trở về. Tề Bình tự an ủi mình. Đột nhiên, nghe được trong gió đêm truyền đến tiếng vó ngựa, hắn toàn thân căng cứng, như con báo giống như, mượn nhờ bóng đêm, đổi cái địa phương, núp ở phía xa quan sát. Không bao lâu, chỉ thấy một đám man tộc kỵ binh gào thét mà tới, ở chung quanh đánh giá chung quanh, nói nguyên tuyên lời nói, dường như đang tìm kiếm cái gì, thấy không có kết quả, liền rời đi. Tề Bình trong lòng trầm xuống, hắn nhận ra trên người đối phương áo giáp kiểu dáng, chính là Kim Trướng Vương Đình Lang kỵ, cũng là trấn thủ Tây Bắc hành lang quân đội. Tại kinh đô, xuất phát trước, hắn sưu tập qua phương diện này tư liệu. Chờ một chút, chẳng lẽ ta bị chuyển đưa đến Thảo Nguyên? Tây Bắc hành lang một đầu khác, muốn hay không như thế hố? Tề Bình im lặng. Bất quá, cũng là vấn đề không lớn, Tây Bắc hành lang rất lớn, trấn giữ mặc dù nghiêm, nhưng lấy năng lực của hắn, tìm một cơ hội chạy trở về chính là, thực sự không được, chờ trời sáng, cùng trở về đế quốc thương đội đi. Duy nhất lo lắng, chỉ có trong thành tình huống. Hồng Tiêu Kiều cùng Bùi Thiếu Khanh bọn hắn, chỉ sợ ngăn không được kia thần thông. Tề Bình cảm thấy lo lắng, từ trong túi lấy ra một cái chữa thương đan dược, nuốt vào trong bụng, hơi chút trầm ngâm, quyết định mạo hiểm trong đêm trở về chạy. Ở chỗ này, đột nhiên, phía sau phương hướng, kia đối mặc giáp cưỡi ngựa, eo sụp đổ loan đao thảo nguyên kỵ binh xuất hiện. Tề Bình mặt không biểu tình, đứng người lên, đón một đám kỵ binh, lộ ra nụ cười, gặp lại tức duyên, mượn con ngựa cưỡi, như thế nào? Đang khi nói chuyện, tay phải hắn hư nắm, ương kích cụ hiện. Tây Bắc hành lang phía tây, một tòa thảo nguyên trong binh doanh, lũ người man dâng lên đống lửa, trên kệ thịt nướng, chuyển ra vào rượu, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Đột nhiên, giữa không trung, không gian bập bẹo, mặc áo choàng, cầm trong tay một trượng, sắc mặt trắng bệnh đại vu sư lão đạo xuất hiện, hiển nhiên, liều mạng trốn về, đối với hắn mà nói, cũng là to lớn tiêu hao. Cũng may, rốt cục vẫn là trở về. Đô Lan than nhẹ, rơi trên mặt đất, liền thấy trong doanh địa, Thảo Nguyên quân tốt đội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất lễ bái. Xem như một gã đại vu sư hắn tại Thảo Nguyên, có cực tôn sùng địa vị. Ta muốn gặp nơi đây thống binh đại tướng, ngoài ra, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa hành lang, lập tức lên, toàn cảnh bắt người này. Đô Lan từ trong ngực, lấy ra tể bình chân dung, biểu hiện ra cho đám người. Cái sau lĩnh mệnh mà đi, Đô Lan lại bàn giao vài câu, lúc này mới từ trong ngực lấy ra tiểu kỳ, cười nói, Hạ Hầu tướng quân, còn có cái gì phân phó? Hạ Hầu Nguyên Khánh gương mặt tại huyết sắc tiểu kỳ mặt ngoài hiện hiện, mặt không biểu tình, cực kỳ khó coi, nói rằng, ta muốn gặp Thảo Nguyên Vương, còn có cái kia tể bình ta sẽ giết chết hắn. Đại vu sư nói, cuốn lên tiểu kỳ. Một chút suy nghĩ, đi vào một chỗ dốc cao bên trên, đỉnh đầu trăng sáng, một trượng lơ lửng trong không khí. Đô Lan yên lặng bấm đốt ngón tay, ý đồ thông qua tể bình lưu lại huyết dịch, xem bói vị trí của hắn. Lấy hắn thần thông vị cách, xem bói dẫn khí cảnh tể bình, không hề khó khăn. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, bất luận hắn như thế nào niệm chú, một trượng đều chỉ tại nguyên chỗ đảo quanh, dường như không cách nào xác định tể bình vị trí. Sao sẽ như thế? Ân, hẳn là trên người tiểu tử kia còn có đường thủ đoạn, tránh được mở tôi diễn. Đại vu sư nhíu mày, nhưng cũng không hề bại. Một chút suy tư, đông nhiên khẽ cười một tiếng, hé miệng, mặt hướng Thảo Nguyên, phát ra y mắng rít lên. Cái kia chỉ có động vật mới có thể nghe được tiếng kêu, xa xa truyền vang lái đi. Quần sơn bên trong, ngay tại săn bắn một chi đàn sói đột nhiên dừng lại, Lang Vương ngẩng đầu, lỗ tai dựng thẳng lên, tiếp theo phát ra ngao ố âm thanh, dẫn đầu đàn sói hướng một phương hướng nào đó chạy vội. Một tòa trong rừng cây, phần phật, từng cái chim bay bay lên không, chủ loại các có khác biệt, lại dường như bách điểu triệu phượng, hướng một chỗ bay đi. Giờ phút này, phụ cận dãy núi bên trong, chim bay tẩu thú điều tra mà đến. Không bao lâu, tụ tập tại đại vu sư đứng thẳng dưới sườn núi phương. Đô Lan cười cười, ngón tay theo một trượng mũi nhọn, đem để bình huyết dịch nhấp tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi, huyết vụ tràn ngập, tìm tới hắn. Trên Thảo Nguyên, Tề Bình cưỡi ngựa, hướng phía mặt trăng phương hướng phi nước đại, đột nhiên, dùng mình một cái, sinh lòng bất an. Cảm tạ thư hữu, quãng đời còn lại rất dài ngươi nhất định phải tới, Hợp Hoan phái tổ sư khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 190, một phong mật tín, 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 190, một phong mật tín, 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 190 một phong mật tín, 5000 chữ cầu đặt mua, ai đang chủ yếu ta? Tề Bình một cái dùng mình, đè nén xuống nhảy mũi xúc động, có chút khẩn trương lên. Dưới hông chiến mã có quy luật chập trùng. Ân, Thảo Nguyên sản xuất chiến mã tố chất từ trước đến nay không tệ, tăng thêm địa hình băng thẳng, tốc độ cực nhanh. Nếu như tại đời trước tử, ta cái này đều tương đương với đêm hôm khuya khoắt mở siêu xe đi nổ đường phố. Không, siêu xe tính cái cầu, ta đây chính là xe cho quân đội Tề Bình dùng nhà danh đến làm dịu lo nghĩ. Đêm tối yên tĩnh, bầu trời không mây. Cổ lão ngân hà chậm rãi chạy xuôi, sao trời lấp loé ánh sáng lạnh. Một vòng tháng đủ đem phía trước dãy núi hình dáng phát họa thành chập trùng không trực tuyến. Tề Bình đối bên này địa hình không hiểu ra sao, chỉ có thể bằng cảm giác chạy. Ngược lại Tây Bắc hành lang dài như vậy, chính mình cắm đầu đụng, trừ phi vận khí quá kém, nếu không nhiều nhất gặp gỡ mấy cái man tộc tiểu đội, liền có thể xuyên qua đường biên giới. Sau đó, chỉ cần cắm đầu phi nước đại, không dùng đến mấy canh giờ, liền có thể cùng quan quân tụ hợp. Nô, thủ quan quân tốt sẽ không có vấn đề à? Không đến mức, Hạ Hầu Nguyên Khánh không có đạo lý đem xúc tu ngã vào toàn bộ trong quân, hơn nữa có vấn đề Lý Lãng đã đi. Huống hồ, theo tốc độ này, chờ ta trở về, trời đều đã sáng, chỉ sợ trong thành chiến đấu đã kết thúc, người nào thắng? Hẳn là Lao Ly à, thực sự đánh không lại. Còn có Tây Bắc quân cái khác tướng linh à, đám người kia trừ phi tập thể làm phản, nếu không tại trái phải rõ ràng bên trên, là không dám lắc lư, kia là muốn chết. Tề Bình tự hỏi, hắn cũng không rất lo lắng đại cục, chỉ sợ đồng liêu xảy ra chuyện. Lúc này, hắn cưỡi ngựa chạy cái trước dốc núi, xa xa trông thấy một chỗ doanh địa. Đối phương lớn tiếng la lên cái gì, nguyên bản chỉ có đứng gác người phòng thủ, đột nhiên người liền nhiều hơn, bắt đầu hướng về hai bên tuần tra. Chuyện gì xảy ra?
Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Thành xảy ra chuyện, cùng các ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm, thế nào đột nhiên tuần tra nhân thủ nhiều hơn?
Không phải là bởi vì ta a?
Tề Bình trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trước khi chết một lần cuối cùng, hắn dù chưa thấy rõ địch nhân, nhưng một trượng. Loại này pháp khí đế quốc tu sĩ là cực ít dùng. Tương phản, là vu sư nhất hệ mang tính tiêu chí vũ khí. Hắn độ cao hoài nghi, là Hạ Hầu Nguyên Khánh cấu kết man tộc cao thủ. Một chút suy tư, Tề Bình xuống ngựa, quỷ mị đồng dạng, hướng phía doanh địa sờ lên. Hắn biết, loại này đóng giữ biên quan mọi giờ, trong đó có một ít sẽ nói trung nguyên lời nói, dù sao suốt ngày đều có thương đội trải qua, muốn liên hệ. Đội ngũ tuần tra xuất phát, doanh địa phòng thủ suy yếu, vừa vặn cho hắn thử cơ hội. Hơn nữa, loại này nhỏ doanh địa, không có cao thủ tọa trấn. Người tu hành bất luận đối với lương quốc, vẫn là kim chướng vương đỉnh, đều là tư nguyên khan hiếm, chỉ có tại bộ phát chiến tranh lúc mới có thể thân phó chiến trường, bình thường chỉ lưu thủ tại bộ chỉ huy bên trong. Mấy lần xây dịch, Tề Bình thuận lợi tiến vào một cái lều vải, trở tay một cái phong chữ, che giấu thanh âm, sau đó ở đằng kia tên mọi dợ sĩ quan hoảng sợ trong ánh mắt, cười hắc hắc nên đón tiếp lấy. Qua một hồi, mấy tên mọi dợ binh sĩ trở về, đứng tại bên ngoài lều báo cáo tuần tra tình huống, hô vài tiếng, lại không có đạt được trả lời, trong lòng ngay tức khắc sinh ra bất an. Một người đánh bạo, đưa tay đẩy ra rèm, nghẹn ngào hô to. Trong trướng, mùi máu tanh tràn ngập ra, man nhân sĩ quan tựa ở bàn thấp bên cạnh, cái cổ bị cắt vết thương, bên hông bội đao biến mất không còn tăm tích, trong trướng đồng có bị tìm kiếm qua vết tích, máu đã lạnh lùng. Rời xa doanh trướng phương hướng, bọc lấy áo ra, đeo lên mũ ra, eo đeo loan đao Tề Bình trở mình lên ngựa, vỗ ngựa mông, về phía tây phương chạy vội. Sắc mặt rất là khó coi. Thông qua thẩm vấn, hắn đã biết được, một gã đại vu sư trở về, ban bố phong tỏa mệnh lệnh, cũng hạ lệnh đuổi bắt một cái lương quốc người thiếu niên. Đại vu sư, thần thông, hẳn là giết ta người kia. Tề Bình trong lòng nặng nề, quả quyết từ bỏ nguyên kế hoạch, cái kia vu sư tỷ lệ lớn canh giữ ở tây bắc hành lang, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới, loại tình huống này, hắn chỉ có thể từ bỏ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Phong tỏa lời nói, đi theo thương đội trở về cũng không thành. Phong hiểm quá lớn, thực sự không được, chỉ có thể mạo hiểm đường vòng. Tề Bình ánh mắt kiên định, tây bắc hành lang chỉ là lớn nhất lộ tuyến, lại không phải duy nhất. Hai nước kéo dài biên giới bên trên, có là đường nhỏ, ân, ta mặc dù không biết rõ địa đồ, nhưng có thể cưỡng ép vượt qua quần sơn, cái này đối với người bình thường mà nói, rất khó khăn, nhưng bằng vào ta thể lực, vấn đề không lớn. Hạ quyết tâm, Tề Bình dùng ngựa, chuẩn bị hướng phương nam chạy vội, lách qua tây bắc hành lang, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn bỗng nhiên trong lòng báo động, ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy, sáng lạn tinh đấu hạ, một cái chim ưng xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, liền như vậy treo, dường như đang ngó chừng hắn một người. Ngao ô nơi xa, được tinh quang trên sườn núi, đàn sói tụ tập, xanh mơn mận con ngươi nhìn qua hắn, ngửa đầu, phát ra xa xăm sói tru. Dường như đang kêu gọi cái gì. Lâm Thành, đô chỉ huy sứ Ti Nha Môn. Chiến đấu đã kết thúc, trên bầu trời lôi vân tán đi, may mắn còn sống sót lớn tiểu quan viên cùng binh sĩ, mới lơm lớp lo sợ leo ra. Càng có bên ngoài số lớn trong quân tướng lĩnh, khoan thai tới chậm, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Dù là trong quân người, có thể đặt mình vào hiện trường, cảm thụ được đỉnh cấp thần thông cấp độ chiến đấu, biểu hiện cũng không thể so với phổ thông bách tính tốt quá nhiều. Nhất là làm mọi người đi vào trong kiến trúc, kia bị hoanh sập, cơ hồ san thành bình địa viện lạc bên trong. Nhìn thấy trong hố sâu, Hạ Hầu Nguyên Khánh máu thịt bè bét thân thể, không ít người sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa bài tiết không kiềm chế. Tây Bắc quân tối cao tướng lĩnh, đô chỉ huy sứ bị tuần phủ lấy phủ đồ thần tướng chu sát. Đối mặt kết quả này, không người có thể giữ vững tỉnh táo. Thôi đại nhân tại cái này, còn sống. Giơ bó đuốc, dùng côn sắt cậy mở sụp đổ kiến trúc, lục soát cứu người sống sót người trong đội ngũ, có người la lên. Tiếp theo, đem lớp kín nặng nề vách tường chống ra, dùng thiết truy đánh nát, đem dưới đây chật vật không chịu nổi, còn mang theo xiềng xích đồng chi đại nhân kéo ra ngoài. Thôi Lưu Quang không chết, dù sao cũng là có tu vi võ tướng, mặc dù bị pháp khí phong cấm, nhưng sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, này sẽ leo ra, nhìn thấy trước mắt một màn, người đều ngộng, Hạ Hầu Nguyên Khánh đâu? Bên cạnh, một gã sĩ quan đi tới, thần sắc phức tạp, tại trong hố. Thôi Lưu Quang trầm mặc hạ, lại hỏi, Lý Tuần Phủ đâu? Dường như truy kích người nào đi, không thấy rõ. Có người trả lời. Bầu không khí có chút quái dị, chỉ lại nạn này, theo nhị phẩm đồng chi đại nhân thành đám người chủ tâm cốt, nhưng vẫn cứ một mực mang theo xiềng xích. Cũng may, không khí ngột ngạt phân cũng không duy trì liên tục bao lâu. Liền thấy giữa không trung, hư ảo thần tướng bay tới, sắc mặt trắng bệnh, lại dáng chống đỡ uy nghiêm Lý Kỳ, cùng nội phụ thủ thường, khí tức vẻ mại dư khánh hạ xuống. Đại nhân, trong viện võ tướng, quan văn, số lớn quân tốt, toàn bộ bái lễ, câm như hến, sợ chọc giận vị này, bị xem như đồng đẳng giết. Lý Kỳ tâm tình cực kém, lặng lẽ đảo qua, trầm giọng nói, đô chỉ huy sứ Hạ Hầu Nguyên Khanh cấu kết man tộc, nghiệp chướng nặng nề, hiện đã đền tội, bản quan tạm thay Tây Bắc quân thống soái chức vụ, đô chỉ huy đồng chi Thôi Lưu Quang phụ trợ, thanh tra Hạ Hầu dưới trướng nghịch đảng. Như làm trái kháng, chạm lập quyết. Thôi Lưu Quang con ngươi sáng lên, nói, tuân mệnh. Những người còn lại thấy thế, nào dám cự tuyệt, cũng quyết tướng thanh. Chật, khôi phục tự do thân, biết được chính mình là bị Hạ Hầu đeo xấu, Thôi Lưu Quang đỏ trong mắt, không cần Lý Kỳ thúc dụ, liền ra lệnh, rất quen an bài lên. Lý Kỳ đối trong quân hiệu có hạ, làm phòng quân tâm dung chuyển, hắn mặc dù danh nghĩa tiếp quản, nhưng thực tế thao tác còn phải tìm Tây Bắc quân bên trong tướng lãnh cao cấp đi làm, mà bị Vu Hãm Thôi Lưu Quang rõ ràng là thích hợp nhất, cũng đáng giá tín nhiệm nhất lựa chọn. Lúc này, ngoài viện một đội cẩm y liề trở về, thần sắc nghiêm nghị, đại nhân, Trịnh Hoài Ân chi tử cùng tất cả khoản đã đưa đến. Lý Kỳ đại hỉ, tiếp nhận chứng cứ,
yên tâm, tuy nói Hạ Hầu Nguyên Khánh động thủ với hắn đã là tội lớn, nhưng nếu là khuyết thiếu chứng cứ, đằng sau cũng biết có chút phiền phức, không thể thiếu triều đình bạch tội chất vấn. Có cái này muốn tốt hơn nhiều. Hắn lại trấn an chìm xuống Mặc Trịnh Vân, sai người dẫn đi, hảo hảo chiếu cố. Lúc này mới phát hiện chúng cẩm y đi cảm xúc không đúng, lại dường như thiếu một người. Tề Bình đâu? Hắn không có cùng các ngươi trở về. Lý Ký hỏi. Dư Khánh cũng nhíu mày trông lại. Cẩm y đi các giao úy trầm mặc trong đám người, Hồng Kiều Kiều cúi thấp đầu, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Bùi Thiếu Khanh cắn môi, ngẩng đầu nói, hắn mất tích. Mất tích? Lý Kỳ kinh hãi, muốn đuổi theo hỏi ngọn nguồn, nhưng nhịn được, vào nhà lại nói. Một gian hãy còn xong căn phòng tốt bên trong, toàn bộ kinh đô tra án đội ngũ tề tụ một đường, bầu không khí nặng nề. Làm Bùi Thiếu Khanh đem chuyện xảy ra quá trình tự thuật hoàn tất, Lý Kỳ cùng Dư Khánh đều lá sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, cái kia tập kích bất ngờ Tề Bình cường giả chính là về sau, đột nhiên xuất hiện cái kia bộ sư. Đối phương việc làm chưa đối cẩm ý gì nhóm thống hạ sát thủ, đại khái là bởi vì cảm giác được chiến cuộc biến hóa, phương đội vã hồi biên. Ngươi nói Tề Bình hắn bị đối phương đánh xuyên, lại hóa thành kim sắc văn tự, về phía tây bên cạnh bay đi. Dư Khánh thanh âm khàn khàn, đặt ở trên hai chân tay, dùng sức nắm chặt, lại giật mình chưa tỉnh. Chương 190, một phong mật tín, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 190, một phong mật tín, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, Bùi Thiếu Khanh gật đầu. Kim sắc văn tự. Dư Khánh nói rằng, nếu ta nhớ không lầm, loại này thuật pháp chính là thư viện đại tiên sinh độc hữu. Một tên giáo úy nói, rời kinh trước, Tề Bình từng bị tư thủ triệu kiến, sau khi ra ngoài, hoàn toàn chính xác nói qua đời miệng, chính mình muốn đi thư viện một chuyến, nghĩ đến là theo đại tiên sinh chỗ lấy được pháp bảo gì. Đây là căn cứ vào ăn khớp suy đoán. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, Tề Bình chính là thư viện lục tiên sinh đệ tử, tây bắc một nhóm, cầu được ban cho pháp khí hộ thân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vấn đề là kia tập kích thần thông Lý Kỳ khoát tay nói, kia mọi dợ đã bị bản quan đánh lui, trốn về thảo nguyên, lường trước là không rảnh lùng bắt đủ giáo úy. Dư Khánh đứng dậy, kia ăn nói có ý tứ mặt đen bên trên tràn đầy nghiêm trọng, tuy là nói như vậy, nhưng Tề Bình thương thế như thế nào còn chưa thể biết được, nhất là chúng ta chỉ biết hắn rơi xuống phương tây, lại không biết nơi nào, dưới mắt việc cấp bách là khai triển lục soát cứu. Lấy tây bắc quân lực tìm kiếm một người cũng không phải việc khó, chỉ cần hắn còn tại cảnh nội, liền không tin không tìm về được. Đầu nhi, chúng ta cũng đi tìm. Từng người cầm ý lìa đứng dậy, tự đề cử mình. Trong ngày thường, tùy tiện lớn giọng giáo úy lúc này lại hiện ra lão giáo úy nên có tỉnh táo. Lão đại, ngươi nói là hắn tại cảnh nội, liền có thể tìm được. Dư Khánh mặt không biểu tình, là kia nếu như hắn rơi vào bên kia núi. Lớn giọng trường học quất chỉ nghi nói. Trầm mặc. Dư Khánh không nói một lời, Lý Kỳ khe khẽ thở dài, có mấy lời không cần nói, đại gia liền đều hiểu. Nếu là Tề Bình thật bất hạnh truyền đưa đến Thảo Nguyên, liền quả nhiên là sinh tử khó liệu. Không cần như vậy bi quan, có lẽ hắn giờ phút này đều nhanh vào thành. Lý Kỳ đứng dậy, phá vỡ làm hắn đều cảm giác bầu không khí ngột ngạt. Trong lòng kinh ngạc, không ngờ tới Tề Bình người này tại những này cẩm y lìa trong mắt lại có như vậy địa vị. Ta cũng đi tìm. Đông nhiên, từ đầu đến cuối giữ im lặng Hồng Tiểu Kiều dọn đứng lên, xách theo đại đao đi ra ngoài. Có người bảo nàng cũng không để ý tới, chỉ mơ hồ nhìn được nữ cẩm y lìa ửng đỏ với mắt, cùng khoe mắt chưa khô vệt nước mắt. Kia sau đầu, thường ngày cao gầy đuôi ngựa, tán loạn bung phóng, 3000 phiền não kia, khô cạn ảm đạm. Không bao lâu, tuần phủ tiếp quản đô chỉ huy sứ thi sau, thứ một cái mệnh lệnh phát ra, toàn quân tìm kiếm mất tích Tề Bình. Cùng một buổi tối, giao quang lâu bên trong, bầu không khí cũng không như thường ngày như vậy hương diễm náo nhiệt. Đột phát cấm đi lại ban đêm, phố dài cuối nổ vang, thành bắc tụ tập lại tán đi lôi mình, cùng kia vạch phá thiên khung thần tướng, mọi thứ tỏ rõ lấy, có lớn chuyện phát sinh. Không người không khẩn trương. Dù sao, rất nhiều đều là thương nhân, mà một khi có biến, chính là trì hoãn buôn bán phiền phải lớn. Lầu 2, sắt đường gian phòng bên trong, cửa sổ mở rộng ra. Hất lên màu đen sao y y, dáng người yêu dã, mang mạng che mặt hồ cơ giao quang thân thể nghiêng về phía trước, hai cái chân mềm cánh tay dựa vào trên bệ cửa sổ, giờ phút này, rốt cục thu hồi ánh mắt, đem cửa sổ đóng lại. Lúc này mới thân hình chậm rãi, đi đến bên cạnh bàn, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, kia treo ở trên mắt cá chân linh đang phát ra động nhân nhẹ văng lên. Giao quang kia khiến vô số người thèm nhỏ dãi mông muốn néo, ngồi ghế ngồi tròn bên trên, ngọn đèn quang mang chiếu sáng nàng lập thể ngũ quan. Giao quang lấy ra giấy mực, nâng cao cổ tay nâng bút, bắt đầu viết thư. Bạch Tôn đại nhân, Lâm Thành vụ án nên đón kết thúc, đô chỉ huy sứ Hạ Hầu Nguyên Khánh nhục thân bị hủy, thần hồn bị man tộc đại vu sư cứu đi. À, kết quả này nhiều ít nằm ngoài dự đoán của ta. Ta vốn cho rằng, lấy Hạ Hầu Nguyên Khánh năng lực, cho dù giết không được tuần phủ, cũng tối thiểu có thể thành công chạy trốn, lại không nghĩ, kia thể hư hao sắc quan văn, lại triều đình thuật pháp chống lại bên trong, đè xuống Hạ Hầu. Đương nhiên, cái này ở mức độ rất lớn, bắt nguồn từ lương quốc triều đình thuật pháp danh sách ưu tiên. Nhưng đáng lưu ý chính là, Hạ Hầu Nguyên Khánh vốn nên tính toán đến, nhưng không có. Lại tại như vậy đột phát trong giao chiến, nguyên khí phân phối cực kỳ mau lẹ, ổn định, chỉ sợ lương quốc thiên quỹ đã xảy ra một chút vượt qua dự đoán biến hóa. Còn chờ điều tra. Hạ Hầu dù chết, nhưng Tây Bắc thế cục cũng không bởi vậy đại loạn, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tây Bắc quân mặc dù nát, nhưng tình huống còn tại triều đình trong khống chế. Mà người trong Thảo Nguyên, mấy năm gần đây mặc dù ngao ngoe muốn động, nhưng hiển nhiên cũng không làm tốt lần nữa khởi xướng chiến tranh chuẩn bị, tối thiểu trước mắt không có. Đáng nhắc tới chính là Hạ Hầu Nguyên Khánh phía sau hẳn là còn có người, cùng mọi dợ cấu kết, xác nhận phụ mệnh mà làm, liên hệ đến đây trước kinh đô hoàng lang án, có lẽ phía sau liên quan đến song phương một ít giao dịch. Về phần buôn lậu án bản thân, dựa theo phân phó của ngài, ta ở trong đó nho nhỏ đẩy một cái. Tiêu Trịnh Hoài Ân, vốn chỉ là ta thu hoạch tình báo một con cờ, à, hắn đến chết đều không có ý thức được, hắn có thể phát hiện, suy luận ra những tin tình báo kia, là ta trong bóng tối ảnh hưởng kết quả. Người đáng thương à, đúng rồi, triều đình phái tới tra án người bên trong, có một cái đặc thủ, là trấn phủ ti một tên giáo úy, tên là Tề Bình. Ta hiểu rõ tới, chính là gần đây, tại kinh đô quật khởi kỳ tài, không những am hiểu xử án, mà lại còn là đại thi nhân. Hắc hắc, nhìn xem như vậy ngây ngô sạch sẽ, nhưng cũng là sắp hồi, đưa thuộc hạ một đôi có chút hương diễm văn liền. Chỉ tiếc, bị kia tuần phủ quấy nhiễu, không phải, thật đúng là muốn chiếu cố hán. Ân, người này đặc thù đương nhiên cũng không tại khám phá hạ hầu nguyên khánh bố cục, mà ở chỗ, không những có pháp khí mạnh mẽ hộ thân, càng dường như có phần bị hạ hầu coi trọng. Nội tình cụ thể còn không biết được, còn chờ điều tra. Bất quá, người này bị đại vu sư tập kích, mặc dù mượn nhờ thuật pháp trốn chạy, lại không biết là sao, thực sự không may, bốn phương tám hướng, lại cứ truyền tống đi phương tây, lại là không biết các hung như thế nào. Có lẽ, chết cũng có nói, ngược là có chút đáng tiếc, như vậy nhân loại thông minh, so với một đám bẩn thỉu nam nhân, không biết mạnh nhiều ít. Khắc, có thuộc hạ bên này thực sự không thú vị, khẩn cầu điều nhiệm hồi tộc, hoặc là xếp vào đi kinh đô làm gián điệp cũng tốt, vừa vặn cùng tỷ tỷ đoàn tụ, hoàn tất. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Thành cùng toàn bộ Tây Bắc quân hạ hạt bát đại quân trấn, toàn bộ tiến vào trạng thái giới nghiêm. Liên quan tới đô chỉ huy sứ ti cuộc chiến đấu kia tin tức lưu truyền ra đến, chỉ là phiên bản đông đảo, bách tính chúng thuyết phân vân, lại là không có kết quả. Bất quá, chỉ cần tầng dưới chốt trật tự không thay đổi, thượng tầng quan viên chết sống, hoặc là đổi ai tới làm người đứng đầu, đại gia luôn luôn không quan tâm lắm. Mà Tây Bắc quân bên trong, bầu không khí thì là một mảnh túc sát, hạ hầu nguyên khánh dòng chính bị quét sạch, màn đêm buông xuống từng cản trở qua chấn phủ giáo úy hành động nhân viên tương quan, giết thì giết, vào tù vào tù. Thôi Lưu Quang thủ đoạn vô cùng ác độc, tuy có trả thù hiểm nghi, nhưng Lý Kỳ đối với cái này cũng không phản đối. Chỉ là đem Trịnh Hoài Ân chứng cứ bên trong liên quan đến nhân viên, từng cái đối bắt, thẩm vấn tuyên bố. Lại nghiêm nhiên, đem đô chỉ huy sứ ti, xem như hình bộ đến dùng. Thế nhưng, hạ hầu đều đã chết, dưới đáy dương nghiệt, cũng liền không đáng để lo. Có cái nhạc đệm, đêm đó giữ lại trong khách sạn đao nhọn cùng tỷ bà, trốn ở trong phòng tối, tránh đi quân đội thanh tẩy. Chỉ là kế tiếp, cũng phải tiếp nhận chấn phủ ti nội bộ điều tra, cần đi theo đội ngũ hồi kinh, Dư Khánh thì tạm thời tiếp quản gián điệp bí mật hệ thống, không nói. Mà đối Tề Bình lục soát cứu, một mực kéo dài, lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Một ngày, hai ngày, năm ngày, cựu đại quân chấn vô số quân tốt xuất động, cơ hồ đem toàn bộ biên tái khu vực quét không chỉ một lần, lại không có tra được mảy may. Chỉ lấy được một tin tức, chính là đêm hôm đó, từng có quân tốt mắt thấy Lưu Tinh rơi vào Thảo Nguyên. Đồng thời, Thảo Nguyên bên kia, mọi dợ bắt đầu trắng trợn, lấy điều tra nhập cảnh mật thám danh nghĩa, tìm kiếm Tề Bình. Sau khi lấy được tin tức này, tra án đội ngũ các thành viên đều là trong lòng trầm xuống. Hồng Tiêu Kiều lúc này muốn đi Thảo Nguyên tìm kiếm, bị nói hết lời ngăn lại, dù sao quá mức nguy hiểm, đại vu sư nhìn chằm chằm, bên này phái người tới, không khác hạt cát trong sa mạc. Về phần điều khiển thần thông cường giả lục soát cứu, một là không hiện thực, thứ hai cũng biết dẫn phát man tộc cao thủ chống cự, việc này lớn, không người có thể hạ quyết định. Cuối cùng, Lý Kỳ lựa chọn lấy Tây Bắc quân tạm thay đô chỉ huy sứ trước, cùng man tộc thương lượng, đối phương lại chỉ nói cũng không tìm được một thân. Cục diện như vậy lâm vào cục diện bế tắc. Lý Kỳ tạm thời lưu lại tòa trấn, Dư Khánh hộ vệ. Còn lại giáo úy thì tuân theo mệnh lệnh, hộ tống tất cả nhân chứng cập vật chứng phó bản, trở lại về kinh đô, hiện lên đường hoàng đế. Hồng Tiêu Kiều muốn lưu lại, nhưng Dư Khánh sợ nàng xúc động, cưỡng ép mệnh đem nó mang đi. Yên tâm, ta liền ở chỗ này, một khi tìm được tung tích, định dẫn hắn trở về. Cửa thành, Dư Khánh đối mặt chúng thuộc hạ, nói rằng, câu chữ âm vang. Chúng giáo úy đứng thành một hàng, ngả mũ, nhìn về phía phương tây dãy núi, thật lâu đứng lặng, ngươi nhất định phải trở về. Trên thảo nguyên, một chỗ trong sân động, Tề Bình đột nhiên bừng tỉnh, cảnh giác rút đao, bốn phía nhìn quanh, thấy không có nguy hiểm, mới nhẹ nhàng thở hắt ra, dùng bẩn thỉu ống tay áo, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngày thứ 10, tấu chương xong, chương 191, biến mất thiếu niên, 5000 chữ cầu đặt mua. 1. Chương 191, biến mất thiếu niên, 5000 chữ cầu đặt mua. 1. Chương 191 biến mất thiếu niên, 5000 chữ cầu đặt mua. Ngày thứ 10. Bên ngoài sân động, sắc trời ảm đạm, Tề Bình tựa ở trên vách đá, có thể nghe được ngoài động tinh tế tiếng mưa rơi. Mặt đất cái hố, ở bức, băng lãnh, dưới người hắn gối lên một cái giành được da dê, có thể kia theo trong đất bùn, nham thạch bên trong chảy vào ướt lạnh, như cũng nhường hắn dùng mình một cái. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh đống lửa, đã hoàn toàn dập tắt. Tề Bình dùng tay cắm đi vào, đã không cảm giác được dư ôn. Chỉ là theo cho tàn bên trong đào đi ra một đầu cháy đen thịt. Hắn mặt không biểu tình đem nó nhét vào miệng bên trong, dùng sức nhai nuốt lấy. Sinh lạnh, cứng rắn, cũng không tốt ăn, nhưng có thể bổ sung thể lực. Tề Bình cẩn thận nhai nuốt lấy, có chút nhắm mắt, cảm thụ được trạng thái bản thân. Mặc trên người bẩn thỉu miên bảo, chân, eo sườn còn có phía sau lưng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng bởi vì không có phục dụng đan dược, cho nên chỉ cần vận lực, liền sẽ sụp ra. Nhưng chỉnh thể bên trên còn tốt, cũng không vết thương chí mạng. Khí hải nội nguyên khí chỉ khôi phục ước chừng bá thành, không có cách nào, quá mệt mỏi. Tối hôm qua tìm được chỗ này sơn động sau, hắn chỉ tới kịp nhóm lửa, liền một đầu mê man đi, căn bản không có thời gian mình tưởng tu luyện. Sơn động phía bên phải trên bùn đất, dùng sức khắc lấy một cái mười chữ, là hắn sợ mình quên ghi thời gian, mà khắc xuống, nhưng kỳ thật cũng không xác định. Trong đầu đồng hồ cắt mặc dù mỗi ngày đổi mới, nhưng cũng không có khắc độ. Tề Bình rất hoài nghi, chính mình phải chăng từng có ngủ cả ngày tình huống. Nói như vậy, trên thực tế có lẽ đã vượt qua 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, một mực tại đuổi trốn cùng giết chóc trung độ qua, sớm nhất ý đồ vòng qua Tây Bắc hành lang, vượt qua quần sơn trở lại Lương quốc kế hoạch đã sinh non. Mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng tòa này trên thảo nguyên, những ngày kia không bên trên chim bay, trên đất cầu thú, phảng phất là đại vu sư nhãn tuyến, phối hợp với man tộc kỵ binh, đối với hắn triển khai liên miên bất tuyệt truy sát. Mỗi khi hắn mong muốn nghỉ ngơi một hồi, chẳng mấy chốc sẽ bị chim thú để mắt tới, từ đó dẫn tới kỵ binh bị ép giao thủ. Phần lớn kỵ binh cũng không phải là tu sĩ, nhưng cái này cũng không hề ý vị, liền dễ đối phó. Dẫn khí cảnh tu sĩ, mặc dù so bình thường quân nhân cường hãn, nhưng cũng chỉ thế thôi, đối đầu kỵ binh tinh nhuệ, làm theo đau đầu hơn. Hơn nữa, Tề Bình thậm chí không dám quá nhiều sử dụng ứng kích. Kiện pháp khí này hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng cũng rất tiêu hao chân nguyên. Còn nếu là không có chân nguyên bổ sung, hắn cũng chỉ là một cái bình thường võ sư mà thôi, gặp gỡ mấy cái kỵ binh, liền sẽ bị vây giết tử vong. Cho nên, hắn chỉ có thể tiết kiệm, tận lực dùng tại trên lưới đao. Căn cứ vào giống nhau lý do, buôn lôi kình cũng là bóp lấy thời gian mở ra, lại chiến lại trốn. Nhưng chiến đấu nhiều hơn, giống nhau sẽ bại lộ chính mình vị tích cùng vị trí, thế là, tại mấy lần nếm thử xung kích phòng tuyến sau khi thất bại, Tề Bình bị ép từ bỏ đông về kế hoạch. Tại thảo nguyên kỵ binh săn bắn hạ, một chút xíu, hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy. Một đường chạy trốn, cực kỳ nguy hiểm, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, tinh thần cao độ khẩn trương. Trong lúc đó còn gặp được một chút man tộc tu sĩ, khổ chiến thủ thắng, nhưng cũng là lãng phí không ít đan dược. Cái này khiến hắn không cách nào duy trì trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể chịu được vết thương nhỏ tra tấn cùng thống khổ, tranh thủ thụ thương nhiều, lại một mạch trị liệu. Cũng may, còn sống. Tấn. Tề Bình đem nhai nát thịt khô nuốt vào, đồ ăn lướt qua thực vào lúc, hắn có thể tinh tường cảm nhận được kém cảm giác. Bờ môi khô nước, thân thể khuyết thiếu trình độ, toàn thân không một chỗ không đau nhức. Cũng may, người tu hành thể phách là cường hãn, nếu không, đổi người bình thường, nằm trong loại trạng thái này, sớm đã bệnh nặng không dậy nổi. Tề Bình mở hai mắt ra, đứng dậy đem ra bảo cuốn lên, dùng dây thừng thắt ở sau lưng, bò lồm lồm, theo thấp bé hang động leo ra đi. Sàn sạt chui ra ngoài động, bầu trời quả nhiên mây đen dày đặc. Mùa hạ thảo nguyên, khi thì liền sẽ mưa xuống, nhưng cũng là một hồi, thường thường không sẽ kéo dài quá lâu, mây mưa lại sẽ lướt tới chỗ hắn. Ngoài động bùn đất cùng thảm cỏ bị đánh ngập ướt, Tề Bình quỳ gối cửa hang, nằm dạp trên mặt đất, liếm láp trên cỏ giọt nước. Làm bổ sung cơ bản trình độ, hắn đình chỉ hút, chậm rãi bò lên, đảo mắt tứ phương. Thảo nguyên là bằng phẳng, ánh mắt nhìn một cái không sót gì, có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa dãy núi hình dáng. Đồng cỏ cũng là tán loạn, nếu là từ không trung quan sát, chính là một trương vàng lục hỗn hợp rộng lớn thảm. Ở giữa có bốn lượn dòng sông, hoang vắng. Phần lớn thời gian là gặp không được người ở, nhưng chỉ cần lần theo dòng sông, muốn tìm cũng không tính khó. Loại địa hình này với hắn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Cũng không đủ công sự che chắn, một khi bị phát hiện, nhất định phải đem địch nhân giết chết, nếu không, liền phải đối mặt vĩnh viễn không ngừng nghỉ, càng ngày càng nhiều truy binh. Con đường phía trước phương nào? Hắn không biết rõ. Tề Bình ánh mắt rơi ở phía xa, một cái hôi đột đột thỏ rừng trên thân, khóe mắt giơ lên tinh tế tiếu văn. Tay phải sờ ra còn sót lại một cái phi tiêu, đang muốn ném ra, kia thỏ rừng lại cảnh giác nhanh như chớp, biến mất tại cái nào đó địa động bên trong. Đáng tiếc, tính toán, cũng là vì mạng sống mà thôi. Tề Bình thở dài, đứng người lên, bắt đầu chạy. Lý do an toàn, hắn không thể tại một chỗ ở lâu. Đây là 10 ngày đến, hắn thu hoạch được giáo huấn một trong. Hai chân dường như rót chỉ, áo choàng cùng mũ bị mưa rơi ở bước, lộ ra phá lệ nặng nề. Tề Bình duy trì vân nhanh trạng thái, hướng phía phương tây chạy trốn. Tại cái này đơn điệu trên thế giới, bất luận chạy bao xa, phong cảnh đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhường hắn nhớ tới đời trước nhìn qua nước Mỹ phim cao bồi. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến kỳ dị chim hót. Tề Bình ngửa đầu, quả nhiên thấy chim bay xoay quanh, hắn dùng sức mím quẹt miệng, thân thể thốt nhiên dừng lại, ủy một chân trên đất, thân thể ngửa ra sau, lưng eo cong lên một đầu đường vòng cung, hai tay bày ra xạ kích dáng vẻ. Một giây sau, hát trầm, băng lãnh, đánh bóng cảm nhận ứng kích của hiện, Tề Bình bóc cỏ. Phanh! Một cái nguyên khí đạn chạy ra ra họng súng, nhảy vọt không gian, dường như không có trì hoãn, không trung chim bay nổ thành một đoàn huyết vụ. Tề Bình nhìn cũng không nhìn, trở tay thu thương, tiếp tục vân nhanh chạy vội. Những chuyện tương tự, hắn đã làm qua quá nhiều lần, có đôi khi hắn cảm thấy may mắn, nếu như không có kiện pháp khí này, có thể cự ly xa ám sát chim bay, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Bọn chúng đến cùng là như thế nào tìm được ta đâu? Như vậy cao khoảng cách, căn bản không có khả năng thấy rõ mặt của ta, quần áo cũng căng đuổi. Ở trong đó nhất định có nguyên do, Tề Bình tự hỏi. Vấn đề này hắn muốn rất nhiều tiền, nhưng đều không có kết luận. Hắn chờ mong, nếu như có thể giải mở bí ẩn này, có lẽ có thể thoát khỏi tình cảnh như vậy. Nhưng mà, hôm nay vận khí của hắn dường như thật không tốt, khi hắn chạy lên một ngọn núi sườn núi, cả người đứng thẳng bất động ở, chỉ thấy phía trước trên thảo nguyên, đàn sói chạy tới. Quy mô là hắn thấy qua, lớn nhất một chi, đủ có vài chục đầu. Cầm đầu một cái, cực kỳ cao lớn, sâu bộ lông màu xanh, như vậy sáng rõ, hẳn là có yêu huyết thống, chắc không được có thể thống ngự như vậy quy mô tộc đàn. Ngõ hẹp gặp nhau, đàn sói không có giảm tốc, mà là phát ra ngao ô gào thét, đồng thời giống như bị chỉ huy đồng dạng, chia hai cánh trái phải, hướng hắn bọc đánh khép lại tới. Giống như cái kéo mở ra, sói hoang đang như lưới lao. Tề Bình cùng bầy dã thú này đã từng quen biết, biết so man tộc kỵ binh đều khó đối phó hơn, người mặc dù hung hãn, nhưng sẽ sợ hãi, mà đàn sói chưa hẳn. Nhất là khi chúng nó nhìn thấy chính mình, sẽ thay đổi phá lệ khát máu, hung hãn không sợ chết. Như thế quy mô đàn sói, gần như một chi trung đẳng đội kỵ binh ngũ, lại cứ thảo nguyên bằng thẳng, Tề Bình không chỗ có thể trốn. Hắn không có lấy ra ứng kích, hoặc là thần phù bút, mà là rút ra bên hông hai thanh loan đao. Loan đao sáng như tuyết, sắc bén, cũng không tiện tay, nhưng là giờ phút này, thích hợp nhất vũ khí. Mưa phùn giả dích, Tề Bình tĩnh tâm ngưng thần, cô độc đứng tại trên sườn núi, tay trái tay phải, riêng phần mình nắm một thanh đao, lặng lặng chờ đợi như nước biển mãnh liệt mà đến manh thú. Nơi xa dãy núi chập trùng, gió thổi mây đen, hướng hắn đè xuống, không khí ngột ngạt mà sao động. Trong lòng đếm thầm, 100m, 80, 50, 20 tính toán khoảng cách đồng thời, Tề Bình tại thỏa đáng nhất thời điểm, đem cũng không dư giả chân nguyên dọc theo hai cánh tay, chút vào luân đao. Thế là, lưỡi đao hối hạ rung động. Mặt ngoài tinh tế giọt mưa bắn bay, sáng như tuyết lưỡi đao, tỏa ra trên bầu trời cảnh sắc. Một giây sau, Tề Bình đập đất, cây cỏ tung bay, người như mũi tên, lại như một thanh sắc bén, cô dũng mâu, phủ đầu đụng vào đàn sói. Luân đao mở ra sói hoang lông tóc, thân thể chỉ để lại đỏ thắm dây nhỏ. Không có lãng phí một tơ một hào khí lực, như lời hái của tử thần giống như thu hoạch sinh mệnh. Đây là Tề Bình 10 ngày đến, vô số lần chém giết bên trong lấy được đầu thứ hai kinh nghiệm, giết chóc kinh nghiệm. Không có trải qua tàn khốc chiến đấu, vô tận sinh tử, tu hành cuối cùng chỉ là trên giấy cảnh giới tăng lên. Tề Bình đến Tây Bắc lúc, tự xưng là đến rèn luyện tu sĩ, không ngờ, một câu thành sớm, chỉ là lấy một loại khác tàn khốc hơn phương thức. Chương 191, biến mất thiếu niên, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 191, biến mất thiếu niên, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, song phương giao thoa, mười mấy đầu sói hoang thi thể tách rời. Máu tươi phun ra tại ở mức trên đồng cỏ, đem đơn điệu thảo nguyên, tô điểm đỏ tươi sát thái. Nhưng mà, dã thú chưa từng lùi bước, bắt đầu đối Tề Bình khởi xướng càng mãnh liệt công kích. Dẫn khí cảnh võ sư phòng ngự quá kém, cho dù lên chiến trường, cũng muốn mặc giáp, chỉ có tẩy tùy cảnh mới có thể dùng cương khí chống cự đao binh. Tề Bình còn không phải tẩy tủy, hắn cảm thấy mình chỉ thiếu chút nữa, nhưng cuối cùng còn không phải. Nanh đuốt đứt gãy, da lông tung bay, Tề Bình quần áo bị xé rách, dã thú móng đuốt cùng răng đâm vào huyết nhục của hắn, mở ra vết thương cũ cũng sụp ra. Mệt mỏi thân thể cùng dần dần khô kiệt chân nguyên, nhường phản ứng của hắn, tốc độ, lực lượng đều trên diện rộng suy yếu. Nhưng mà, người được máu tươi của hắn, đàn sói lại càng thêm sao động. Một con sói nhảy lên, cắn một cái vào Tề Bình cánh tay, răng kéo xuống một đầu huyết nhục, sau đó bị Tề Bình hất ra, trùng điệp ngã ở phía xa. Tiếp theo, vài đầu chen ở ngoại vi, không cách nào phụ cận sói hoang đống nhiên tiến lên, đối đồng bạn một hồi cắn xé. Tề Bình con người đột nhiên co lại. Ở phía trước trong chiến đấu, thương thế của hắn đều là man nhân lưu lại, gặp phải dã thú, phần lớn mấy cái một đám, bị đàn sói gây thương tích, còn là lần đầu tiên. Huyết dịch, làm sao lại? Tề Bình có chút khó có thể tin. Hắn đột nhiên phồng lên chân nguyên, ngắn ngủi tránh thoát trói buộc, áp đặt tại trên cánh tay mình, dùng chân nguyên đem huyết dịch bắn bay, hóa thành mưa máu, hướng đàn sói thổi đi. Một giây sau, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Đàn sói không còn chỉ nhìn chằm chằm hắn cắn xé, mà là chém giết lẫn nhau lên. Là huyết dịch, bọn chúng là thông qua huyết khí khóa chặt ta. Có thể làm sao có thể? Tề Bình kinh ngạc. Tuy nói, khi tiến vào thảo nguyên lúc, trên người hắn liền có tổn thương, nhưng bị quần áo bọc lấy. Về sau, càng thông qua phục dụng đan dược, cơ bản khép lại, cách mấy ngàn mét khoảng cách, tuyệt không nên bị tìm vào tới. Huống chi, còn có bầu trời chim. Cứu giác càng không khả năng linh mẫn đến tận đây. Đây cũng là hắn không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ nguyên nhân. So sánh dưới, hắn càng hoài nghi là trên người mình, bởi vì bị một trượng công kích, lây dính cái gì khí tức. Có thể hiện tại xem ra, đại vu sư thủ đoạn dường như so trong dự đoán, đơn giản hơn thô bạo một chút. Chẳng lẽ là một ít thuật pháp? Tề Bình không biết rõ, nhưng hắn quyết định thử một lần. Kim Trướng Vương đỉnh kẻ thống trị, chính là Thảo Nguyên Vương, hoặc Xương Man Vương. Nghe nói, mỗi một thời đại Man Vương đều là vu dòng dõi. Xem như trên vùng đất này, tôn sùng nhất tồn tại, hắn hành cung quy mô khổng lồ, hoa lệ huy hoàng, giờ phút này, Kim Trướng Châu Vương tộc bộ lạc bên trong, từng người man tộc chiến sĩ qua lại xuyên thẳng qua. Có người ôm thô to cả gỗ, ra cố liều bại, có man tộc nữ tử mặc đặc lưu phục sức, xách nước lấy sữa, hất lên áo choàng, chống một trượng đại vu sư Đô Lan đứng trên mặt đất, nhìn qua núi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng của hắn là liên miên vô tận liều bại. Tại Tây Bắc hành lang đợi 2 ngày, không có chờ tới Tề Bình, nhưng thông qua binh sĩ, đại khái nắm giữ thiếu niên kia hành động quy tích, xác nhận đã bị bắt lui, hướng phía thảo nguyên chỗ sâu chạy trốn. Đại vu sư liền không lại chờ, mang theo hạ hầu nguyên khánh thần hồn, trở về vương đỉnh. Trên đường đi, càng không ngừng triệu hoán chim bay cùng tàu thú. Thảo nguyên quá lớn, một người tùy tiện vừa chui, Đô Lan cũng tìm không được. Càng hỏng bét chính là, xem bói từ đầu đến cuối bị lực lượng thần bí quấy nhiễu, cho nên đành phải ký thác tại dưới đáy binh sĩ. Cũng may, hắn không hề cảm thấy này sẽ rất khó, chỉ là một cái dẫn khí tu sĩ, mài cũng mài chết, đối phương có thể chống đỡ những ngày này, hắn thấy đã gần như cực hạn. Còn lại chỉ là chờ đợi, thậm chí không cần đến hắn thân tự ra tay, có lẽ liền có thể đạt được thiếu niên thi thể. Lý tưởng rất đầy đặn, có thể hôm nay thuộc hạ chuyển về tin tức, lại làm hắn tâm sinh vấn đề. Đô Lan đại nhân, chúng ta lại bổ hụt. Một gã man tộc chiến sĩ cưỡi ngựa chạy như bay đến, cung kính bẩm báo. Đại vu sư ửng đỏ con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại. Man tộc chiến sĩ kiên trì, nói, trước kia, chúng ta chỉ muốn đi theo chim bay cùng đàn sói, liền luôn có thể tìm được người kia tung tích, có thể không biết sao, 2 ngày này, lại lũ xuất sai. Hùng ưng sẽ không hiểu, tại khe núi trên không xoay quanh, thật lâu không đi, nhưng chúng ta sau khi đến, cẩn thận tìm kiếm, rõ ràng không có người dừng lại dấu hiệu. Thậm chí, chúng ta một chút doanh địa, vậy mà đống nhiên lọt vào đàn sói tập kích, cái này quá không tầm thường. Lại cứ, loại này chuyện cũng không phải là một hai kiện, mà là đại lượng xuất hiện tại cùng một phiến khu vực, hung ưng cùng tẩu thú xung kích phương hướng, có đôi khi sẽ hoàn toàn tương phản. Bọn hắn dừng lại, xoay quanh địa phương, cũng khác biệt, có thể một người há cùng lúc xuất hiện tại phương hướng khác nhau. Đại Vu sư Đô Lan mỏ ưng giống như cái mũi co rúm xuống, đừng nói cho ta, chút nào không phát hiện. Man tộc binh sĩ cho hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi, cuốn quýt theo đối nang bên trong, lấy ra hai tảng đá, có, ngài nhìn, đây là chúng ta tại vùng ứng xoay quanh chỗ tìm được. Đại Vu sư tiếp nhận, thấy rõ, trên tảng đá, bôi chét lấy đỏ thắm vết máu. Tề Bình Đại Vu sư từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, ý thức được, kia lương quốc thiếu niên đã nhìn ra huyết nhục truy tung pháp mấu chốt. Đối phương không cách nào cải biến tự thân huyết mạch, nhưng có thể lừa dối, đem huyết dịch khắp nơi bôi lên. Kể từ đó, khuyết thiếu trí tuệ phi cầm tẩu thú liền sẽ bị lừa dối, đến mức mất đi chỉ dẫn tác dụng. Man tộc bọn kỵ binh cũng bị những này quấy nhiều tín hiệu phân tán, dẫn đạo đi phương hướng khác nhau. Đô Lan đại nhân, ngài nhìn qua rất phiền não. Đột nhiên, sau lưng có âm thanh truyền đến. Đại Vu sư quay đầu nhìn lại, là một gã thân hình cao lớn, sau đầu tràn đầy bẩn biện mọi dợ, đang là lúc trước đi thuyền vận chuyển lôi kích mục tiến về kinh đô người kia. Thảo Nguyên Vương đông đảo dòng dõi một tròng, tu tập man tộc chiến đấu vũ thuật, tuổi còn trẻ, dựa theo lương quốc phân chia, liền đã đạt tới tẩy tùy cảnh. Lạc Đồ Vương tử. Đại Vu sư sắc mặt giận dữ thu liễm, không mặn không nhạt nói, chỉ là một chút phiền toái nhỏ. Lạc Đồ nghi ngờ nói, là cái kia lương quốc thiếu niên, còn không có đuổi bắt tới sao? Đại Vu sư cười lạnh nói, nếu không phải ta có chuyện quan trọng, chạy đến kim trướng, sớm đem tiểu tử kia diệt sát. Lạc Đồ túi đầu nghĩ, đống nhiên nói, có thể ngài tạm thời còn không thể rời bỏ. Ta đối thiếu niên kia có chút hứng thú, đang muốn đi chiếu cố hắn, còn lo lắng đã chết, dạng này cũng tốt, khó bắt con mồi, tại giết chết lúc mới có cảm giác thành công. Đại Vu sư ngoại ý muốn nói, ngươi cũng biết hắn. Lạc Đồ gật đầu, nghe nói là một thiên tài. Xem như Thảo Nguyên Vương đông đảo dòng dõi một trong, thanh niên giống nhau đang yên lặng góp nhặt thế lực của mình. Hoàng Lăng ăn sau, hắn từng tìm hiểu qua nội tình, biết được phá án này chính là cái này Tề Bình, kia tử sĩ thăng cũng là đối phương bắt giết. Cái này khiến hắn sinh ra một chút ý nghĩ, nếu là có thể bắt đối phương, cũng có thể thẩm vấn ra có quan hệ với Hoàng Lăng án một chút chi tiết. Hắn mặc dù gánh chịu áp vận nhiệm vụ, nhưng tương tự không biết được chân tướng. Nắm giữ càng nhiều tin tức, có lẽ có thể nhường hắn tại tranh giành vương vị trên đường chiếm cứ tiên cơ. Đại Vu sư đưa mắt nhìn thanh niên một lát, mỉm cười nói, ngươi muốn đi tìm liền đi, chỉ là người kia đã mất đi tung tích, chỉ sợ khó tìm. Vương tử cười nói, Thảo Nguyên là tộc ta địa bàn, hắn muốn cùng người giao chiến liền nhất định phải có sung túc ăn uống, muốn tìm cách tử chạy trở về liền muốn tiếp xúc ngoại giới, chỉ cần hắn không hướng tuyết sơn chạy, tại nơi có người ở hắn trốn không thoát. Nói xong, Khôi Ngô thanh niên hướng bộ lạc đi ra ngoài, sau đầu bẩn biện tại đung đưa trong gió. Đại Vu sư liếc mắt vuốt ve một trượng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ 13, chạm vào tối, làm mặt trời chìm vào đường chân trời, trên thảo nguyên nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Nơi nào đó trong địa động, Tề Bình đem ngăn chặn cửa động cỏ hoang đẩy ra, chui ra. Hình dạng của hắn càng thêm chật vật, tóc vết bẩn, quần áo đen sì, nhưng cả người tinh khí thần lại tốt lên rất nhiều. Thông qua bôi lên máu tươi, địch nhân truy kích lực lượng bị thật to phân tán, Tề Bình áp lực giảm bớt, có thể có nhiều thời gian hơn minh tưởng tu hành, khôi phục thương thế. Mà tại loại này cường độ cao chém giết bên trong, hắn phát hiện khí hải bên trong chân nguyên đã có hóa lỏng dấu hiệu. Ý vị này, trải qua hơn một tháng khổ tu, cùng nửa tháng tôi luyện, hắn sắp bước vào tẩy tủy. Nếu như có thể, hắn rất muốn một mạch phá cảnh, trở ra. Nhưng hắn không cách nào chuẩn xác đoán chừng phá cảnh cần thiết thời gian, mà trên người hắn thức ăn nước uống đều đã khô kiệt, cấp bách cần bổ sung, còn có quần áo cũng tổn hại nghiêm trọng, cần thay đổi một bộ. Tề Bình ban ngày thời điểm đã hoàn thành điều nghiên địa hình, cố ý đợi đến ban đêm, dưỡng đủ tinh thần mới chuẩn bị hành động. Trong màn đêm, Tề Bình giống như quỷ mị, tại trên thảo nguyên phi nhanh, không bao lâu, tầm mắt bên trong xuất hiện một cái bộ lạc. Cảm tạ thư hữu 2019-8222 khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 192, cân bằng tuyệt cảnh tấn tẩy tủy, thần phụ thương chọn man vương tử, 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 192, cân bằng tuyệt cảnh tấn tẩy tủy, thần phụ thương chọn man vương tử, 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 192 Tề Bình tuyệt cảnh tấn tẩy tủy, thần phụ thương chọn man vương tử, 5000 chữ cầu đặt mua, tối nay trăng sao rất tốt, vũ trụ sao trời quang huy, theo ước vạn năm ánh sáng bên ngoài chiếu rọi ở trên mặt đất, thanh lãnh, mênh mông. Tề Bình vân nhanh chạy nhanh, tầm mắt bên trong, một đầu đốn lượn dòng sông giống như nai lưng ngọc, phản xạ ra trắng muốt ánh trăng, từ tây hướng đông, làm dịu mảnh đất này. Hắn không có tùy tiện chui vào, mà là tại khoảng cách bộ lạc bên ngoài một chỗ cản gió chỗ giấu đi, thò đầu ra, lặng lặng quan sát. Kia là cái trung đẳng quy mô bộ lạc, có mấy chục gia đình, theo đồng cỏ di chuyển. Bầy cừu quy mô không nhỏ. Lớn như vậy rào chắn bên trong, cừu non hoặc đứng hoặc nằm sấp, lặng im ngay lại, từng tòa lều vải như cây nấm giống như, vào đêm sau, trong trướng đồng sáng lên ngọn đèn, nhưng rất nhanh, lại dập tắt. Thảo nguyên dân chăn nuôi vật tư thiếu thốn, rất nhiều sinh hoạt vật tư đều ỷ lại tại hành tẩu lưỡng địa thương đội, cái này cũng sáng tạo ra lục địa bến cảng phồn hoa. Tề Bình yên lặng chờ trận, lặng yên đứng dậy, tránh đi chó chăn cừu ánh mắt, như con báo giống như phi thân lướt vào trong bộ lạc. Hơi làm do dự, tuyển một nhà đối lập giàu có, vượt qua rào chắn, dán lều vải, có thể nghe được bên trong nói rông dài trò chuyện, là người một nhà, nói là man tộc lời nói, hắn nghe không hiểu, chỉ là mơ hồ, dường như nghe được nam chủ nhân dùng khó chịu phát âm đọc lấy Tề Bình danh tự. Thâm cơi khổ, đối với mình truy nã đã đưa đến từng cái bộ là sao? Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là mê mang. Truy binh áp lực hơi có giảm bớt, có thể như cũ tìm không thấy trở lại cơ hội. À, có lẽ ta có thể một mực hướng tây, vòng quanh địa cầu chạy một vòng, liền có thể trở lại kinh đô. Tề Bình cổ bên trong làm muốn muốn, bước chân nhẹ nhàng, chui vào chứa vật liều vải, bằng vào siêu phàm thị lực, bắt đầu hái thịt khô, bánh mì, nhét vào trong túi. Lại tại góc tường tìm tới một thùng rượu sữa ngựa. Hắn dùng ngón tay chấm xuống, ngậm vào trong miệng, cảm thụ được rượu mạnh bên trong mùi sữa. Tại sinh tử trong tuyệt cảnh chạy trốn hơn 10 ngày thiếu niên, đột nhiên im lặng nở nụ cười. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất, dùng thìa gỗ cho mình đựng một chén rượu, cầm lấy một cái băng lánh bánh bột nô, ngụm nhỏ, bắt đầu ăn. Đây là hắn hơn 10 ngày đến, bữa thứ nhất nghiêm chỉnh bữa tối. Không cần quận mình trong sân động, có tránh gió mà ấm áp chỗ ở, có mặc dù băng lãnh, nhưng tối thiểu là người ăn đồ ăn, có rượu. Đúng rồi, còn có ánh trăng. Lều vải rèm phía trên, có một cái khe hở, ánh trăng hẹp hẹp một đầu, chiếu vào mở tối nhà kho, vừa lúc chiếu vào Tề Bình bẩn thỉu trên mặt. Nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người. Những ngày này đi qua, đầu nhi bọn hắn chỉ sợ đã hồi kinh đi, không biết rõ tìm không thấy ta, có thể hay không gấp. Còn có tiểu muội, đại khái sẽ rất lo lắng à, nhưng đại ca đã rất cố gắng, vẫn là không thể quay về. Cảm giác cô độc giống như thủy triều trào lên mà đến, đem Tề Bình nuốt hết. Rời kinh 2 tháng, hắn bỗng nhiên nhớ nhà. Go go. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài chuyển đến kịch liệt chó sủa. Thoạt đầu là một cái, rất nhanh liên thành một mảnh, Tề Bình giật mình, vận điệu ép hạ cảm xúc, tay phải rút đao, nghiêng tai lắng nghe, trong bóng đêm có chiến mã Tề Minh càng lúc càng gần. Bộ lạc bên ngoài, một đội nhanh nhẹn dũng mãnh man tộc kỵ binh gào thét mà tới, giơ cao bó đuốc, khí chất hung hãn, hắc ám lều vải một lần nữa sáng lên, những mục dân phủ thêm áo khoác, liên tiếp đi ra, tụ tập lại. Là Kim Lang cưới. Có người thấp giọng hô. Nhận ra, những kỵ binh này áo giáp, trang phục chính là Vương đỉnh tinh nhuệ, đại danh đỉnh đỉnh Kim Lang kỵ binh. Chỉ là, Vương tộc tinh nhuệ sao lại đột nhiên tới thăm? Phụ mồ hôi Vương Mạnh Kiến, đuổi bắt lương quốc mà thám, các ngươi nhưng có phát hiện người tha hương? Cầm đầu Kim Lang kỵ binh quát hỏi. Trong bộ lạc, một gã lớn tuổi có hy vọng lão nhân lắc đầu, cung kính nói, chưa thấy qua. Kim Lang kỵ binh uy hiếp nói, đem tất cả mọi người kêu đi ra, chúng ta muốn nhìn, thiếu một liền chiếu dấu kín tội xử trí. Những mục dân hoảng sợ muôn dạng. Kim Lang kỵ binh hài lòng cười nói, như có người cung cấp manh mối, tìm được mật thám, Vương đỉnh ban thưởng ngàn châu. Những mục dân kích động lên, nhao nhao chào hỏi còn chưa đi ra người nhà, hỏi thăm trò chuyện. Nhất thời, theo sợ hai chuyển thành tiếc nuối, nghĩ thầm kia mật thám sao không xuất hiện. Một người trung niên nam nhân chạy về biệt lạc, vung vẩy cánh tay, đem Vương đỉnh Lang kỵ nói lời thuật lại một lần. Trong phòng, thê tử cùng hai đứa bé lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nói, cái kia lương có người còn chưa bắt được, chẳng lẽ lại tại bộ lạc phụ cận? Nam gia người đỏ thẫm nói rằng, chỉ sợ là, đáng tiếc ta không có nhìn thấy ban thưởng 1.000 con trâu đâu. Cho dù tại thảo nguyên 1.000 con trâu cũng là một khoản khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Nữ nhân lắc đầu, không cảm thấy là chuyện tốt, lại nói, cũng chưa chắc cho. Đang muốn xuất viện, chợt phát hiện hải tử thiếu một. Hậu viện, một cái to con hải tử gắn cua nước tiểu đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía đống cỏ khô, cảm thấy có chút lạ. Hắn đi qua, cau mày, đưa tay vỡ ra cỏ khô, trừng to mắt. Dưới ánh trăng, đống cỏ khô bên trong, vậy mà cất giấu người, gương mặt kia, mặc dù bẩn thỉu, nhưng rõ ràng là lương quốc người bộ dáng. Tề Bình chôn ở đống cỏ khô bên trong, nhìn xem ngây người Nam Hải, nhếch miệng, lộ ra một cái hiền lành, nụ cười thật to, dùng ngón tay chống đỡ tại bờ môi của mình trước, xuýt. Nam Hải nhìn hắn một hồi, đột nhiên quay đầu chạy ra, Tề Bình nhẹ nhàng thở ra, một giây sau, liền nghe trong viện truyền đến Nam Hải to rõ tiếng la, người tại cái này, mau tới bắt hắn. Tề Bình một trái tim, chìm vào đáy cốc. Không bao lâu, Tề Bình hất lên miên bảo, xách theo mới tinh loan đao, một người, một đao, hướng bộ lạc đi ra ngoài. Sau lưng, hỏa diễm bốc lên, từng tòa lều vải bốc cháy lên, mùi máu tanh tràn ngập. Những mục dân hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng chó sủa, bầy cừu tiếng kêu, lan lộn thành một mảnh, dường như là một màn này, làm lấy lời chú giải. Trong bóng tối, một đội hơn 100 người đội kỵ binh ngũ không đội không chậm chạy, mỗi một người đều là Vương đỉnh Kim Lang kỵ binh. Vũ khí áo giáp tinh lương, xa không tầm thường man binh có thể so sánh. Lạc Đồ Vương tử mặc giáp nhẹ, cưỡi tại một thất màu đen, phá lệ to con tuấn mã bên trên, sau đầu bím tóc, theo ngựa chập trùng mà chập chờn. Vương tử điện hạ, ngài làm gì như thế nóng đội, đuổi bắt kia mật thám, cũng không nhất thời vội vã. Một gã man tộc Kim Lang đầu lĩnh nhịn không được khuyên đủ. Tên là Lạp Đồ thanh niên quay đầu lướt hắn, ngươi cảm thấy vất vả. Kim Lang đầu lĩnh vội vàng lắc đầu, không dám, thuộc hạ chỉ là lo lắng ngài quá mức mệt nhọc. Lạp Đồ nhạt cười một tiếng, không trả lời, chỉ là nắm đuốt roi ngựa, chỉ về đằng trước, nói, một đường đuổi theo, kia Tề Bình mặc dù đầy đủ cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là có dấu vết mà lần theo, chiếu bản vương tử phỏng đoán, hắn tất nhiên tại cái phương hướng này, mà mấy ngày nay đuổi bắt cường độ hạ xuống, chắc chắn nhường mọi bệnh không chịu nổi hắn thư giãn chủ quan. Càng là ở thời điểm này, mới càng không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Ha ha, ngươi nếu là Kim Lang đầu, ta hỏi ngươi, Thảo Nguyên Lang đuổi bắt con mồi lúc, dựa vào là cái gì? Kim Lang đầu lĩnh thử dò xét nói, thành quần kết đội. Lạc Đồ nhìn hắn một cái, nói, là sức chịu đựng. Trên Thảo Nguyên động vật chạy quá nhanh, cho nên Lang liền phải so con mồi càng có kiên nhẫn, thẳng đến con mồi thể lực ý chí đạt đến cực hạn, rốt cuộc không chạy nổi, hắn chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, một gác kỵ binh kinh ngạc nói, phía trước bốc cháy. Lạc Đồ quay đầu nhìn lại, hỏa diễm trong đêm tối giống như dữ tợn cờ xí. Tham dò tiểu đội xảy ra chuyện, Kim Lang đầu lĩnh nói. Lạc Đồ roi ngựa quật, một ngựa đi đầu, mang theo đội ngũ cùng chạy tới. Bởi vì dưới hung yêu huyết mã tốc độ viễn siêu cái khác, hắn rất mau đem trên 100 tên thuộc hạ ném ở phía sau, nhưng cũng căn bản không chờ. Chờ đến bộ lạc bên ngoài, một cái liền nhìn thấy trong vũng máu lang kỵ. Tuổi già dân chăn nuôi ở một bên hoảng sợ ngã ngồi lấy, nhìn thấy Lạp Đồ, con mắt bất động. Là cái kia lương quốc người. Hắn đi cái nào? Lạp Đồ hỏi. Lão dân chăn nuôi chỉ hướng một cái phương hướng. Gió đêm nhấc lên mũ ra diện ngoài, thổi đi Tề Bình khuôn mặt khô nóng, hắn chạy tại trên thảo nguyên, như là một thất cô lang. Mọi dợ lại đuổi theo tới, chẳng biết tại sao, lần này, hắn vậy mà chưa phát giác đau khổ. Có lẽ là đã thích đứng chạy trối chết tiết tấu, lại hoặc là, trong lòng một cỗ bất khí, nhường hắn mệt mỏi một mực như chó nhà có tang giống như chạy trốn sinh hoạt. Chính mình chỉ là muốn an tĩnh uống một chén rượu, ăn một chương bánh bột nô, có cái chỗ của người ở, có thể hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, tưởng niệm một chút là số không nhiều thân nhân, vì cái gì đều không được. Hắn bị đè nén, hắn muốn giết người, muốn phát tiết. Không biết phải chăng là ảo giác, Tề Bình đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng. Thể nội, phản phất có cỗ hỏa diễm tại bốc lên, thiêu đốt. Hắn không biết mình thế nào, chẳng qua là cảm thấy trái tim nhảy rất nhanh, thể nội chân nguyên cũng không an phận sao động. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến tiếng vó ngựa. Tề Bình đột nhiên hoàn hồn, con người nhìn lại, dưới ánh trăng, một thất cao lớn hắc mã như đoàn tàu, dọc theo cũng không tồn tại đường dây, hướng hắn đi lái qua. Lập tức thanh niên, khôi ngô, cao lớn, sau đầu mười mấy đầu bận biện, trong không khí tùy ý động. Thân thể sinh ra báo động. Tề Bình rút ra một cái khai linh phủ, độ nhập chân nguyên dẫn đốt, tầm mắt bên trong xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Chương 192, cân bằng tuyệt cảnh tấn tẩy thủy, thần phù thường chọn man vương tử, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 192, cân bằng tuyệt cảnh tấn tẩy thủy, thần phù thường chọn man vương tử, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, cùng lương quốc tu sĩ khác lạ, nhưng lại dường như cũng không bản chất khác biệt, chỉ là biểu hiện hình thức khác nhau, theo sáng ngời trình độ bên trên, đại khái cùng tẩy thủy cảnh cung cấp. Tẩy thủy, Vũ sư. Tề Bình sử xuất, đây là hắn 13 ngày đến, tao ngộ hạng nhất tẩy thủy, cũng là trừ đại vũ sư bên ngoài, đủ để giết chết hắn cái thứ hai địch nhân. Không có nếm thử cụ hiện ứng kích, tại khoảng cách này hạ, hắn nhiều nhất đánh ra hai thương, mà dẫn khí cảnh nguyên khí đạn, uy hiếp không được tẩy tủy cường giả. Về phần viên kia đạn, là cuối cùng bảo mệnh át chủ bài. Trong điện quang hỏa thạch, Tề Bình cổ tay run run, một cái phi tiêu điện thiểm giống như hướng hắc mã mặt chạy ra. Lạp Đồ cười to, rũ xuống phía bên phải cánh tay kéo một cái, một thanh hẹp dài loan đao đột nhiên rút ra, nó độ cong rất rất yếu, hoàng kim nắm chui lại thẳng tắp lại dài. Loại vũ khí này nhất thích hợp kỵ binh tác chiến, công kích lúc có thể dùng nhỏ nhất khí lực cắt chém địch nhân thân thể. Có thể nơi đây cũng không phải là kỵ binh đối chọi, Lạp Đồ chém ra một đao. Ken, hỏa hoa vang khắp nơi, ẩn chứa chân nguyên phi tiêu bị đánh bay, nhưng mà, một giây sau, một cái kim sắc, ảm đạm thần phù theo sát mà tới. Cũng không phải là nhằm vào Lạp Đồ, mà là chiến mã. Một sát na, dường như thời không đứng im, chạy bên trong chiến mã bốn vó giơ lên, bất chợt đông lại, như là hóa đá pho tượng, dưới tác dụng của quán tính, ầm vang sụp đổ. Ngựa bị phong cấm. Tốt. Lạp Đồ cười to, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, kia cắn thanh ngọc phát bút, cầm trong tay loan đao thiếu niên. Theo cực nhanh, chuyển thành cực tĩnh. Giờ phút này, ánh trăng chiếu rọi trên thảo nguyên, hai đầu cô lang xa xa giằng co. Không có trò chuyện, không có đối thoại, không chần chờ. Một giây sau, hai người đồng thời đạp đất, cùng phong quét sạch, hướng đối phương xông tới giết, hai tay gần như đồng bộ, nắm chặt chuôi đao, lấy nghiêng về góc độ, đưa ngang trước người. Không phải chạm, cũng không phải đâm, mà là cắt. Lấy thân thể là lực đẩy, lưỡi đao là lưỡi đao, hướng về phía trước bình cắt. Khác biệt chính là, Lạp Đồ làn da đỏ lên, cơ bắp hở ra, hiện ra viễn siêu thường nhân cường hành thể phách. Tề Bình thể nội phát ra kim loại bành minh, buôn lôi kình mở ra, lực lượng, tốc độ, phản ứng, toàn thuộc tính gấp bội. Không giữ lại chút nào, Tề Bình biết, lấy tu vi của mình, buôn lôi kình ra chỉ hạ, có thể khó khăn lắm đạt tới tẩy thủy. Phòng ngự ngoại trừ, mà cũng chỉ có dạng này mới có lực đánh một trận. Ken, hai thanh loan đao đụng vào nhau, tiếp theo, hai người thắt thân, cùng thuộc kim lăng, cưỡi danh sách loan đao, giao thoa ma sát, tia lửa tung tóe. Đao điểm, hai người vị trí trao đổi, Lạc Đồ hơi kinh ngạc, nghĩ thầm cái này tẩy thủy tu sĩ, quả nhiên có chút bản sự, thú vị. Tề Bình hổ khẩu xé rách, loan đao bên trên truyền lại tới to lớn rung động lực, khiến hai cánh tay của hắn bên trên cơ bắp như là sóng nước đẩy ra. Ngực, áo da xoẹt một tiếng, bị đao khí xé mở lỗ hổng. Trên lồng ngực, một đầu tinh tế dây đỏ hiện hiện, máu tươi tràn ra. Phòng ngự, hắn lớn nhất được điểm, tại một kích này bên trong, lộ rõ. Tề Bình lại dường như chưa tỉnh, lưng eo như bánh răng xoay tròn, đem toàn thân lực đạo truyền lại tới một đao kia phía trên, hướng thanh niên chém tới. Lạp Đồ cười lạnh, lại cũng không tránh, nhấc đao liều mạng. Thảo Nguyên Vu sư, chia làm chiến vu, pháp vu, đô lan thuộc về cái sau, Lạp Đồ thuộc về cái trước, cũng không tinh thông thuật pháp, chỉ rèn luyện nội thân. Kia khôi ngô tráng kiện thân thể, hiện ra màu đồng cổ quang trạch, cũng không phải là như lương quốc tu sĩ, lấy cương khí hộ thể, mà là đơn thuần nhục thân cường đại. Loại này mạnh, tự nhiên bao quát lực lượng. Ken nhưng mà, một đao kia, so trong dự tưởng yếu, Lạp Đồ sững sờ, liền thấy Tề Bình giả thoáng một chiều, đống nhiên cẩn thân, trong miệng cắn thanh ngọc pháp bút, chẳng biết lúc nào, tung hoành cắn, chuyển thành ngậm vào trong miệng, giống như một cái cắn lấy phần môi đinh thép. Phúc. Tề Bình gương mặt một trống, một sẹp, thanh ngọc pháp bút như kình nỏ bắn ra, đâm thẳng Lạp Đồ đôi mắt. Một bộ này liên kích, cái trước học được từ Lâm Võ, cái sau là lớn giọng giáo uy ám chiêu cải tiến bản. Lạp Đồ kinh hãi, vô ý thức hai mắt nhắm lại, tiếp theo, kia huyền giai pháp bút, đốt một tiếng, đâm vào hắn trên mí mắt, hỏa hoa vang khắp nơi, lại chỉ phá vỡ ra. Tề Bình một quả lòng trầm xuống, có chút không thể tưởng tượng, ở trong lòng thống mạ tịch màn. Trong lòng tự nhủ ngươi cái này pháp bút, không khỏi quá phế, nhưng cùng lúc, man tộc chiến vu nhục thể trình độ bền bỉ, cũng làm hắn tim đập nhanh. Ngươi muốn chết. Lạc Đồ mở ra, cái kia đôi mắt bên trong chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên, một kích này cũng không phải là vô hiệu. Chỉ là, lại kích thích hắn, nếu như nói vừa rồi giao thủ, Lạc Đồ là bắt Tề Bình, cũng cất thăm dò tâm tư, thu mấy phần khí lực, giờ phút này, lại là không còn lưu thủ. Ngược lại, chỉ cần đánh không chết, giữ lại một mạch, làm theo có thể thẩm vấn. Nghĩ đến, Lạc Đồ vứt bỏ loan đao, song quyền như nổi trống, hướng Tề Bình ngược đánh tới. Keng, keng, keng. Tề Bình vượt đao ngăn cản, tia thép tinh rèn luyện thân đao, lại bị một chút xíu truy ra quyền ấn, lom xuống dưới. Tề Bình gặp phản chấn, thể nội khí huyết sôi trào, tạng phủ bị thương, cả người hướng về sau phương liên tục tối lui, khóe miệng máu tươi tràn ra, cười khổ, tuyệt vọng. Đây chính là đại cảnh giới chênh lệch, hồng câu giống như khó mà vượt qua. Hai tay tại phản chấn lực lượng hạ, cơ bắp xé rách, biến chất lặng, ngực xương cốt tận có vỡ ra dấu hiệu. Chân nguyên bị áp chế, Tề Bình đối mặt với đối phương mưa to gió lớn giống như công kích, giống như một cái phá bao tải, đau khổ chèo chống. Nhưng mà, cũng liền tại cái này chưa từng có áp lực dưới, tại hắn không rảnh bận tâm khí hải bên trong, trạng thái khí chân nguyên bị áp xúc, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Sau đó, dường như nước chảy thành sông, lại dường như thượng thiên rốt cục không đành lòng tận mắt chứng kiến thiếu niên gặp cái này rất nhiều đau khổ. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một giọt thể lỏng chân nguyên nhỏ xuống. Tí tách. Như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, làm đủ nghe tới cái này âm thanh tí tách, cả người sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy bụng dưới nóng bỏng như lửa. Không, giờ phút này, hắn trong nước, chân nguyên hoàn toàn chính xác bắt đầu cháy rừng rực. Tại hai tháng khổ tu bên trong, tại vô số lần mình tưởng thổ nạp bên trong, cái kia tên là khí hải địa phương, đã chất lên vô số tinh huy giống như lực lượng, rót thành một mảnh biển. Mà khi thứ nhất giọt chân nguyên rơi xuống, kia phiến biển liền bốc cháy lên. Tại Tề Bình ánh mắt kinh ngạc bên trong, tại sinh tử tuyệt vọng lúc, hắn bên ngoài thân, kia nguyên bản mỏng manh cương phòng, đột nhiên ngưng thực, hóa thành một tầng cứng cỏi vô cùng màng. Trong đầu, hồi tưởng lại tại kinh đô lúc, chính mình phá vỡ mà vào dẫn khí đỉnh phòng, Đô Nguyên Xuân cùng mình đối thoại. "Sư minh, như thế nào tấn cấp tẩy thủy? Người dưới mắt đã là dẫn khí đỉnh phòng, cương phong sơ thành. Kế tiếp, chính là muốn đem cái này cương phong thêm dày, chờ một ngày kia, có thể ngưng thành chân chính cương khí liền coi như bước vào tẩy thủy chi cảnh." "Đông, đông." Giờ phút này, điên cuồng nện gõ Lạc Đồ, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nắm đấm đánh ra thanh âm, vì sao đột ngột đục dậy? Một giây sau, hắn dường như ý thức được cái gì, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ánh trăng thanh lãnh, trên thảo nguyên có gió nổi lên. Gió lạnh cuốn lên đầy trời cây cỏ, như là mưa to, trung quanh phương viên vài dặm chi địa, thiên địa nguyên khí đột nhiên hướng Tề Bình trào lên. Lấy cuồng manh dáng vẻ, chút vào thân thể của hắn, gột rửa hắn cốt thủy, chữa trị hắn thân thể. Đỗ Nguyên Xuân nói, tẩy thủy cảnh căn bản, tại thân thể. Tề Bình lúc ấy cũng không hiểu câu nói này hàm nghĩa, nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, Tề Bình vết thương khép lại, khí hải bên trong, chân nguyên tràn đầy, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Giờ phút này, thiếu niên bước vào nhị cảnh tẩy thủy. Hắn chống ra hai mắt, con người chỗ sâu, thần phù bút hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, đột ngột ở giữa, Tề Bình trước người, ngưng tụ ra một cái kim quang chói mắt phong chữ, dán tại Lạc Đồ trên mặt. Phong chữ giải thích, phong ấn, giam cầm Lạc Đồ động tác dừng lại, đánh mắt đối thế giới quanh mình cảm giác. Tề Bình như phúc trí tâm linh, thân hình lùi lại, tay phải hư nắm, thần phù bút cụ hiện, chợt, kia bất quá hơn một xích bút lông, đột ngột bành trướng. Đón do thấy trướng. Thời gian mấy mắt, một cái cùng hắn thân cao tương tự cực đại bút lông, nắm nắm tay bên trong. Đen nhánh cán bút, pha tạp cũ kỹ, tuế nguyệt khí tức tràn ngập, ngòi bút vị trí, nguyên bản mềm mại lông tơ, từng cây khép lại, lấp lóe kim loại sáng bóng, giống như sắc bén mũi thương. Giờ phút này, thần phù bút lại hóa thành một cây trường thương, cũng hoặc chiến mâu. Thần phù bút, mâu chi hình thái Tề Bình ánh mắt khiếp người, kinh ngạc sau khi chưa từng đến trễ chiến cơ, hai chân hơi trầm xuống, thân thể nghiêng về phía trước, một thương hướng phong ấn trạng thái chiến vu đâm tới. Chân nguyên cuộn cuộn, chút vào chiến mâu, ngòi bút thần quang phun ra nuốt vào. Khai sơn phá thạch, lấy thương đại kiếm, thương lên thương hoàng. Không, Lạc Đồ phương tránh thoát phong ấn, trong mắt liền chỉ thấy một cây chiến mâu cấp tốc phóng đại. Phúc. Tại vị này có thể so với tẩy tủy chiến vu, Man Vương chi tử khó có thể tin trong ánh mắt, thần phù bút xuyên thủng độ ngực của hắn, trái tim vỡ vụn, sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể ngửa ra sau, ầm vang rơi xuống đất. Cây cỏ mưa to giống như rì rào rơi xuống, dường như tang lễ, bao phủ tất cả. Cảm tạ thư hiếu, nhỏ meo mà khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 193, ta đem đạn tặng cho ngươi, 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 193, ta đem đạn tặng cho ngươi, 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 193 ta đem đạn tặng cho ngươi, 5000 chữ cầu đặt mua, giá. Giá. Trên thảo nguyên, nhóm lớn đội kỵ binh ngũ phi nhanh, chính là bị Lạc Đồ hất ra Vương đỉnh Kim Lang kỵ binh, đến bộ lạc sau, đầu tiên là chấn kinh tại mật thám tàn nhẫn. Chợt, bắt đầu đuổi theo, cũng tỉnh không rất gấp. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Vương tử cường đại, đuổi bắt một gã cùng đồ mạt lộ cùng đồ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, khi mọi người trông thấy kia đang ngồi ngồi, Tê Minh hắc mã, đều là trong lòng trầm xuống. Đợi cho phụ cận, thấy rõ trên mặt đất, man tộc thanh niên thi thể, bầu không khí lâm vào yên tĩnh như chết, một cỗ lạnh leo hàn ý, chui lên cổ sống. Kim Lang đầu lĩnh thân thể nghiêng một cái, ngã xuống, lộn nào, xác nhận Vương tử đều chết hết, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu giáp trụ. Làm sao có thể? Vương tử bị người nào giết chết? Cái kia lương quốc thiếu niên, sao lại có cái loại này vũ lực? Rung động qua đi, hắn hoảng sợ kêu to, tìm tới hắn, tìm tới hắn. Chúng lang kỵ binh điên cuồng, hướng bốn phương tám hướng đuổi theo, mong muốn tìm được địch nhân hướng đi, nhưng mà bọn hắn đem quanh mình lục soát toàn bộ, cũng không tìm được thiếu niên tung tích. Ánh trăng nhu hòa, Một con sông lớn uốn lượn gập ghềnh, như là đai lưng ngọc. Trong nước sông, Tề Bình ngửa đầu nằm trong nước, mặc cho dòng nước đem chính mình phóng tới xa xôi không biết. Qua một hồi, hắn theo trong sông bò lên bờ, ngồi hòn đá nhỏ trên bên bãi, thể nội chân nguyên thiếu đốt, đem nhiệt độ cơ thể để cao tới nóng hổi trình độ. Quần áo trình độ bị hao khô, thành là màu trắng hơi nước. Hắn ngồi an tĩnh, hai tay chống tại sau lưng, nhìn lên bầu trời bên trong trăng sao, dường như nhận thức lại thiên địa. Tẩy tủy. Nguyên lai đây chính là tẩy tủy, mặc dù nhìn qua cũng không có thoát thai, nhưng hoàn toàn chính xác gần như hoàn cốt, thương thế trên người cơ hồ phục hồi như cũ, đây là tấn cấp đại cảnh giới lúc, thiên địa ban cho công hiệu. Giờ phút này, hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được khí hải bên trong thể lòng chân nguyên, xương cốt của hắn nặng nề rất nhiều, tới đối ứng thì là lực lượng mạnh hơn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là ông. Chân nguyên theo toàn thân lỗ chân lông phun ra, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành cương khí, làn da nổi lên kim loại quang trạch. Hắn dùng nắm đấm nện xuống tảng đá, phát ra ken ken tiếng vang. 13 ngày đến, lần thứ nhất hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi. Thần phù bút Tề Bình nhướng mày, tâm niệm vừa động, không khí bật mèo, thần phù bút cụ hiện, lơ lửng tại trước mặt, hợp kỳ giống như diêu động cái đuôi rất hưng phấn bộ dáng. Ngươi vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Tề Bình hỏi. Kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, cái này thiên giai pháp khí dường như tồn tại hai loại khác biệt hình thái. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là rất nhiều pháp khí đều có đặc tính, tỉ như hồng tiểu kiểu trôi này đại chằm đao, liền có thể hoán đổi dài nhỏ đường đao, cùng dao găm hai loại hình thái. Thần kỳ cực kỳ. Hắn hỏi qua nữ cầm y liễu, đao giấu cái nào? Hồng tiểu kiểu không nói, nhưng đằng sau kỳ thật cũng không có dấu diếm, vẫn là rằng hồng tiểu kiểu cây đao kia chỉ là huyền giai, chính mình bút có thể biến hóa, dường như cũng không phải là khó có thể lý giải được sự tình. Thần phù bút có chút không biết giải thích như thế nào, nó không biết nói chuyện, gấp đến độ xoay quanh. Tề Bình nở nụ cười, nâng tay phải lên, đùa chó con đồng dạng, sờ lên nó đầu bút, biến. Đột nhiên ở giữa, cán bút bình trướng, hóa thành chiếu nặng chiến mâu. Thật rất nặng, dù là tấn thăng tẩy thủy, Tề Bình nắm nắm lên đến, đều rất phí sức. Nếu vẫn dẫn khí cảnh, căn bản vùng vậy bất động, phục hồi như cũ. Tề Bình nói, thần phù bút thu nhỏ, tại hắn lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí, cọ lấy, rất lấy lòng bộ dáng. Một thân một mình, hãm tại cái này thảo nguyên bên trong, không nghĩ tới, cuối cùng bồi bạn hắn, có thể nghe hắn nói, là một cây bút. Lực lượng của ngươi là theo cảnh giới của ta mà giải phong đúng không? Tựa như là lúc đầu, ta không có cách nào kích hoạt ngươi, về sau cũng chỉ có thể cầm đến biết thần phù, lại về sau có thể bạch chơi người khác thuật pháp, cho tới bây giờ giải tỏa mới hình thái. Tề Bình phân tích nói. Thần phù bút điên cuồng gật đầu, biểu thị hắn nói rất đúng. Tề Bình cười nói, lần này ngươi là công, đi chơi đi. Thần phù bút kích động run rẩy, đột nhiên bay lên, bắt đầu ở bờ sông hỏa rùa đen. Tề Bình mắt chứa ý cười nhìn qua, rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ. Cái kia tẩy tủy cảnh mọi dợ, thân phận chỉ sợ không phải bình thường, có thể giết chết đối phương, tồn tại rất lớn thành phần vật khí. Đầu tiên, đại cảnh giới ở giữa hồng câu to lớn, có thể tiểu cảnh giới ở giữa, trên lệch liền phải nhỏ rất nhiều, cái này tại dẫn khí giai đoạn, hắn cảm giác rõ ràng. Các loại nhân tố đều có thể ảnh hưởng thắng bại. Kia mọi dợ chết, hơn phân nửa bắt nguồn từ chủ quan đối phương cảm thấy, nắm Tề Bình đơn giản dễ dàng, hoàn toàn không ngờ tới, Tề Bình lại bỗng nhiên tấn công. Chân nguyên về đầy, toàn lực đánh ra phong chữ, khoảng cách gần như vậy hạ, đem mọi dợ lực lượng phong cấm, phòng ngự lại giảm. Mà thần phù bút chiến mâu hình thái, lại cực kỳ sắc bén, phối hợp thương hoàng kiếm quyết bấy nhiêu đối phương thần thức, một kích mất mạng, là khó mà phòng chế thắng lợi. Từ góc độ này mà nói, đối phương chết rất oan. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với ta sát tâm không mạnh, nếu không, ngay từ đầu cũng sẽ không lưu lực, đằng sau, mặc dù quyền phong cuồng bạo, nhưng cũng chỉ đánh ngực, không có dẫn đầu. Là muốn bắt sống ta. Tề Bình suy nghĩ. Lắc đầu, đem cái này nhạc đệm không hề để tâm. Hắn từ trong ngực sờ một cái, kéo ra một trương da dê địa đồ đến. Đây là hắn giết chết mọi dợ sau, từ đối phương trong túi áo tìm tới. Mượn nhờ ánh trăng, Tề Bình mở ra, trong đầu hồi ức cái này mười mấy ngày, chính mình chạy trốn phương hướng, đại khái chạy vội khoảng cách, kết hợp trên bản đồ tiêu ký, đại khái xác định chính mình vị trí phạm vi. Ân, dù sao không phải người địa phương, cấp trên chữ cũng không biết, chỉ có thể đoán đại khái. Ta đã xâm nhập tới trình độ này sao? Tề Bình trong lòng trầm xuống. Theo trên bản đồ nhìn, đã bước vào thảo nguyên đất liền một cái rất lúng túng vị trí. Xuất động tẩy tủy cảnh tới giết ta, càng toàn cảnh truy nã, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cái kia đại vu sư có lẽ là làm chế bại, hoặc là thân phận tôn quý, lười nhác tự mình chạy. Bây giờ tẩy tủy đều đã chết, đối phương rất có thể xuất động, mà đối mặt thần thông, chính diện bỏ sức, ta hoàn toàn không có đường sống. Vẫn là phải chạy. Đi bên nào? Phía đông quá nguy hiểm, chú đóng thảo nguyên kỵ binh chủ lực, nhất định có cao thủ, phương bắc cũng không được, kia là Kim Trướng Vương đỉnh phương hướng. Không khác muốn chết, lại hướng tây. Đây chẳng phải là càng chạy càng xa. Ta cũng không muốn làm mà ẻo lạn. Tề Bình càng nghĩ, ánh mắt rơi tại địa đồ phương nam, nói đúng ra, là tây nam của sơn. Kia là Tuyết Sơn phương hướng, cũng là bên cạnh con sông này đầu nguồn. Càng là trong truyền thuyết, Vu Thánh Địa. Kim Trướng Vương đỉnh. Lam Đô Lan thu được Lạp Đồ hy sinh tin tức lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Lạp Đồ vương tử bị giết. Cẩn thận nói đi. Là. Chờ nghe được, Lạp Đồ một thân một mình, truy kích lương quốc thiếu niên, đám người lúc chạy đến, chỉ thấy bị đâm xuyên thi thể, đại vu sư sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Tẩy tủy hắn hiểu được, có thể giết chết Lạp Đồ, nhất định là tẩy tủy, thiếu niên kia ẩn giấu đi lực lượng. Tình báo có sai. Hắn nổi giận đứng người lên, rất muốn phóng đi Kim Trướng, tìm Hạ Hầu Nguyên Khánh hỏi thăm. Nhưng nhịn được. Đại vương nói cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Kia mọi dợ trả lời, đại vương mắng một trận, nói vương tử ngu xuẩn, đem đi theo vương tử lang kỵ giết. Lang kỵ binh người nhà đều tại vương đình, không dám không trở lại. Đại vu sư lại cảm thấy, Man Vương cũng không rất chú ý bộ dáng, phản ứng không đủ kịch liệt, bất quá ngẫm lại, Man Vương kia nhiều đến hơn 100 người dòng dõi. Lạc Đồ mặc dù tại một đống vương tử bên trong xem như ưu tú, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà thôi, hoàn toàn chính xác ngu xuẩn, chết không có gì đáng tiếc. Đại vu sư sủi cười một tiếng, chống một trượng, nói, bất quá, cứ như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến. Hạ Hầu Nguyên Khánh sự tình đã giao phó xong, nhưng người còn không có giết, Đô Lan cảm thấy phải tự mình đi một chuyến. Ngày thứ 21, Tề Bình cưới tại một thất màu nâu, hôn tạp yêu huyết ngựa bên trên, hướng phía trước nhìn ra xa. Dưới chân thảm cỏ ít dần, liên miên tuyết sơn đứng vững tại đường chân trời, giống như một loạt kình thiên trụ lớn, kéo dài thanh tịnh dòng suối, theo tuyết sơn phương hướng, nhắm hướng đông chảy xuôi. Dưới ánh mặt trời, phản xạ ra mảnh vàng vụn giống như quang. Từ lúc tiến vào tây nam tuyết sơn xung quanh, nhiệt độ không khí liền bắt đầu ngã xuống, người ở cũng thưa thớt, tại phiến khu vực này, đã rất ít có thể nhìn thấy dân chăn nuôi. Chuyện này đối với Tề Bình mà nói, tốt xấu kiêm hữu, tốt là nhãn tuyến giảm bớt, bại lộ phong hiểm giảm xuống, xấu chính là chờ tiêu hao sạch đồ ăn, chỉ có thể đi săn. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định hướng tuyết sơn chạy, quyết định này, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Xem như vu đầu mờn, mảnh này vùng đất nghèo nàn chỗ sâu, nghe nói chính là thảo nguyên trí cao vô thượng vu châu, ở địa vị có chút cùng loại với đạo môn thủ tọa. Trên thảo nguyên, tất cả vu sư, trên danh nghĩa đều là vu vương đệ tử, nghe nói, nơi này cũng là tất cả vu thuật, lực lượng đầu mờn. Từ góc độ này nhìn, tựa hồ là tự chui đầu vào lưới, nhưng kỳ thật không phải. Chương 193, ta đem đạn tặng cho ngươi, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 193, ta đem đạn tặng cho ngươi, 5000 chữ cầu đặt mua, 2, dựa theo ta xem qua ghi chép, tuyết sơn phạm vi cực lớn, mà vu chỉ tồn tại ở chỗ sâu, lại ở vào một loại gần như ngủ đông trạng thái. Mà đi tới đi lui tuyết sơn cùng thảo nguyên vu sư, số lượng cũng không nhiều, đặt ở lớn trong địa đồ, trừ phi cố ý truy tìm, nếu không, ngẫu nhiên gặp nhau xác suất cũng không cao. Đồng thời, tây nam tuyết sơn làm là trên đại lục mấy chỗ nổi tiếng luyện cấp nơi trốn một trong, lâu dài có đến từ lương quốc, thậm chí phương nam các nước tu sĩ ở đây khổ tu. Trong đó, thậm chí không thiếu thần thông cấp độ cường giả. Tề Bình nắm chặt cương ngựa, nhẹ giọng lấy. Bên cạnh, thần phù bút không yên lòng bộ dáng, thói quen nhẹ gật đầu. Tề Bình cũng không trông cậy vào khoản này trả lời, ánh mắt lấp loé. Tin tức này, là hắn tấn cấp đêm ấy, ngồi bờ sông hồi tưởng lại, lương quốc đạo môn, thư viện tu sĩ, mỗi khi tao ngộ bình cảnh, liền có đi ra ngoài lịch luyện thói quen. Khá thấp cảnh giới, xông vào một lần giang hồ, hoặc là tìm kiếm còn lại tu sĩ luận bàn, mà càng mạnh một chút thì biết hành tẩu khắp cả đại lục, tiến về bắc phương yêu tộc lãnh địa, phương nam các nước rừng mưa, hải đảo, hay là bước vào thảo nguyên, tiến vào mảnh này tuyết sơn cổ tu, thậm chí đi hướng không biết chi địa. Giống nhau, thảo nguyên vu sư cũng biết tiến về những nơi khác tu hành. Vì để tránh cho ác tính cạnh tranh, tu hành thế giới đỉnh cấp các cường giả tồn tại một cái bất thành văn ước định, tức đỉnh cấp cường giả sẽ không đối lịch luyện người ra tay. Tỷ như trong truyền thuyết, ở vào ngũ cảnh thần thánh lĩnh vực vu vương sẽ không để ý tới tuyết sơn bên trong tiểu đà tiểu nháo. Tứ cảnh thần ẩn cường giả cũng trình độ nhất định nhận ước thúc. Nếu không, hôm nay ngươi giết đệ tử của ta, ngày mai ta liền giết ngươi. Đại gia liền đều không chơi được. Đây là tu hành giới quy củ, không nhận phàm trần lĩnh vực hạn chế. Cho dù tại năm đó Tây Bắc chiến dịch thời kỳ, lương quốc cùng Kim Trướng Vương Đình đánh cuối đuổi, có thể như cũng không có ảnh hưởng điểm này. Tề Bình tiến về tuyết sơn cũng không phải là trông cậy vào đại vu sư bị đầu quy củ này ước thúc. Dù sao thần thông cùng tẩy tủy chiến đấu như cũng thuộc về bình thường phạm vi, mặc dù có thể có chút hứa cố kỵ, nhưng cũng không nghiêm trọng chính là. Hắn mục đích thực sự là tìm kiếm khả năng tồn tại lương quốc cường giả cầu viện. Hùng bá Cựu Châu lương quốc, lợi hại tu sĩ đương nhiên không có khả năng tất cả kinh đô, cái này tuyết sơn bên trong, không chừng liền miêu mấy cái thư viện cùng đạo môn sư minh, ân, tẩy tủy cảnh coi như xong, muốn tìm, ta tìm thần thông, đến lúc đó, hắn có ý tốt mặc kệ ta. Tề Bình nói một mình. Không sai, đây chính là hắn kế hoạch. Chạy đến tuyết sơn, tìm cách tìm học trưởng học tỷ cầu cứu, thư viện không cần phải nói, về phần đạo môn. Vị Yêm Ngư trưởng lão không phải nói bảo bọc chính mình sao? Sách nàng danh tự luôn có thể có chút dùng a. Chỉ cần bắt được một cái thần thông, cũng không cần e ngại cùng ở phía sau địch nhân. Đến lúc đó, nếu như có thể có học trường học tỷ hỗ trợ hộ tống chính mình trở về tốt nhất. Thực sự không được, coi như theo đuôi, cầu một hồi, lặng lẽ tu luyện, sau đó hồi kinh tinh diễm tất cả mọi người. Đương nhiên, lời nói này, kỳ thật có rất lớn bản thân an ủi thành phần. Tuyết sơn quá lớn, không hề giấu chân người, gặp phải người sát suất quá nhỏ. Không nói đến, có hay không, cho dù thật có, đại khái cũng tại tuyết sơn chỗ sâu khổ tu. Có thể, hắn thật có thể an toàn đến sao? Phải biết, mảnh này tuyết sơn cũng không an toàn. Càng đi bên trong, sinh tồn yêu vật liền càng cường đại. Có lẽ, Tề Bình không đợi tìm được người, liền chết tại trên đường, càng có lẽ, hắn liền tuyết sơn bên ngoài đều không cách nào đi ngang qua, liền bị địch nhân đuổi kịp. Nhưng hắn, vốn cũng không có nhiều ít lựa chọn. Nếu như thân phía sau có truy mình, phía trước là vách núi, nhảy đi xuống khả năng chết, cũng có thể là chiếm được một chút hy vọng sống, ngươi có nhảy hay không? Đi. Tề Bình thu liễm nụ cười, thần sắc ngưng trọng xuống tới, cho dù là cựu tử nhất sinh, hắn cũng muốn xông vào một lần. Rồi ngựa quật, yêu huyết mã tê minh một tiếng, hướng phía tuyết sơn phi nước đại, tới chân núi, ngựa khó mà hành động, Tề Bình liền bỏ ngựa, trên lưng vật tư, hướng trên núi đi bộ. Tuyết sơn cũng không phải là toàn thân trắng loãng, tại ranh giới có tuyết hạ, như cũng sinh trưởng rất nhiều thảm thực vật, khá tốt đi. Tề Bình lúc hành động, nhìn thấy trên sườn núi có dê rừng mạnh mẽ nhảy vọt, xa xa nhìn hắn chằm chằm, Tề Bình vây vây tay, nó liền như một làn khói chạy mất. Ta còn có bánh bột nô, sẽ không ăn ngươi, tha cho ngươi một đầu dê mệnh. Tề Bình dùng nhả ránh làm dịu cô độc. Một đường lên núi, bỏ ra nửa ngày, hắn vượt qua ranh giới có tuyết, dưới chân không còn là bùn đất, mà là tuyết trắng mê mang. Nhiệt độ không khí giảm mạnh, không khí dần dần thưa dần, Tề Bình yên lặng vận chuyển chân nguyên, tẩy thủy cảnh tu sĩ, thể phách tăng thêm một bước, đã đạt tới không sợ nóng lạnh hoàn cảnh. Băng tuyết bao trùm đường núi cũng không dễ đi, nhất là muốn tại thể lực cùng tốc độ ở giữa, tìm tới một cái tốt nhất cân bằng, liền phá lệ khó. Hàn phong quất vào mặt, cuốn lên nhỏ vụn tuyết rơi, kia là quanh năm không thay đổi tuyết động, bầu trời cũng là vô cùng trong vắt, ngói lam, mặt trời treo cao, dương quang tại tuyết trắng phản xạ hạ, rất chói mắt. Bởi vì vẫn còn phía ngoài nhất, hắn chưa tao ngộ yêu vật tập kích. Nhưng mà, ngay tại Tề Bình sắp leo lên tòa này tuyết sơn đỉnh chốc lúc, đột nhiên, hắn nghe được đỉnh đầu truyền đến bén nhọn chim hót. Tề Bình sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, ngừng chân, ngửa đầu, chỉ thấy, xanh thẳm trên bầu trời, dưới ánh mặt trời, trọn vẹn mười mấy con to lớn hắc ưng tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Tại cái này tuyết sơn phía trên, cực kỳ bắt mắt. Tề Bình bỗng nhiên quay người, hướng phía dưới núi nhìn lại, tẩy thủy cảnh thị lực, nhường hắn rất nhanh bắt được, chân núi, một đám dày đặc như đao nhọn điểm đen. Hắn trong lòng hơi động, đưa tay, từ trong ngực tay lấy ra lá bùa, che ở trước mắt nhóm lửa. Đây không phải khai linh phủ, mà là rời đi kinh đô trước, đạo viện huyền cơ bộ lỗ trưởng lão tặng cho đạo môn phù lục, tác dụng chỉ có một cái, liền để cho người thị lực tăng lên. Phù lục tiêu đốt, hóa thành nóng ánh điểm sáng, không có vào Tề Bình đôi mắt, giờ phút này, tờ mắt của hắn trong nháy mắt rõ ràng vô số lần. Tâm niệm vừa động, trong con mắt, thần bí nói văn chuyển động. Tinh tường thấy được chân núi, kia gào thét mà đến vương đỉnh kim lang kỵ binh. Mà tại phía trước nhất, một gã hất lên áo choàng, cầm trong tay một trượng vũ sư, ngồi ở trên ngựa. Dường như cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, đại vũ sư ngẩng đầu lên, dùng tinh hồng da bị nẻ tay, đem mũ trùm giật xuống, lộ ra một trường ứng câu mũi, mọc lên tinh tế lông tơ gương mặt. Đỏ sầm con ngươi, cách mấy ngàn mét, cùng Tề Bình đối mặt. Bờ môi mấp máy. Giờ phút này, Tề Bình đọc hiểu đối phương ngôn ngữ kia là lương quốc tiếng phổ thông, người chạy không thoát. Dương quang, tuyết sơn, tươi đẹp tráng lệ cảnh sắc, Tề Bình một thân một mình, đứng tại đỉnh núi, phía sau là kéo dài vô tận màu trắng sông núi. Nhưng mà, kia tất cả không biết cùng thần bí, tựa hồ cũng không có duyên với hắn. Tề Bình một quả lòng trầm xuống, miệng có chút phát khổ, nơi này chỉ là tuyết sơn tít ngoài rìa, đừng nói khổ tu cường giả, ngay cả yêu vật đều không có một đầu. Có thể truy binh đã tới, hắn không có khả năng chạy qua một vị thần thông, cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Tề Bình đứng tại trong gió tuyết, thô lệ tuyết mặt nện ở trên mặt hắn, không có cảm giác đau, chỉ có tê dại. Chính mình chạy trốn hơn 20 ngày, cơ hồ xoài bước cả tòa thảo nguyên, rõ ràng hy vọng đã gần ngay trước mắt, có thể kia phiến đại môn lại ầm ầm đóng cửa. Hắn đi vào thế giới này, mong muốn leo lên từng tòa sân phòng, nhìn khắp thế giới này tất cả tráng lệ phong cảnh, nhưng không có nghĩa là mong muốn chết ở trên núi. Hắn trước đây không lâu, mới tại con đường tu hành chậm rãi bên trên, bước ra mới một bước, nhưng xem ra, đã là điểm cuối cùng. Sáng nghe đạo, địch chết có thể sao? Tề Bình tự rêu lấy, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Tay phải vứt xuống hành lý, mò vào trong lòng, làm đông lạnh đến đỏ bừng nắm đấm, lần nữa triển khai, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một quả đạn. Một quả, mang theo hắn lồng ngực dư ôn, toàn thân trầm rỗng, dày đặc thần bí hoa văn, màu bạc trắng đạn. Dưới ánh mặt trời, kia đóa hoa giống như trận văn đẩy ra nhu hòa hồ quang. Trong đầu, hồi tưởng lại lỗ trưởng lao trước khi chia tay lời khen tặng, đem này viên đạn lấp nhập họng súng, nhưng đánh ra viễn siêu tu vi của ngươi một kích, nhưng phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một thương cơ hội. Một khi kích phát, không những sẽ rút khô ngươi tất cả chân nguyên, khí hải đều có sụp đổ khả năng, không đến tuyệt cảnh chớ phải vận dụng, nhớ lấy. Nhớ lấy. Tại cái này hơn 20 ngày đuổi trốn bên trong, Tề Bình chưa hề đem nó lấy ra. Bởi vì hắn biết, đánh ra một thương này, chính mình tu hành đường, đại khái liền phải hoàn toàn đoạn tuyệt. Khí hải đổ sụp, tu hành đường đoạn. Thậm chí, bị rút khô lực lượng, chết vong tại cái này tuyết sơn phía trên. Hắn không muốn nên đón kết cục như vậy, nhưng hôm nay đã thân hãm tuyệt cảnh, cho dù làm lại cũng không cách nào thay đổi tuyệt cảnh. Thử vong sao? Trong gió lạnh, Tề Bình khép cười một tiếng, phong tuyết nhấc lên da của hắn mũ, tóc đen bay phấp phới, tay phải hư nắm, ương kích hiện hiện, cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu như thân phía sau có truy binh, phía trước là vách núi, nhảy đi xuống khả năng chết, cũng có thể là chiếm được một chút hy vọng sống. Ngươi có nhảy hay không? Thiếu niên thả người nhảy lên. Đợt, viết không có trạng thái, càng chậm. Cảm tạ thư hữu, trùng trùng tích đào hàng, ám hổ tử, có thể một duyệt khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 194, súng giết thần thông, cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 194, súng giết thần thông, cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 194 súng giết thần thông, cầu đặt mua 10 phiếu. Tuyết sơn dưới chân, vương đỉnh đội kỵ binh ngũ tựa như dòng lũ sắt thép, móng ngựa giẫm trên mặt đất, dơ lên một chút bụi mù. Trên núi, dê rừng nhóm dường như phát giác được túc sát, nhao nhao cảnh giác chạy ra. Đại vũ sư, ngài nhìn. Lập tức, một gã mang theo kim lang mũ giáp, eo phối loan đao kỵ binh thủ lĩnh chỉ hướng về phía trước tuyết sơn, mang trên mặt thích thú. Hắn đương nhiên không có cách nào vượt qua như vậy xa khoảng cách xa thấy rõ đỉnh núi bóng người, nhưng trên bầu trời xoay quanh hắc ứng mục tiêu xác định vị trí. Đám người một đường chạy vội, dù là vương đỉnh tinh nhuệ cũng đã mệt mỏi. Tại theo dấu vết để lại, phán đoán thiếu niên trốn đi tuyết sơn lúc, bọn hắn là hồi hộp lại không thể tin được. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ chỉ còn lại vui sướng, mặc dù khoảng cách song phương còn xa, nhưng tuyết sơn đường xá khó đi, trận này truy kích rốt cục nên đón kết cục. Đại vu sư các hạ, kim lang đầu lĩnh nghi hoặc nhìn lại, mới phát hiện lập tức đô lan đường giống như con người, trực câu câu nhìn chằm chằm núi xa, tựa hồ có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Xem như thuật pháp loại loại trình độ cùng Lương Quốc đạo môn tương xứng vô sư, Đô Lan giống nhau có cùng loại ưng nhãn thuật pháp môn. Giờ phút này, hắn thấy rõ, đỉnh núi thiếu niên lại cũng không hoảng trương bỏ trốn, mà là quay người, không nhanh không chậm, tiếp tục leo lên. Thẳng đến đi vào chỗ cao nhất, sau đó bốn phía tìm kiếm, dọn dẹp sạch sẽ một khối bằng phẳng nham thạch. Chợt ngồi xuống. Đúng vậy, không có chạy trốn, không có sụp đổ tuyệt vọng, chỉ là nghiêm túc đem ra lồng cửa hàng trên tảng đá, sau đó, ngồi tuyết sơn chi đỉnh, bắt đầu ăn cái gì? Hắn muốn làm gì? Là đã tuyệt vọng, cho rằng chạy không thoát, cho nên dứt khoát từ bỏ. Chờ mình đi bắt. Đại vu sư đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Dọc theo con đường này, thiếu niên lưu lại vô số bộ thi thể, thể hiện ra cầu sinh ý chí, khiến Đô Lan cũng vì đó kinh ngạc, loại người này sao lại thúc thủ chịu trói? Tiến lên. Đô Lan nhíu mày, hạ lệnh. Bất luận đối phương làm cái gì, tại đại cảnh giới Hồng Câu hạ, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đỉnh núi, hàn phong gào thét, dương quang đem tuyết sơn chiếu rọi một mảnh ngân bạch, trắng ngần tuyết động, nhìn đến làm lòng người thần trong vắt, tạp niệm không sinh. Tề Bình ngồi nham thạch bên trên, không để ý đến đỉnh đầu hắc hưng, mà là ngồi xuống, lấy ra một cái rượu hướng. Mặc dù nhiệt độ không khí rất lạnh, nhưng rượu điểm đóng băng rất thấp, cho nên cũng không kết băng. Vặn ra cái nắp, Tề Bình đem không nỡ uống nhiều rượu sữa ngựa mạnh mẽ hực một hớp, dùng tay áo bay sượn, thông khoái. Hắn lại lấy ra một miếng thịt làm, độ nhập chân nguyên, đem nó mềm hóa, sau đó nhét vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Một ngụm rượu, một ngụm thịt, phía sau là bay đầy trời tuyết. Dưới núi là càng ngày càng gần kỵ binh, lại không có nửa điểm lo lắng. Ương kích hoàn mỹ đánh lén, súng ngắm, bán kính là ngàn mét. Khoảng cách này hạ, lực lượng không có bất kỳ suy giảm, mà giờ khắc này, khoảng cách của song phương còn tại ngoài ngàn mét. Tề Bình ánh mắt trầm thấp, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem một kích này phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hắn không xác định viên này đạn có thể hay không làm bị thương thần thông, nhưng hắn đầu tiên phải bảo đảm có thể đánh trúng. Ăn uống no đủ, Tề Bình đem hẹp dài hắc trầm ứng kích nằm ngang ở trên gối, vài miếng tuyết bay bay xuống tại đen nhánh nặng nề nóng súng bên trên, dường như bùn đen bên trong hoa mai. Tề Bình cầm trong tay từ đầu tới đuôi, vuốt vé hạ, sau đó hắn đứng dậy, vì một chân trên đất, đem lớn thư nòng súng kẹp ở khe đá ở giữa. Thuật phát hạ, hắn xem cách nhanh chóng rút ngắn, đem địch nhân bộ tiến tầm bắn, cũng không bổ sung đạn, mà là trực tiếp bóp cò súng. Phanh! Tiến tính đỉnh núi, vang lên một tiếng vang trầm. Tề Bình đánh ra thương thứ nhất. Chân núi, phi nhanh đội kỵ binh ngũ càng ngày càng gần. Đột nhiên, Đô Lan cầm trong tay một trượng giơ lên, dùng khá lớn một mặt, hướng trước mặt không khí điểm tới. Phanh! Một trượng rơi xuống trong nháy mắt, không khí đẩy ra cực kỳ nhỏ bé gợn sóng, một cái chân nguyên ngưng tụ thành đạn chuẩn xác đâm vào một trượng bên trên. Phát ra nổ vang. Quanh mình kỵ binh kinh hãi, ngựa hí 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 hí. Hi! Tề Minh, Kim Lang kỵ binh nhóm gần như bản năng rút đao, nghi hoặc xem đi. Lại chỉ thấy, Đô Lan tóc phiêu động, kia cấu nguyên khí bạo tạc lực lượng, liền bị hắn mạnh mẽ đè xuống, làm đại giá, cái kia một trượng, phát ra giòn vang. À, không biết tự lượng sức mình, coi là loại trình độ này công kích, liền có thể làm bị thương ta. Đô Lan đầu tiên là giật mình, chợt nhếch miệng cười một tiếng, có chút khinh thường. Mặc dù rất nghi hoặc, thiếu niên vũ khí trong tay, vì sao có thể cách như vậy xa khoảng cách xa, phát ra công kích, lại đường đạn bị dị, ngay cả hắn, đều suýt nữa không hay biết cảm giác. Nhưng cân nhắc tới, Tề Bình một đường đánh rơi rất nhiều chim bay, cũng là có chuẩn bị. Thiếu niên này dường như có phần bị coi trọng, trên người có tứ cảnh cấp độ pháp bảo hộ thân, Đô Lan là lãnh giáo qua, đã như vậy, nắm giữ như vậy một kiện pháp khí, cũng không được lột. Chỉ tiếc, cảnh giới chênh lệch, tuyệt không phải pháp khí có thể để bù đắp. Cho dù là thiên giai pháp bảo, cho một cái chỉ là tẩy tủy, lại có thể phát huy ra mấy thành. Cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Đô Lan nghĩ đến, hét lớn, công kích. Bắt hắn lại. Bọn kỵ binh tinh thần đại chấn, phát ra không có ý nghĩa chu lên, lần nữa gia tốc. Sau đó, phát súng thứ hai đúng hẹn mà tới. Chỉ là, khác biệt chính là, lần này, đạn mục tiêu không còn là Đô Lan, mà là một gã lang kỵ. Phanh. Cái kia kỵ binh đang hưng phấn, đem loan đao giơ cao đỉnh đầu. Một giây sau, một quả nguyên khí đạn chống rông đánh ra, trong nháy mắt đánh xuyên bộ ngực của hắn. Lực lượng khổng lồ, đem cả người hắn tung bay, hai chân rời đi tọa kỵ, ngựa quán tính chạy, cả người thân thể ngựa ra sau, ngực nổ tung một cái độc lớn, đôi mắt trong nháy mắt u ám xuống dưới. Như phá bao tải giống như, rơi xuống đang khô lạnh đại địa bên trên. Cẩn thận. Phòng ngự. Bọn kỵ binh cả kinh thất sắc, bản năng đem loan đao che ở trước ngực, sau đó là phát súng thứ ba. Một gã kỵ binh cánh tay trực tiếp nổ bay, cầm loan đao tay cụt giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung, người một đầu cắm xuống ngựa, bị trong nháy mắt sau lưng thiết kỵ dâm chết. Phanh. Thương thứ tư. Phát thứ năm. Đỉnh núi, Tề Bình ghé vào nham thạch bên trên, đem chân nguyên độ nhập ứng kích, trôi này hẹp dài hắc trầm binh khí, mặt ngoài hoa văn lấp lóe lại dập tắt. Bên hai là một tiếng, lại một tiếng trầm thấp vang minh. Mỗi một lần súng vang lên, đều có một gã lang kỵ tử vong, biến mất tại tầm mắt bên trong. Tề Bình biểu lộ lạnh lùng, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cái này vũ khí ban cho tĩnh tâm hiệu quả, nhường hắn quên đi tất cả ưu phiền, cảm xúc nội liễm, như là một quả tuyết sơn đóng băng ngàn vạn năm tảng đá. Dưới núi, đội kỵ binh ngũ lâm vào hỗn loạn, mặc dù còn tại hướng phía trước chạy vội, lại không còn vui mừng, chỉ có sợ hãi. Đại vu sư các hạ, Kim Lang đầu nhìn về phía Đô Lan. Nhưng mà, giờ phút này Đô Lan sắc mặt giống nhau rất khó coi, ngay tại vừa rồi, hắn đã thả ra một đạo thuật pháp, y đồ chặn đường nguyên khí đạn, lại thất bại. Kia vượt qua mấy ngàn mét, theo tuyết sơn chi đỉnh dáng lâm nguyên khí đạn dường như không có ở giữa khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu trước người. Lại bởi vì họng súng cũng không phải là khóa chặt tự thân, hắn thần thông cảnh giới cảm giác nguy cơ biết, không cách nào chuẩn xác dự phán, Tề Bình tỏa định cụ thể là ai. Chờ phản ứng lại, ý đồ cứu viện đã chậm. Lại cứ, vậy đối với hắn mà đến cũng không tính mạnh cỡ nào công kích, rơi vào những kỵ binh này trên thân, lại đủ lấy chí mệnh. Tiếp tục. Đô Lan mặt không biểu tình hạ lệnh, yên tâm, chờ hắn hao hết sạch lực lượng, cũng không có cách nào khác. Hắn đã ý thức được, những kỵ binh này đại khái phải chết ở chỗ này, nhưng hắn cũng không thèm để ý, một chút binh sĩ mà thôi, dù cho là cái gọi là tinh nhuệ có thể lại tính được cái gì. Chết liền chết. Đại Vu sư Kim Lang đầu nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Đô Lan tinh hồng, tàn bạo mắt, trong lòng liền chỉ còn sợ hãi, rút đao hô to, công kích. A. Đáp lại hắn, là một tiếng hét thảm, một gã kỵ binh đầu lâu nổ tung, tại chỗ chết. Đám người sợ hãi, lại tại ngày xưa uy hiếp dưới, không dám kháng cự, tiếp tục hướng phía trước công kích. Có thể bay tới đạn không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu, mỗi một lần công kích, khoảng cách đều không khác mấy, khi thì công kích đại vũ sư, khi thì tập sát những kỵ binh kia, không có quy luật. Chương 194, súng giết thần thông, cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 194, súng giết thần thông, cầu đặt mua 10 phiếu, 2, Đô Lan cười lạnh, hắn đã đoán được Tề Bình ý nghĩ, chính là dùng loại này không quy luật công kích, phân tán tâm thần của mình, từ đó sáng tạo cơ hội, chờ mình sai lầm. Có thể hắn sao lại làm đối phương toàn nguyện? Pháp vu thể phách kém xa chiến vu như vậy cường hãn, cho nên Tề Bình công kích cũng không phải là đối với hắn không có uy hiếp, nếu là thật sự bị đánh trúng, cũng phải bị thương. Nghĩ đến đây, Đô Lan dứt khoát không tiếp tục để ý những kỵ binh kia, chỉ chuyên tâm phòng ngự tự thân. Mà giết chóc vẫn còn tiếp tục. Đội kỵ binh ngũ một đường công kích, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, thi thể cùng máu tươi đổ một đường, nhìn thấy mà giật mình, đội ngũ khổng lồ, người cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, dù là Vương Đình tinh nhuệ, những này man tộc kỵ binh cũng lại không cách nào áp chế sợ hãi. Không biết là ai dẫn đầu, từng người kỵ binh bỗng nhiên hướng hai bên rục ngựa, sau đó quay đầu chạy trốn. Bọn hắn sợ. Nhưng mà tiếp theo tuyết sơn chi đỉnh bay tới đạn lại không có ngừng, mà lại như cũng duy trì nguyên bản tiết tấu thu hoạch sinh mệnh. Chẳng biết lúc nào, một tên sau cùng Kim Lang đầu cũng bị vanh sát, biến thành một vũng máu thịt, kia trùng trùng điệp điệp, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật làng kỵ đội ngũ khó khăn lắm đến chân núi liền đã toàn biên hủy diệt, chỉ còn lại đại vu sư một người độc hành. Hắn nhảy xuống ngựa thớt, cầm trong tay một trượng, ngựa đầu lạnh lùng nhìn qua đỉnh núi, bắt đầu hành động. Đỉnh núi Tề Bình lần lượt vanh kích lấy đối phương, lại đều bị trôi này một trượng ngăn lại, mà dù là tấn cấp tẩy thủy, tại như thế kéo dài tiêu hao hạn, khí hải bên trong chân nguyên cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Tề Bình biểu lộ không thay đổi, tạm dừng công kích, từ trong ngực lấy ra chân tàng hồi khí đan, không có giữ lại, toàn bộ nuốt vào. Chờ khí hải tràn đầy, hắn tiếp tục bắt đầu công kích. Tại mấy hiệp sau, hắn lặng lẽ đem lòng bàn tay ngân sắc đạn ép vào họng súng, như trước đó mấy chục lần xạ kích giống như bao lấy đại vũ sư, bóp cò súng. Trên sườn núi, Đô Lan từng bước một bước ra, mỗi một bước đều nắm chắc mét xa. Hàn Phong nhấc lên hắn áo bảo, trong mắt của hắn dường như không có nhân loại cảm xúc, tựa như một gã kinh nghiệm lao đạo thợ săn, càng tới gần con mồi càng sẽ bình tĩnh tỉnh táo. Đương nhiên, trong lòng của hắn bỗng dưng dâng lên mãnh liệt báo động, không chỉ là thần thông cảnh cường giả, bản thân đối tự thân an nguy dự báo, càng có hắn tinh thông xem bói lực lượng phản hồi. Giờ phút này, mặc dù tất cả dường như cũng không hề biến hóa, có thể đại vu sư trong đầu lại đột nhiên hiện ra một bức tranh, đỉnh núi nổ tung sáng chói mênh mang, mặt trời rơi xuống, tuyết lớn sụp đổ, hắn một trượng vỡ vụn, bị lực lượng kinh khủng phá hủy tất cả sinh cơ. Hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, Đô Lan toàn thân lộ chân lông nổ tung, đột nhiên ngẩng đầu. Dưới chân, huyết sắc đồ đằng hiện hiện. Một giây sau, hắn chỉ thấy thiên khung phía trên lấp kín quang, dường như tất cả cảnh vật đều biến mất, giữa thiên địa chỉ có một màn kia màu bạc phong mang. Hắn quả nhiên còn cất giấu sát chiêu. Vừa rồi những công kích kia chỉ là vì tê liệt, để cho ta buông lòng cảnh giác. Đô Lan đã hoảng sợ, lại may mắn. Hoảng sợ tại kia trên người thiếu niên tầng tầng lớp lớp bảo vật lại có thể uy hiếp chính mình. May mắn tại chính mình chưa hề có một khắc buông lòng tinh thần, thiếu niên kia tại lừa dối chính mình, không phải là không tại lừa dối đối phương. Trong chớp nhoáng này, đại vu sư biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Chân núi, một đạo đồ đằng hiện hiện, thân ảnh của hắn thuấn gian truyền tống trở về, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cuối cùng, vẫn là quá non. Đỉnh núi, cuồn phong nhấc lên bạo tuyết, Tề Bình cảm thụ được thân thể khô kiệt cùng đau khổ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, đem hết toàn lực nhớ ký đại vu sư xuất hiện địa điểm. Sau đó, tại ý thức lâm vào hắc ám trước, nói khẽ, làm lại. Quang ảnh biến ảo, thế giới về tới một khắc đồng hồ trước. Tề Bình ghé vào tuyết sơn chi đỉnh, giết chết một tên sau cùng kỵ binh, hắn yên lặng mắt nhìn trống một trượng, bắt đầu leo núi vu sư. Nghĩ thầm, quả nhiên là lao âm so. Liên như chính mình tại dùng từng quả đạn, ý đồ làm cho đối phương mất đi cảnh giác như thế, cái kia đến từ thảo nguyên cường giả, giống nhau cố ý ẩn giấu đi truyền tống pháp môn. Mục đích là vì dụ dỗ ra bản thân sau cùng thủ đoạn, từ đó vô kinh vô hiểm, đem chính mình bắt giết. Quả nhiên, thế giới này cường giả không có ngu xuẩn. Tề Bình nghĩ đến, cùng lần trước không khác nhau chút nào, dừng lại công kích, từ trong ngực lấy ra hồi khí đan nuốt vào. Yên lặng tính toán thời gian, làm chân nguyên lần thứ hai tràn đầy, hắn nâng lên ứng kích, bắt đầu tiếp tục tê liệt đối phương. Một thương, hai thương, sau đó bóp đúng giờ ở giữa, đem ngân sắc đạn ép vào họng súng. Trong lòng tự nhủ, lần này thật chỉ còn lại một cơ hội. Hắn bình tĩnh nghĩ đến, bình tĩnh bao lấy đối phương, bình tĩnh chút vào chính mình tất cả chân nguyên. Nổ súng. Giờ phút này, thời gian dường như đông lại. Ứng kích đánh bóng đen nhánh nòng súng bên trên, tất cả hoa văn, nơi này khắc sáng tỏ đáng sợ, giữa thiên địa, vô tận nguyên khí bắt đầu hướng địa binh trào lên. Nòng súng bên trong, Viên kia chạm rỗng, là gần mấy 10 cái trận pháp đạn, bị phức tạp dày đặc hư ảo vòng ánh sáng bao khỏa, rung động. Âm ầm sông núi nơi này khắc chấn động. Lỗ trưởng lão nói, địa binh cho hắn quá lãng phí, nhưng khi bắn ra viên này đạn, mọi thứ đều sẽ khác biệt. Bởi vì, một cái này, rút ra, cũng không chỉ có lực lượng của hắn, còn có thiên địa lực lượng. Vâng, đạn ra khỏi nòng, nếu là đem thời gian thả chậm, có thể nhìn thấy một cái màu bạc đạn, xoay tròn lấy, theo họng súng trở ra, đạn phía trước, không gian như là sóng nước đẩy ra. Xé mở một cực nhỏ không gian lỗ hổng. Không gian khiêu dược. Như sấm sét, trầm thấp nổ vang quanh quần tại tuyết sơn ở giữa, quanh mình mấy ngàn mét phạm vi, vô số chim bay tàu thú, sợ hãi ngẩng đầu. Cuồng phong cuốn lên trên núi tuyết động, nhấc lên sóng lớn tuyết lãng. Kia thật dày tầng băng bên trên, vô tận tuyết lớn đang chấn động bên trong bùng lỏng, trượt xuống, hướng phía dưới núi tán loạn, sụp đổ. Tuyết lớn băng sơn, ương kích trời cao. Chân núi, Đô Lan trong lòng báo động, trong đầu kinh khủng cảnh tượng hiện hiện, hắn đã hoảng sợ, lại may mắn. Dưới chân Đồ Đằng hiện hiện, trong ngay mắt, truyền tống tới chân núi vị trí, khóe miệng hiện hiện cười lạnh. Cuối cùng, vẫn là quá non. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, chỉ thấy, ngay tại hắn mới từ trận pháp truyền tống bên trong ngưng tụ thân thể sát na, trước mặt không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một cái màu bạc đạn vượt qua không gian, xuất hiện ở trước mắt, mang theo đủ để vành sát thần thông lực lượng kinh khủng. Không. Đại Vu sư trợn tròn trong mắt, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng không tin. Hắn không rõ, viên này đạn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tử vong uy hiếp hạ, hắn đội vàng nâng lên một trượng, cản trước người, ở trên người nhanh chóng khảm bộ phòng ngự thuật pháp, nhưng mà, mọi thứ đều đã quá muộn. Giang giáp kiên cố vô cùng một trượng vỡ ra vô số đạo văn, chớp mắt hóa thành một miệng. Kia chưa thành hình thuật pháp, cũng bị nhẹ nhõm xé nát. Đô Lan ngực, cơ bắp xé rách, cháy đen, bị nhiệt độ cao trong nháy mắt đánh ra một cái lỗ thủng, sau đó nổ tung. Một giây sau, hắn toàn bộ thân thể đều hóa thành một miệng, mỗi một giọt máu thịt đều bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô. Chỉ có một đạo ảm đạm vô cùng thần hồn, kết lực ý đồ chạy trốn, có thể vừa bay ra cao nửa trượng, liền bị một cỗ lực lượng thần bí hoàn toàn mẫn diệt, tan thành mây khói. Đỉnh núi, Tề Bình Thai bên cạnh, là đỉnh thai nhức góc nổ vàng, tuyết lở quần quần mà xuống, thanh thế dọa người, dù hắn tại đỉnh núi, cũng bị phong tuyết ướt nhẹp. Nhưng mà, hắn đã mất rảnh để ý những này. Đang đánh ra một thương này đồng thời, trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên khô kiệt, trong khí hải, phát ra răng rắc một tiếng, kia là đạo cơ sụp đổ, vỡ vụn thanh âm. Nặng nề ương kích rốt cuộc nắm cầm không được, hắn ngửa đầu ngã quỵ, trung điệp ngã tại băng lãnh tuyết sơn bên trên, đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, tuyết lở ngừng nghỉ, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, một đôi giày chậm rãi đi đến hôn mê thiếu niên bên cạnh, dừng lại. Một cái hất lên áo khoác, mang theo mũ rộng đánh bóng người thay hắn chặn dương quang, người kia chậm rãi lấy xuống mũ rộng đánh, lộ ra hắc bạch phức tạp tóc dài, cùng lão nhân bình thường gương mặt đỏ hồng. Cảm tạ thư hiếu, đại phong xa a, tuyệt thế phong tao khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong.